Chương 217, lựa chọn chương 217, lựa chọn Nam Hoàng Quần Sơn. Kim Hổ Sơn bên ngoài, Hắc Viêm bộ lạc kể từ đã mất đi thủ lĩnh Sa Mạc Ca, riêng lớn bộ lạc xuất hiện cực lớn rung chuyển. Quản chi là như thế, bộ lạc dũng sĩ cũng vẫn như cũng bị quất rơi mất tuyệt đại đa số. Liên đã từng những cái kia chiến bại bộ lạc nô lệ đều có chút không áp chế được. Đáng chết. Hắc Viêm bộ lạc trưởng lão trong lòng nhịn không được giận mắng một tiếng, nhưng đây chính là tàn khốc sinh tồn bản chất. Cá lớn nuốt cá bé. Hắn biết rõ thủ lĩnh chết trận, Hắc Viêm bộ lạc triệt để suy sụp, về sau tất nhiên sẽ gặp mãnh liệt trả thù. Lại tại lúc này, âm ầm tựa như dâng trào kinh lôi vang dội. Hắn liền vội vàng đứng lên. Không tốt, là xung phong thiết kỵ. Đẩy cửa phòng ra đi ra trong nháy mắt, quân bạo kỵ binh tùy ý xung kích, khắp nơi đều là thổ lộ sát lục. Thiên binh đánh tới. Hắn chấn kinh một cái chớp mắt, lúc này hất lên thú bảo, thoáng chốc khói đen lan lộn, nuốt hết phủ cận hai tên tàn phá bừa bãi thiên binh. Khói đen bao khỏa thời điểm, phát ra một hồi da đầu tê dại tiếng ai, đau đớn kêu rên vang vọng. Cẩn thận nhìn lại liền biết, cái gọi là khói đen chính là một loại kỳ dị độc trùng, cực kỳ nhỏ lại khổng lồ. Đang muốn điều động độc trùng lại lần nữa quát tháo thời điểm, một thanh thần thương mang theo kinh lôi sấm sét rơi xuống. Ầm ầm. Cuồng bạo ánh chớp rung động, vô số độc trùng trong khoảnh khắc bị điện giật chết biến thành màu đen, bộ lạc tu sĩ cũng là chết không thể chết lại. Nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Cơ Thiên Hổ một tiếng quát lớn, chúng thiên binh hành động cấp tốc, giơ tay chém xuống, linh quang không ngừng mà chớp động, kèm theo từng cô thi thể ngã xuống. Chốc lát, Hắc Viêm bộ lạc triệt để thất thủ, rất nhiều nô lệ bị Cơ Thiên Hổ hợp nhất. Đi qua hắn không ngừng công kích bộ lạc, trong đó không thiếu nô lệ đều bị Cơ Thiên Hổ nhận lấy làm thiên binh một thành viên. Bọn hắn muốn là đối với cuộc sống không còn hy vọng không nói, càng là đối với đã từng hủy diệt bộ lạc kẻ cầm đầu căm thù đến tận xương tủy. Bây giờ Cơ Thiên Hổ đánh tan bộ lạc cứu vớt bọn hắn đám nô lệ này, bọn hắn tất nhiên là nguyện ý đi theo. Tại Nam Hoang Quần Sơn trong quản chi sống sót cũng bất quá là nô lệ vận mệnh. Thiên tướng, một vị dáng người to con Nam Hoang người cấp tốc đi tới, nó vốn là nô lệ tên là Agu. Từ Cơ Thiên Hổ san bằng một cái bộ lạc cứu được hắn sau cũng là chủ động đi theo, mở ra Cơ Thiên Hổ tiếp nhận Nam Hoang nô lệ đi theo. Agu tình huống như thế nào? Thiên tướng, có 350 vị nô lệ tất cả nguyện đi theo. Cơ Thiên Hổ khẽ gật đầu, tuy nói thực lực này thiếu, nhưng nếu là sống sót đợi một thời gian cũng không phải không được. Mấu chốt ở chỗ, đây chính là ưu tú nhất dẫn đường, có thể giải quyết Cơ Thiên Hổ rất lớn vấn đề. Nhất là cái này ạ gụ rất là bất phàm. Bằng không thì, không chỉ là Hắc Viêm bộ lạc cùng với 10 cái bộ lạc nhỏ vị trí hắn lại như thế nào tìm được đến, đều phải nhờ vào đối phương dẫn đường. Rõ ràng một lần này thu hoạch có chút lớn kinh người, cực lớn bổ sung tu hành tài nguyên, cũng đủ để đạt đến hắn lấy chiến dưỡng chiến mục đích. Đúng vào lúc này, từng đợt tiếng hò hét từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cơ Thiên Hổ sắc mặt biến hóa, minh bạch đây là viện quân tới. Hắn hơi có vẻ ngờ vực, lần này đối phương trợ giúp tới quá nhanh, tương đương mà kỳ quái. Không có thời gian nghĩ nhiều, nơi đây không nên ở lâu. Thiên binh gào thét mà qua, cấp tốc hoàn toàn Hắc Viêm bộ lạc, hướng về ngoại giới mà đi. Đông đảo Nam Hoang bộ lạc liền quân không nhanh không chậm từ ba phương hướng gì vây mà đến, cũng có thế gia ẩn nấp trong đó. Đồng dạng thế tới hung hăng. Một mảnh rừng trúc ở giữa, ba phương hướng liên tục đột kích đều có quân địch, đầy khắp núi đồi không nói, ẩn tàng tu sĩ không quá số ít. Rõ ràng, đối phương lần này bỏ hết cả tiền vốn. Thiên tướng đại nhân, bây giờ ba phương hướng đều bị Nam Hoang quân đội phong tỏa, sợ là chỉ có hướng về Kim Hổ Sơn phương hướng xuất phát. Cơ Thiên Hổ sau khi nghe xong, ánh mắt chớp động. Này rõ ràng chính là mưu đồ đã lâu phục kích ta. Đối phương tới quá nhanh, lại ba phương hướng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn làm sao không rõ ràng chính mình đây là đã trúng gậy ông đập lưng ông chó xiếc. Cơ Thiên Hổ mắt quang băng lãnh, hắn ẩn ẩn có ngờ tới. Ở trong đó hơn phân nửa là có phản đồ a. Quả nhiên, cái này nhận lấy tù binh bản thân liền là một thanh kiếm hai lưỡi. Lại là lao xáo lộ, buộc bọn hắn bước vào phía trước Kim Hổ Sơn. Rõ ràng, Tống Diệu Âm bọn người cũng là phát giác được không thích hợp. Thiên Hổ, có nổ. Cái này ý đồ cũng quá rõ ràng. A Gù cũng là sắc mặt nghiêm túc, có thể nhìn ra nó lộ ra một nét sợ hãi. Thiên tướng đại nhân, cái kia Kim Hổ Sơn thế nhưng là một chỗ nổi danh hiểm địa, bên trong dãy núi bộ độc trùng trải rộng hơi không cẩn thận nhưng vô luận như thế nào, phía trước đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng bước ép sát, tại chỗ thủ vững hơn phân nửa là không được. Chính diện phá vây thì tất nhiên sẽ triệt để lâm vào chúng quân vây quanh, hai mặt thủ địch không đáng kể. Lui vào Kim Hổ Sơn có thể đúng là duy nhất một con đường. Hắn do dự phút chốc. Xuất phát, Kim Hổ Sơn. Việc này không nên chậm trễ, Cơ Thiên Hổ lúc này hạ lệnh xuất phát Kim Hổ Sơn. Chưa quá nhiều thời điểm, một tòa tựa như mãnh hổ đại sơn sừng sững, nguy nga chủ phòng xuyên thẳng bất tiêu. Kỳ diện tích chi kế hoạch lớn là ít có. Mệnh lệnh, đóng giữ hẻm núi cửa vào. Cơ Thiên Hổ cực kỳ quả quyết, hắn muốn chết phòng thủ Kim Hổ Sơn hẻm núi cửa vào, cùng đối phương chính diện đọ sức một phen. Chỗ dựa một trận chiến, phòng ngừa triệt để lâm vào phần bụng tụ địch tình cảnh. Thiên tướng, chúng ta đặng hành muốn nói lại rồi, cấp độ kia nguy cơ từ phía đại sơn càng thêm nguy hiểm. Cơ Thiên Hổ không nói một lời, xem ở cực lớn hẻm núi. Hạ trại miệng hẻm núi, lập tức chỉnh đốn. Hắn quyết định thật nhanh, Kim Hổ Sơn chính xác nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng là sau lưng vững chắc nhất chỗ dựa. Mà hắn cũng không có ý định tiếp tục thâm nhập sâu, loại này cực kỳ nguy hiểm đại sơn chỉ cần không chủ động bước vào độc trùng địa bàn thì sẽ không tao ngộ công kích chí mạng. Là, đang hanh vội vàng kêu gọi thiên binh bắt đầu cấp tốc chỉnh đốn, là tiếp xuống đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Một trận chiến này, nhất định đem vô cùng gian khổ. Đồng dạng cũng không có bất kỳ đường lui nào. Mà Cơ Thiên Hổ nhưng là một thân một mình đứng tại hẻm núi phía trước, thần sắc trang nghiêm lại trầm mặc vô cùng. Hắn biết rõ, cái này sẽ là hắn cực hạn định phong một trận chiến. Nếu là có thể đi qua lẫn nhau sinh tử ma luyện, hắn đột phá trúc cơ chi cảnh đem nước chảy thành sông, sẽ không xuất hiện bao nhiêu cản trở. Nhưng đồng dạng, trận chiến này sự nguy hiểm cũng là từ Cơ Thiên Hổ bước vào tu hành đến nay hung hiểm nhất một trận chiến. Dù vậy, Cơ Thiên Hổ cũng chưa từng có chỗ dao động. Hắn từ núi thây biển máu bên trong đi tới, đã từng bước qua thi cốt vô số, trải qua hung ác chi chiến không tại số ít. Nhưng hắn vẫn như cũ đi tới bây giờ. Cơ Thiên Hổ suy nghĩ bay lên, quanh thân khí thế như hồng, sát khí kinh thiên. Một canh giờ sau, đập, đập, đập. Trầm muộn rung động không ngừng vang lên, đó là đại quân tiến lên, nhất trí trong hành động sinh ra đặc biệt âm thanh. Uy thế kinh người, tựa như bài sơn đảo hải đồng dạng rung động ầm ầm. Trong tầm mắt của hắn từng đôi Nam Hoang bộ lạc binh sĩ xếp hàng mà đến, chậm rãi đem Cơ Thiên Hổ bọn người vây cuốn tại hẻm núi phía trước. Sai Ô xuất lĩnh một đám thân tín xuất hiện xuống quân trận trung ương, hắn cũng là sắc mặt có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Cơ Thiên Hổ cũng không có lựa chọn trực tiếp bước vào trong Kim Hổ Sơn mạch, ngược lại là ở chỗ này cùng trực tiếp hắn đối chất. Rõ ràng làm ra tìm đường sống trong chỗ chết lựa chọn. Đến là thú vị. Chương 218, thời gian không chờ ta ạ. Chương 218, thời gian không chờ ta ạ. Cơ Thiên tướng, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Sai Ô âm thanh chậm rãi vang lên, tựa hồ đã được quyết định từ lâu, trước mắt kết cục đã định. Ngươi nếu là đầu hàng, ta tự nhiên bẩm báo đại vương. Đối xử tử tế trọng dụng ngươi như thế nào? Âm thầm liếu ra người, nhưng là âm thầm nhíu mày, chuyện này đồng thời không tại hai phe đạt thành hợp tác phạm chủ. Cơ Thiên Hổ nội tâm không gợn sóng chút nào. Từ hắn bước vào tu hành một ngày kia trở đi liền không có nghĩ tới cái gì là đầu hàng, chỉ là thản nhiên nói: "Sau lưng ngươi thế ra là ai?" Hắn càng hiếu kỳ đến cùng là cái nào thế ra như thế trăm phương ngàn kế cùng Nam Hoang bộ lạc hợp tác, muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Cái kia đấy là không thể nói. Sai Ồ âm thanh nhàn nhạt, chưa từng nhắc đến. Trong lòng Cơ Thiên Hổ mặc dù không xác định đến cùng là ai, nhưng rất rõ ràng có thế gia cùng với cấu kết, mà có thể vận dụng kích thước như vậy tu sĩ sức mạnh, tối thiểu nhất cũng là trúc cơ tiên tộc. Lên. Hắn nhìn ra Cơ Thiên Hổ cũng không phải là sẽ đầu hàng người, nói thêm gì đi nữa hắn không có ý nghĩa gì. Đối với Cơ Thiên Hổ thực lực cùng thống binh hắn vô cùng thưởng thức, tự nhiên cũng muốn cố gắng một chút. Chỉ tiếc, tiếng nói rơi xuống, đông đảo thực lực mạnh mẽ tu sĩ dốc hết toàn lực. Cơ Thiên Hổ không có bất kỳ cái gì ba động, phóng ngựa mà đi, lanh lợi mà quả quyết. Một thương mà ra, không thể địch nổi thần lực khuấy động, trong nháy mắt xuyên thủng một vị luyện khí tầng 7 tu sĩ. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, gọn gàng, hoàn toàn như trước đây miểu sát. Sau đó đông đảo tu sĩ phát ra gầm thét, có Nam Hoang tu sĩ cũng có thế gia tu sĩ, đều là giận không kìm được. Song phương triển khai một hồi huyết chiến. Nơi xa chưa từng xuất thủ sợ ánh mắt càng ngày càng chấn kinh. Cơ Thiên Hổ thực lực chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể hiểu có bao kinh người. Thực sự là dũng mãnh vô song a. Ngay cả ẩn tàng trong đó Liêu Chí Dương trong lòng cũng là rung động. Long Đế Cơ ra đến cùng cũng là một ít gì quái vật. Không chỉ có ra một vị đại hạ kiếm tiên, càng là còn có Cơ Thiên Hổ bực này dũng mãnh vô song nhân vật. Hắn lần đầu cảm thấy một vòng sợ hãi thật sâu. Mở. Một tiếng kinh thiên hét lớn, uy chấn như sấm, ngân lôi thần thương dâng lên dọa người hồ quang điện, đại khai đại hợp chi thế mang theo vạn quân thần lực. Ầm ầm. Thiên địa oanh minh, cái kia đạo thân chiến quần tu thân ảnh xu thế không thể đỡ, kèm theo từng vị mạnh đại tu sĩ vẫn lạc. Hắn càng thêm kinh khủng. Từng cố gần như cuồng bạo sát khí xông thẳng lên trời, khuấy động vô biên phong vân. Sai Hồ Triệt để biến sắc, hắn phát giác một cỗ dọa người bị thế, vượt xa luyện khí cái có thực lực. Một thương quét ra, nghiêm túc một mảnh cuồng bạo lôi hải bao phủ mà ra. Những nơi đi qua một mảnh kêu rên chi sắc. Thông dòng trở về mặt đất. Một màn này để cho Nam Hoang cùng Liễu gia toàn bộ trầm mặt lại. Người kia quá mức đáng sợ, mấy vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ vừa đối mặt mà thôi liền đã là đều bất lạc. Thể tu chính là như thế, nó đấu pháp chi năng tựa như thế tục vũ phu, cùng giã lại bá đạo. Căn bản muốn không giống như là tu tiên giả, giống như tu tiên giả bên trong dị loại càng là điên rồ tầm thường tồn tại. Sai Ô mặt như thủy triều, lập tức hét lớn một tiếng. Toàn quân công kích. Hắn muốn triệt để mài chết đối phương, không giết Cơ Thiên Hổ sau này Nam Hoang biên cảnh bất an. Ông, tiếng kèn vang vọng. Nam Hoang đại quân pháp toàn diện khởi xướng có thể tiến công, Liễu gia tu sĩ cũng là ẩn tàng trong đó. Giết! Cơ Thiên Hổ quát lớn, hậu phương thiên binh ứng thanh mở miệng, rong rổi linh câu trùng sát mà ra. Hắn một ngựa đi đầu điên cùng trùng sát lấy địch nhân phía trước, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Liên tiếp treo chọc chiến 10 ngày lâu. Tà dương huyết sắc, thây ngang khắp đồng, tinh kỳ tàn phá, nguyên bản tăng cường nô lệ kiếm ra tới 100 ngàn, bây giờ lại vẹn vẹn để lại không đủ 200 người. Cơ Thiên Hổ thần giáp phía trên khắp nơi đều là dọa người vết rách. Ước chừng 3 ngày chém giết huyết chiến, hắn vẫn như cũ sừng sững ở trên chiến trường. Sai Ô ánh mắt nhìn chăm chú Cơ Thiên Hổ cũng là lộ ra lướt qua một cái vẻ kính nể. Sẽ có lòng quyết muốn chết, si không ham sống chi ý a. Người này, mỗi chiến xung phong đi đầu, phá trận trùng sát không có gì bất lợi, sinh sinh chống đỡ lâu như vậy, có thể nói là đáng sợ. Bất quá, đây hết thể cũng nên dừng ở đây rồi. Hắn lấy Nam Hoang mỗi cái bộ lạc dũng sĩ cùng với Liêu gia chúng tu sĩ tiêu hao Cơ Thiên Hổ. Cho dù thiệt hại vô cùng cực lớn, nhưng bây giờ chính xác hắn cơ hội, là thời điểm cái triệt để giải quyết đây hết thảy. Sai Ô trầm thấp, mang theo lôi điệu bộ lạc tu sĩ bước vào sau cùng chiến trường. Liêu Chí Dương sắc mặt rung động, hắn tâm như đao dạo đồng dạng. Hắn Liêu gia ở đây trong chiến đấu thương vong thảm trọng, gia tộc 13 tu sĩ đều vẫn lạc nơi này. Nên biết hắn Liêu gia tích trữ đã có 500 năm, tích lũy được tu sĩ nhiều trên thực lực, không thể tưởng tượng. Nhưng 3 ngày lại trực tiếp mất như thế nhiều gia tộc tu sĩ, càng là có mấy cô nuôi dưỡng hơn 80 năm tử sĩ. Nhìn chậm chạp bất động sải ổ cuối cùng chuẩn bị ra tay, hắn cuối cùng thoáng thở dài một hơi, quản chi đồng dạng thống hận cái này âm người sải ổ. Nhưng lúc này, trả giá thảm như vậy đau đại giới nhất định phải có chỗ thu hoạch mới được. cái kia Cơ Thiên Hổ phải chết. Cho nên, Liêu Chí Dương cũng là cùng để lại Liêu gia tu sĩ cùng nhau bước lên chiến trường. Bây giờ, Cơ Thiên Hổ mắt quang ngưng trọng. Hắn biết được đối phương đang chờ đợi cơ hội này, cũng không có biện pháp. Người này dụng binh như thần, đúng là hắn gặp qua kinh người nhất làm tướng người. Thời gian không chờ ta ạ. Hắn sớm đã là luyện khí đỉnh phong thực lực, lại đi qua ước chừng 3 ngày điên cuồng chém giết. Có thể nói đã là tiến không thể tiến. Tại đột phá trúc cơ chi cảnh, thành tựu chân nhân chi lộ, cũng bất quá là gần trong gang tấc. Nhưng vừa vặn cái này nhìn như gần trong gang tấc lại như chỉ xích thiên nhai tầm thường gian khổ. Trúc cơ đột phá bản thân liền phong hiểm cực lớn, cần một cái an ổn bế quan nơi trốn toàn thân tâm đầu nhập. Đồng dạng cũng bởi vì đột phá độ khó lớn, cần thiết thời gian không ngắn đến lắng đọng, chế tạo đạo cơ, tiến hành thuế biến. Tại nguy cơ từ phía bên trong chiến trường, Cơ Thiên Hổ minh bạch hắn không có cơ hội như vậy. Bởi vì đối phương căn bản muốn không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Dưới mắt đã không có bất kỳ đường lui có thể nói, chỉ có liều chết đem hết toàn lực huyết chiến tới cùng. Thử giết ra một đường máu. Dù sao lâu như vậy chém giết, đối phương đồng dạng tổn thất nặng nề, vây quanh cũng không có phía trước giống như tường đồng bách sắt cảm giác. Đây là cơ hội của bọn hắn cũng là cơ hội cuối cùng. Nhất là Cơ Thiên Hổ cũng là thấy được cái kia ẩn tàng thế lực sau lưng đến cùng là ai. Một cái khuôn mặt quen thuộc. Liêu Chí Dương. Hắn đến nay cũng nhớ kỹ trước kia đối phương phách lối tình hình. Cái kia từng tại Long Tê Sơn trước phát ngôn bừa bãi ra hỏa. Tại sau đó, đợi hắn phụ thân trở thành trúc cơ chân nhân, anh hắn trở thành đại hạ kiếm tiên sau. Liêu gia người cấp tốc đối ngoại tuyên bố Liêu Chí Dương bị trục xuất thế gia tin tức. Không nghĩ tới cũng là chơi một cái ám độ trần thương chó xiếc. Hắn biết rõ, Liêu Chí Dương nếu là thật sự bị trục xuất thế gia, lấy thực lực có thể căn bản không có như thế đại năng số lượng. Điều động nhiều như vậy luyện khí tu sĩ, chỉ có sau lưng trúc cơ Liêu gia mới có thể làm đến. Khoe miệng của hắn lộ ra vẻ khinh thường. Bây giờ đã đến thời khắc cuối cùng, đối phương chắc chắn hắn sẽ chết tại cái này, cũng không tiếp tục cần che giấu. Một cái trúc cơ tiên tộc cùng Nam Hoang bộ lạc cấu kết cùng một chỗ thật là làm cho người khinh thường, nhưng cũng nhất định là bởi vì riêng phần mình lợi ích. Nhớ tới liên quan tới Liêu gia phường thị, chẳng thể trách lấy linh dược nổi danh, đâu nguồn lại là tại cái này a. Bất quá, Cơ Thiên Hổ cũng minh bạch chỉ sợ còn không bèn bèn như thế mới đúng, Liêu gia lần này quá mức liều mạng. Trả ra giá lớn như vậy, chỉ là linh dược còn chưa đủ như thế. Cái này sau lưng nguyên nhân cụ thể hắn không rõ ràng, cũng không thời gian đi cân nhắc. Chương 219, kinh người trùng tu chương 219, kinh người trùng tu Cơ Thiên Hổ tung thiên dựng lên, ngự không mà đi. Phong trào linh quang vẫn như cũ hùng hậu. Đưa tay chính là nhất kích thần thương kinh lôi nối liền mà ra, bộc phát ra chói mắt quang hoa. Sai ổ hơi hơi dừng lại. Trường chỉ ở giữa lưu động màu sắc sặc sỡ độc, một cỗ mục nát chi khí cũng là đập vào mặt mà tới. Độc long trảo. Trầm thấp tiếng gầm, rực rỡ độc long chi trảo phát ra tử vong khí thế, gào thét chợt lóe lên. Kinh người nọc độc tích tích rủ xuống trong nháy mắt, bốn phía cỏ cây chớp mắt khô héo tử vong. Ầm ầm. Hai cỗ diệu pháp va chạm, bắn ra lộng lẫy ánh sáng lóa mắt màu. Lốt bốp lôi quang càn quét đánh tan độc thủ trong nháy mắt, đáng sợ xương độc vậy mà hủ thực lôi điện. Bành, một tiếng nặng nề vang dội, điện cùng độc đan vào một chỗ, tạo thành một chỗ đáng sợ chiến trường. Cơ Thiên Hổ hơi hơi chấn kinh. Độc đạo vậy mà đáng sợ như vậy, nó diệu pháp thậm chí ngay cả lôi đỉnh đều có thể ăn mòn. Một màn này cũng là lật đổ hắn nhận thức, trước đây chỉ cảm thấy độc đạo chi thuật cái am hiểu đánh lén. Ngày hôm nay đối phương chính diện ra tay quả thật có chút vượt qua hắn suy nghĩ một chút. Quả nhiên, mỗi một đạo đi đến một loại nào đó cực hạn đều có không nói ra được kinh người uy lực. Cơ Thiên Hổ cũng là không dám cùng với dễ dàng cận thân mà chiến. Độc đạo khó lòng phòng bị. Cận thân mà chiến tuy nói là thể tu chí thắng pháp bảo, nhưng đối mặt độc tu rất dễ dàng bị khắc chế, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa bị độc xâm lấn. Cơ Thiên Hổ thân ảnh linh động, đưa tay lại là một đạo đại uy đồ long thuật, linh lực ngưng kết trực tiếp hóa thành một thanh huyền lập đồ long chi thương. Đi, gần như cùng bạo đồ long chi thương lăng không rơi xuống, tản mát ra một cô mãnh liệt huyết tinh chi khí, ngưng tụ hắn huyết sát chi lực. Sai ổ thân sắc khẽ nhúc nhích, bốn phía hậu chiêu đều là nhao nhao ra tay ngăn cản. Suy ngẫm linh quang nhanh chóng bắn mà ra, thoáng chốc tiên long hà quang dị sắc, hình kích ngăn cản. Rầm rầm rầm. Ông Minh Chi thanh không ngừng vang vọng, đồ Long Chi thương su thế không thể đỡ, mũi thương ngưng kết điểm điểm giết sạch, phá hủy hết thảy. Mãi đến đột phá cản trở, thẳng tiến không lùi mãi đến Sai Ổ. Sai Ổ khẽ ngẩng đầu, thân thể của hắn kịch liệt rung động, xảy ra quỷ dị biến hóa, quanh thân hiện lên từng tầng rậm rạp hình cái vòng lân phiến, giống như một bộ thần giáp bảo trụ, năm đen chi quang chiết xạ mà ra, xâm nhiên mà băng lãnh. Bây giờ cả người giống như một cái hình người côn trùng, đồ Long Chi mâu hung hăng rơi xuống, hóa thành nhân trùng Sai Ổ trùng trào sen lẫn lật lên kinh người sát khí. Sau một khắc, trùng chảo sen lẫn bung ra hai đạo mũi nhọn kinh người giao nhau mà ra nên kích mà lên. Bành! Hai cỗ sôi chảo mãnh liệt linh lực khuấy động dựng lên, khuấy động bốn phía phong vân, bộc phát lực lượng cường đại. Cơ Thiên Hổ thần sắc hơi có biến hóa. Nhân hóa trùng. Không, đây cũng là một loại nhân trùng cộng sinh phương pháp, hình như là Nam Hoang Quần Sơn trong một loại cổ lao bí pháp. Lại tại lúc này, Sải Ổ hóa thân trùng nhân tốc độ kinh người, thoáng qua mà tới. Cơ Thiên Hổ cả kinh. Trùng chảo vô cùng sắc bén lưỡi đao, hiện ra hàn mang chớp mắt giao nhau vạch ra, bắn ra hai đạo kinh người chém sạch. Hắn thân bỗng như núi, đột nhiên huy động trong tay ngân lôi thần thương chợt dâng lên một đạo lôi long, khoảnh khắc nhảy mà ra, hoành kích đánh phía chém sạch. Vô mãnh liệt linh quang phun trào, ánh chớp cùng chém sạch sức mạnh phân tán bốn phía, hoành kích tứ phương, phát ra liên tiếp quanh minh. Sai ổ thân ảnh lóe lên, theo sát thời điểm chảo nhận đột nhiên vung hướng Cơ Thiên Hổ. Trong chớp mắt, ngân lôi thần thương chớp mắt đưa ngang trước người ầm ầm cuốn quanh lấy kinh người sấm sét. Ken lang, thần kim pháp khí va chạm thanh âm quanh quẩn, ngăn lại cái này kinh người nhất kích. điện quang hỏa hoa bay vụt, cuốn quanh thần thương kinh lôi ánh chớp giống như ngân xà thoát ra đánh vào trên thân thể đối phương. Phanh phanh phanh, nặng nề thanh âm quanh quẩn, trùng giáp chặn lôi quang xung kích lưu lại điểm điểm nám đen đốt bị thương, không ảnh hưởng toàn cục, để cho người ta sợ hai thán phục nó đáng sợ sức phòng ngự. Hai người ngắn ngủi tiếp xúc, chớp mắt rút ra, tiếp lấy chính là điên cuồng đấu pháp quyết đấu. Cơ Thiên Hổ càng ngày càng chấn kinh, cái này nhân trùng cộng sinh bí thuật, vậy mà có thể chính diện cùng thể đạo tu sĩ đối kháng, là thật kinh người, thậm chí không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thật tình không biết, Sai Ổ càng thêm chấn kinh. Buồn mạng của hắn linh trùng chính là Hắc Kim thần trùng, lấy bí pháp tiến hành trùng cùng tính mạng người song tu, không chỉ có thể nắm giữ hai cái mạng lại càng có hơn cái này nhân trùng chi thái. Mấu chốt tại không bề ngoài sắc kiên cố như thần kim, luyện khí cảnh bạn bất có thể phá phòng ngự. Nhưng hắn vẫn như cũ từ Cơ Thiên Hổ lực lượng cuồng bạo cảm thụ từng trận tê dại cảm giác. Cơ Thiên Hổ thể đạo chi đáng sợ, không chỉ tại thể hiện với hắn linh thể bên trên, nói chính xác là chân chính thiên phú dị bẩm. Nhất là đối phương vẫn trải qua ước chừng 3 ngày đại chiến, không có nghỉ dưỡng sức thời gian. Quản chi như thế, vẫn là như vậy mà kinh người cùng kinh khủng. Cơ Thiên Hổ tâm vô tạp niệm, bây giờ hắn hoành dũng vô địch, toàn lực ứng phó, lực lượng cùng bạo thỏa thích phát tiết. Hắn không tin cái gọi là vô địch phòng ngự, không phá được. Đó chính là nhất lực phá vạn pháp chi đạo tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn. Sai Hổ triệt để biến sắc, đối phương triệt để trở nên điên cuồng, trong lúc nhất thời, vậy mà cũng lặng lẽ rơi vào hạ phong. Không, trên thân thể truyền đến mơ hồ kịch liệt đau nhức, để cho trong lòng hắn hoảng hốt. Quản chi là đã đối nó làm ra cực cao dự phán, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện vẫn như cũ xem thường đối phương. Đây là một cái triệt để quái vật. Cùng tiến lên. Sai Ô hét lớn một tiếng, đông đảo luyện khí cao thủ phối hợp với ra tay. Bây giờ, trong cơ thể của Cơ Thiên Hổ linh lực điên cuồng vận chuyển, nếu không phải là lòng tượng linh thể cùng với cơ gia công pháp gia trì, kéo dài lâu như thế đại chiến sớm đã hết sạch sức lực. Hắn bây giờ chỉ có một cái tín niệm nhất thiết phải diệt trừ trước mắt đại địch, bằng không bọn hắn không có bất kỳ cái gì rút lui khả năng. Lần này thân hãm trong nguy cục, tìm đường sống trong chỗ chết giác nộ cũng có tính toán của hắn ở trong đó. Cơ Thiên Hổ rất rõ ràng người này cẩn thận chỗ không dành cho cơ hội. Đối phương tuyệt sẽ không ra tay mà đổi thành một cái chính là ẩn tàng sau lưng thế gia càng là họa lớn trong lòng. Bây giờ người sau lưng nổi lên mặt nước mà cái này người trước mắt sinh tử chính là mấu chốt. Giết. Cơ Thiên Hổ không để ý thân thể tổn thương, chỉ để tiến vào cuồng bạo chi thái, thể tu là các đạo bên trong nổi danh điên rồ. Một khi bị cuốn lên chính là không chết không thôi tình thế nguy hiểm. Điên cuồng Cơ Thiên Hổ không chỉ có đại sát tứ phương, chấn nhiếp rất nhiều luyện khí tu sĩ càng là áp chế gắt gao lấy Sai Ổ. Hắn gần như hung ác điên cuồng đấu pháp, không tiếc bất cứ giá nào đấu trí, làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Cơ Thiên Hổ rất rõ ràng, đây là bọn hắn duy nhất có thể lấy chạy thoát, bắt về cơ hội. Sai Ổ vừa chết, khí thế tất nhiên giảm lớn, cũng không còn có thể nắm vững đại cục chi tướng, đều là khuyết thiếu toàn thân quản lý Nam Hoang bộ lạc tất nhiên quân tâm tan rã, cũng lại vô lực hồi thiên. Sai Ổ bây giờ bị lực lượng cuồng bạo chấn động đến mức choáng đầu hoa mắt, thân thể đều có loại ẩn ẩn sụp đổ chi thế. Phốc phốc, một tiếng huyết đục xé rách thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức bao phủ, Sai Ổ kinh hoàng. Hắc Kim thần trùng giáp trụ bị phá, cái này cũng mang ý nghĩa hắn tại khó khăn ngăn cản Cơ Thiên Hổ hùng giống như thủy triều công kích. Phanh phanh phanh, lực lượng cường hãn điên cuồng xé rách thân thể của hắn, Sai Ổ cảm động lây linh trùng phát ra kêu rên. Phốc một ngụm máu phun ra, thân thể của hắn cuối cùng đi tới cực hạn, bí thuật chi pháp bị phá vỡ khôi phục thân người. Trong mắt Cơ Thiên Hổ đồng dạng tỏa sáng, thắng lợi đang ở trước mắt. Cuồng bạo một trường hành kích mà ra, phát ra để cho người ta sợ hãi linh quang, bài sơn đảo hải chi lực điên cuồng phát tiết. Oeng, Sai Ổ cả người bị vỗ tới trên mặt đất, phát ra trầm trọng va chạm. Cơ Thiên Hổ vừa muốn thừa thắng xông lên thời điểm, thân thể đột nhiên cứng đờ. Trong lòng của hắn cả kinh, cảm nhận được thân thể chớp mắt suy yếu. Chương 220, phá vây chương 220, phá vây độc. Trong lòng hắn cả kinh. Quản chi là cơ gia công pháp có thể hóa giải độc tính nhưng thời gian dài tiếp xúc vẫn như cũ khó mà triệt để trấn áp nhiễm linh tính độc. Như giỏi trong xương trong cơ thể hắn sinh sôi lan tràn, thêm nữa Cơ Thiên Hổ điên cuồng đấu pháp giao chiến tiêu hao quá cực lớn. Thể nội chất đống độc tại lúc này biện pháp ảnh hưởng tới động tác của hắn. Cũng liền trong chớp mắt này công phu, gấp rút tiếp viện mà đến công kích cũng đánh vào trên người hắn. Cơ Thiên Hổ thân thể ngạnh sinh sinh đã nhận lấy mấy vị luyện khí cao thủ công kích, thân thể không bị khống chế lui về sau ra ngoài, một màn này nhất thời làm vừa mới được chứng kiến Cơ Thiên Hổ chạy như điên Nam Hoang bộ hạ cùng với Liêu gia tu sĩ có chút không dám tin. Đây vẫn là từ khai chiến đến nay, vị này tựa như ma thần một dạng thân ảnh lần đầu bị chính diện đánh lui. Trung thành tuyệt đối bộ hạ vội vàng đi tới bên cạnh Sai Ổ, uy xuống trị liệu đan dược. Sắp chết phía dưới lấy được bộ phận khôi phục, Cơ Thiên Hổ công kích cực kỳ kinh người, tạo thành thương thế quá nghiêm trọng, dạng này đan dược vẫn làm không được để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, cần hậu kỳ không ngừng tu dưỡng. Hắn chật vật nhìn về phía Cơ Thiên Hổ phương hướng. "Cơ Thiên Hổ, ngươi đã trúng độc của ta, lần này tử kỳ của ngươi đến." Sai Ổ thấp giọng mở miệng. Hắn độc đã sớm tràn ngập ở hai người chiến đấu ở giữa, đối phương cùng bạo vận chuyển linh lực, dẫn dắt thiên địa linh khí bổ sung thể nội. Những độc chất kia tự nhiên sẽ đi vào theo thể nội không ngừng tích lũy. Đây chính là độc tu đáng sợ. Thay đổi một cách vô tri vô giác liền có thể để cho người ta trúng độc. Liền hắn đều chấn kinh, Cơ Thiên Hổ thể chất quả thực là mạnh không thể tưởng tượng. Kém một chút đem hắn mài chết, may mắn độc kia không ngừng tích lũy lại kèm theo Cơ Thiên Hổ linh lực cực lớn hao tổn, triệt để bộc phát. Nghe được Sai Ổ lời nói, Nam Hoang bộ lạc cùng Liêu gia tu sĩ lộ ra vẻ mừng như điên, thật sự là cái này ngoan nhân hơi mạnh. Kém chút đánh chính bọn họ đạo tâm phá toái, bây giờ nghe được tin tức như vậy, tất cả mọi người đều tin tưởng thắng lợi đang ở trước mắt. Thiên Hổ. Tống Diệu Âm một tiếng kinh hô, đạo kia thân ảnh đổ sộ đè vào phía trước chịu quá nhiều áp lực bây giờ vậy mà chúng độc thủ. Nàng lúc này luôn cũng tâm thần. Chúng tiên binh đều là trong lòng hoảng hốt, cơ thiên hổ tại quản chi phía trước tại hắc ám bọn hắn đều chưa từng tuyệt vọng qua. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, đạo thân ảnh kia sẽ một mực mang theo bọn hắn chiến đấu không ngừng xuống. Có đạo thân ảnh kia tại, để cho đám người vô cùng an tâm. Thiên tướng đám người nhịn không được mở miệng. Phần kia sinh tử cùng tình cảm không thể thay thế, uy thuận các nô lệ trong lòng sớm đã tán thành, kính trọng vị này thần tướng đại nhân. Cơ Thiên Hổ, ngươi nếu là còn nghĩ toàn lực một trận chiến liền sẽ triệt để độc nhập cốt thủy, tổn hại căn cơ sẽ ổn vẫn như cũ bình ổn mở miệng, hắn chính là muốn triệt để phá hủy đối phương ý chí. Lần này hắn kém chút triệt để chết ở trong tay đối phương, liền bản mệnh tương liên linh trùng đều triệt để chôn bụi. Cơ Thiên Hổ người này uy hiếp thật sự là quá lớn. Đợi một thời gian sau đó, Nam Hoàng nếu là lên phía Bắc Tiên Triều biên cảnh cướp đoạt, người này chính là lớn nhất lực cản. Hắn nhất định muốn triệt để lưu lại đối phương, tuyệt không thể để cho đối phương rời đi. Dứt lời, các phương nhân mã đều là tâm thần rung mạnh. Cơ Thiên Hổ không có chút nào dao động, đạo thân ảnh kia vẫn như cũ sừng sững ở phía trước nhất, tựa như một tòa bất hủ tấm bia to. Mặc dù im lặng lại là nhất là kiên định đáp án. Hắn biết rõ tình trạng của mình, nếu là có cơ hội thật tốt tu dưỡng, hắn tự nhiên có lòng tin trong cơ thể của giải quyết chi độc. Nhưng bây giờ lại đừng không có gì khác pháp, chỉ cần không giết chết Sai Ổ, tất cả mọi người bọn họ nhất định hủy diệt. Khó dây dưa như thế lại giảo hoạt quân địch, lại có thể nào lưu lại cho Long Tê Cơ gia lưu lại tai họa ngầm đâu? Gia tộc cuối cùng vẫn là cách Nam Hoang Quần Sơn quá gần, một ngày kia đại quân xâm lấn chính là tai nạn. Hắn ngang dọc Nam Hoang biên cảnh rất lâu, từ các nô lệ trong miệng tự nhiên sẽ hiểu sau lưng lôi điệu bộ lạc. Đó là nắm giữ trúc cơ chân nhân thế lực cường đại, một khi hắn phụ thân bị cuốn lấy, nhị ca không cách nào trở về. Cơ gia sẽ đứng mũi chịu sào, đối mặt dạng này giảo hoạt đa đoàn quân địch chắc chắn tổn thất nặng nề. Hắn lại có thể nào yên tâm? Tống Diệu Âm tựa hồ lòng có linh thông, đột nhiên kinh thanh mở miệng. Thiên Hổ nháy mắt tầm mắt mọi người dị động, không rõ nữ nhân kia đang gọi cái gì, nhưng nói ra đồng thời, Cơ Thiên Hổ đột nhiên bạo khởi, long tượng linh thể toàn diện khôi phục linh lực lao nhanh như biển, doa người sức mạnh khôi phục. Nháy mắt dẫn tới đám người chấn động. Lại là một đạo hồng quang kinh thiên lóe lên, ngân lôi thần thương hóa thành lôi đỉnh chi thương nối liền mà ra. Tại mọi người kinh ngạc bên trong trực tiếp khóa chặt cơ thể của Sai Ổ, căn bản không kịp phản ứng tới. Tất cả mọi người đều cho là Cơ Thiên Hổ muốn trận chiến cuối cùng, tiến hành cận chiến có thể ra tất cả mọi người đón trước. Đối phương trực tiếp sử dụng thần thương, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, ngân lôi thần thương sinh sinh đánh xuyên sầu vị trí. Lôi đỉnh trào lên, tàn phá bừa bãi chạy xuôi, điện như quỳnh tương bao trùm phía trước. Đợi cho lôi đỉnh tán đi, vốn là trọng thương sầu đã không còn bất luận cái gì khí thế. Tướng quân, phu cận người lớn tiếng kinh hô, bọn hắn rốt cuộc minh bạch là vì cái gì? Cơ Thiên Hổ dương đông kích tây, lấy tự thân linh thể dị tượng dẫn đám người chú ý, mà chân chính đòn sát thủ nhưng là đột ngột tế ra pháp khí tập kích. Quá trình biến hóa nhanh, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, ngân lôi thần thương đảo ngược mà về. Tống Diệu Âm tâm hữu linh tê, ngự không dựng lên, tiếp lấy hơi hư nhược Cơ Thiên Hổ. Đi mau. Hắn ngữ khí trầm thấp, độc tính trong người triệt để bộc phát, Cơ Thiên Hổ cũng không còn cách nào chế trụ. Bây giờ, quân địch quân tâm dung chuyển, đúng là bọn họ cơ hội đột phá. Tống Diệu Âm cố nén bất an, khẽ kêu một tiếng. Giết. Thiên binh mọi người đều là trong lòng một hồi. Bảo hộ thiên tướng, giết ra khỏi chúng đây. Bảo hộ thiên tướng, giết ra khỏi chúng đây. Bảo hộ thiên tướng, giết ra khỏi chúng đây. Hung mãnh kỵ binh hội tụ, bảo vệ tại Cơ Thiên Long vợ chồng bên cạnh, điên cuồng hướng về ngoại giới sông. Không có sợ ổ tướng quân ngạch áp chế các bộ lạc liên lạc triệt để sụp đổ. Bọn hắn đã sớm đối Cơ Thiên Hổ cái này một nhánh đội ngũ tràn đầy vẻ sợ hãi, giống như là chim sợ cảnh quang, đối mặt kỵ binh xung kích lúc này tán loạn. Chạy thủ mạng. Tướng quân đã chết, chiến tranh kết thúc, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, nơi nào còn có thể dừng lại. Đáng chết, mau giết hắn. Có Liêu gia người gầm thét cũng có lôi điệu bộ lạc người tức giận, đều là nhao nhao ra tay bắt đầu chặn lại. Liêu gia tuyệt không thể dễ dàng tha thứ kế hoạch thất bại, lôi điệu bộ lạc tu sĩ muốn vì tự gia tướng quân thủ lao. Tuyệt đối không thể bỏ mặc đối phương thoát đi, cũng là truy tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Bây giờ Đặng Hành lúc này vùng ra cựu phẩm phụ lục, điên cuồng hướng về hậu phương của mình loạn tạc. Lúc này, bảo mệnh trọng yếu nhất, cũng không đoái hoài tới đau lòng không đau lòng. Lôi quang, ánh lửa, nổ tung, hàn băng, xen lẫn tại toàn bộ hậu phương. Truyền đến từng tiếng kinh sợ tiếng gầm, một vị Liêu gia luyện khí tầng 9 tu sĩ kích hoạt phòng ngự phụ lục sinh sinh lao đến. Trong mắt của hắn lên cơn giận dữ, hận không thể đem Cơ Thiên Hổ tháo thành tám khối. Liêu gia lần này thiệt hại quá lớn, nếu là Cơ Thiên Hổ buồn bã đào thoát, phải nên làm như thế nào giao phó? Các ngươi đáng chết. Âm thanh cuồn cuộn, uy áp kinh người, tốc độ cực nhanh, xu thế muốn tàn sát đám người. Lấy đối phương tốc độ nếu không ngăn cản thiết yếu đuổi kịp không thể nghi ngờ. Phu nhân, mau dẫn tam ra đi. Đặng Hành thả người quay lại, hắn nhất định phải vì Cơ Thiên Long tranh thủ cơ hội. Tuyệt không thể chết ở chỗ này. Mặc dù so với cùng một vị luyện khí tầng 9 tu sĩ chênh lệch cực lớn nhưng hắn làm ra thần không thể chối từ. Cơ Thiên Hổ với hắn mà nói không chỉ là tam gia cũng không chỉ là thần uy lẫm liệt thiên tướng đại nhân. Càng là đợi hắn càng như thân huynh đệ tầm thường tam ca, chưa bao giờ bắt hắn làm hạ nhân. Hắn như thế nào cho phép Cơ Thiên Hổ chết ở chỗ này, cùng lúc đó trăm vị thiên binh đều là đồng thời quay lại. Phu nhân, nhất định muốn chờ tướng quân an toàn rời đi. Bọn hắn có kim giáp đạo binh cũng có bách chiến thiên binh, đều là trung thành tuyệt đối. Quản chi là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng muốn ngăn cản đối phương, đây là sứ mạng của bọn hắn. Đây chính là bọn hắn tướng quân, nghiêm khắc mà thân thiết thiên tướng, sao có thể tổng táng ở đây? Tống trong mắt Diệu Âm rưng rưng, cũng minh bạch bây giờ Cơ Thiên Hổ tình huống không ổn, căn bản không phải kiểu cách thời điểm, cũng không cách nào ngăn cản. Liên chiến thật lâu Tử Lân Mã Vương đồng dạng phi nhanh gào thét, một bên Hắc Phong theo sát bên cạnh tiếp tục thủ hộ lấy hai vị an toàn. Chỉ còn lại trăm vị thiên binh nghiêm mật hộ vệ hai bên, cấp tốc hướng về mặt phía bắc chạy như điên. Nhìn xem bóng lưng biến mất, Đặng Hành vui mừng cười cười. Chúng huynh đệ hôm nay tử chiến. Trăm vị thiên binh cùng kêu lên cuộn cuộn, tử chiến, tử chiến, tử chiến. Đặng Hành cười lớn một tiếng lúc này sử dụng tuyệt kỹ. Trong lồng ngực có một mạch, hư khí. Phương pháp này huyền diệu, chính là thần thông phương pháp, nhưng hỏng thần hồn, phá tu sĩ chi thân, hủy căn cơ. Liên năm đó Cơ Lâm Xuyên đều sợ hai thán phục nó không phải tầm thường, nếu là đại thành nhất định là tuyệt không thể tả, thần uy kinh người. Bởi vậy tức thì bị thu nhận tại Long Tê Cơ gia trong tảng kinh các. Nặng nghề thanh âm chợt vang lên, hắn lấy tinh huyết thôi động, sát na liền mịt mù thanh quang phóng lên trời. Sâu kiến. Liêu gia luyện khí tầng 9 tu sĩ gầm thét một tiếng, bị đột nhiên ngăn cản hắn cực kỳ tức giận. Chết. Trong tay dâng lên một đạo linh lực thần đao hành kích mà ra. Giang giác. Thần đao phá toái, Liêu gia tu sĩ lập tức biến sắc, làm sao lại? Thanh quang hành kích mà ra, trực tiếp đánh vào trên người của đối phương. Một tiếng hét thảm vang vọng, thần hồn bị thương nặng, Liêu gia tu sĩ cảm thụ cái kia cổ phần đầu đau muốn nứt mãnh liệt đau đớn làm hắn triệt để đến cuồng. Ném. Trăm vị thiên binh trong tay ngắn thương chớp mắt ném bắn mà ra, gao thét tới đoạn thương thổi qua lít nha lít nhít rơi xuống. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc trực tiếp bị đâm thành cái sảng, máu chảy ồ ạt, co quắp mấy lần triệt để không còn động tĩnh. Đám người mừng rỡ không thôi, phó tướng Đặng Hành thực lực kinh người, chỉ có Đặng Hành minh bạch hắn một kích này cũng là liệu mình nhất kích, bỏ ra giá thật lớn. Sợ không cách nào tại chiến. Bây giờ, sau này truy binh đã trước khi đột phá phụ lục cùng anh loạn tạc phong tỏa. Một bầy kiến hôi, chết. Liêu gia người nhìn xem tự gia người thi thể con mắt triệt để đỏ lên, đây chính là một vị luyện khí tầng 9 tu sĩ, cứ như vậy không công mà chết. Đặng Hành mấy người cũng biết rõ, thực lực sai biệt quá lớn, bọn hắn ngăn không được bao lâu. Chuẩn bị. Hắn trầm giọng mở miệng, mọi người tại bước vào Nam Hoang quần sơn trước liền đã chuẩn bị xong dẫn bạo phù lục. Kế tiếp, bọn hắn cũng biết lấy huyết đục chi khu mang theo dẫn bạo phù lục trực tiếp cùng quân địch đồng quy vu tận. Đám người trong tay đều là nắm đuốt từng chương dẫn bạo phù lục, thấy chết không sờn, yên lặng chờ cái này cơ hội tốt nhất. Lại tại lúc này, một đạo xung thiên kiếm ánh sáng lên trực tiếp ngăn trở truy kích mà đến đám người, càng có mấy người bị chặn ngang chặt đứt, trực tiếp chấn nhiếp rồi truy kích quân địch. Đặng Hành bọn người sững sờ. Trong chốc lát, ba bóng người xuất hiện, trong đó hai người cũng là rất tinh tường. Thiên Nhã tiểu thư, Huyền Hiếu thiếu gia. Đặng Hành mừng rỡ, viện quân của bọn hắn tới. Đặng Hành, tốc rút lui. Độc Cô Dương chính xác thực lực bất phàm, nhưng nếu là tiếp tục chờ đợi kết quả đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Là, đám người cấp tốc rút lui mà Liễu gia người là lộ ra lướt qua một cái vẻ sợ hãi. Trong lúc nhất thời không dám lên trước. Bọn hắn không rõ ràng đến cùng phải hay không Long Tê Cơ gia người đến, cũng chỉ sợ chúng mai phục. Một đoàn người nhanh chóng rời đi sau. Đặng thúc, ta tam bá hắn ở đâu? Cơ Viễn Hiếu vội vàng hỏi thăm, bọn hắn một đường dọc theo đường nhỏ ẩn nút đi vào càng là từ dọc theo đường đi chiến đấu vết tích, bại binh chờ biết được tin tức. Một đường cũng là lão đảo mà đến vừa vặn gặp Đặng Hành một đoàn người. Tam gia đã rút lui trước hắn trung độc, lại liền lật khổ chiến, tạm thời có chút hôn mê cái gì. Cơ Viễn Hiếu kinh hô một tiếng, Cơ Thiên Nhã đồng dạng khẩn trương và phần. Nhanh, nhanh chóng đuổi kịp Tam ca đội ngũ. Là, đám người lập tức ra tốc đuổi theo tiền bộ dấu vết lưu lại dọc theo đường đi đuổi theo đang tại bắc về đội ngũ. Khu khu cụ Cơ Thiên Hổ thoáng mở mắt. Loại độc này mặc dù có ảnh hưởng, nhưng với hắn thể tu vốn là kinh khủng thể phách tới nói, chỉ cần yên tĩnh tu dưỡng lâu một chút thời gian, vấn đề nhiều bán là không lớn. Thiên Hổ, ngươi không sao? Tống Diệu Âm kinh hỉ và phần, đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh tin tức. Còn cần thời gian. Tử Lân Mã Vương cực kỳ bức bảng, không có chút nào sóc nảy chi ý, bây giờ hắn liếc nhìn một vòng phát hiện thiếu đi Đặng Hành cùng với trăm người. Đặng Hành, còn có Tống Diệu Âm cũng là thấp giọng nói, bọn hắn lưu lại ngăn chặn quân địch truy kích. Hồ nháo. Cơ Tiên Hổ giận không kìm được, thực lực của bọn hắn như thế nào ngăn cản đối phương truy kích, đây không phải nào đó sao? Cũng không bằng cưỡng ép tỉnh lại hắn đi chiến. Nhưng mà, vừa mới tức giận, hắn liền có loại buồn ngủ hoảng hốt cảm giác. Độc này chính xác kinh người, mạnh vào hắn đều trở nên yếu đuối như thế. Cái kia sợ hắn muốn tự mình ngồi ngựa, nhưng làm trước thân thể này căn bản muốn không cho phép. Thời khắc này ạ gù cũng là cấp tốc nhích lại gần. Thiên tướng, phu nhân yên tâm, Đặng Hành đại ca chắc chắn bình an không việc gì. Tống Diệu Âm lông mày nhíu một cái. A gù, ngươi dừng lại. Nhưng mà ạ gù tựa hồ chưa từng nghe thấy một dạng, Tống Diệu Âm lúc này lòng sinh không ổn. Nhanh, ngăn lại hắn. Sau một khắc, ạ gù đột nhiên một phát, trong tay của hắn đột nhiên sáng lên một đạo kinh người ô quang phá không mà ra. Tống Diệu Âm hoảng hốt. Nàng căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể theo bản năng ôm chặt Cơ Thiên Hổ. Đồng thời chống lên một vệ kim quang cháo đem hai người bảo hộ trong đó mà nàng cũng là lấy thân thể che chở lấy Cơ Thiên Hổ. Tố quang tốc độ cực nhanh mà Tống Diệu Âm hơi có vẻ mảnh mai thân thể cái chặn một nửa Cơ Thiên Hổ thân thể. Tố quang một bộ phân rơi vào trên người nàng mà đổi thành một nửa vẫn là chui vào trong cơ thể của Cơ Thiên Hổ. Trong mấy mắt, một cỗ manh liệt cảm giác hôn mê bao phủ trong lòng, Tống Diệu Âm hai người trực tiếp từ trên thân Tử Lân Mã Vương rớt xuống. Đáng chết phản đồ. Hắc Phong hung ác điên cuồng sức mạnh một cái tát phái phí hết Nam Hoang Hàng bắt được gã gù, suy sụp trên mặt đất. Một đám tiên binh trợn mắt nhìn, đều là đem nó bao bọc vây quanh. Hắc Phong cũng không tiếp tục công kích mà là lập tức rơi vào bên cạnh hai người. Ha ha ha, Cơ Thiên tướng lần này ngươi nhất định phải chết. A Gu điên cuồng gầm thét, gần như điên cuồng. Hắn muốn là sở ổ tướng quân bồi dưỡng ra được tử sĩ, quản chi là sở ổ bỏ mình đều chưa từng nảy ra. Bởi vì hắn biết rõ sở ổ tướng quân nguyện vọng, cho nên một mực chờ đợi cơ hội, có thể tại thời khắc mấu chốt phóng thích cái này phong ấn chí mạng sức mạnh nguyên rủa. bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội. Chương 221, ta về nhà. Chương 221, ta về nhà. Chúng thiên binh nhưng là cùng nhau xử lý, đem này đáng chết phản đồ trực tiếp cầm xuống, hắn không thể trực tiếp đem nó thiên đạo bạc quả. Chỉ có điều, bọn hắn vẫn duy trì khắc chế, chờ đợi sau này xử lý. Bây giờ, Cơ Thiên Hổ cũng là từ vừa mới ngây ngô bên trong ngắn ngủi tỉnh lại. Hắn phát giác một cỗ đáng sợ sức mạnh nguyên rủa, nhất là khi nhìn đến Lâm vào hôn mê Tống Diệu Âm. Cái kia quỷ dị màu đen phủ văn giống như đang sống, bộ phận nguyên rủa tại Tống Diệu Âm trắng nõn chỗ cổ cực kỳ rõ ràng. Cơ Thiên Hổ cố nén đau đớn khó chịu chi sắc, vội vàng chống đỡ lấy thân thể đỡ dậy tống cơ thể của Diệu Âm, đem đối phương một mực ôm ở trong ngực của mình. Diệu Âm thanh âm hắn phát run, ôn nhu hô hoán Tống Diệu Âm tên. Tống Diệu Âm nửa mê nửa tỉnh ở giữa nghe được Cơ Thiên Hổ âm thanh, mười phần chật vật mở ra cặp mắt kia, xinh đẹp giống như bảo thạch. Thân thể của nàng không cảm giác được bất kỳ đau đớn, nhưng trong lòng có dự cảm, rõ ràng chính mình chỉ sợ không còn sống lâu nữa, là sợ là Cơ Thiên Hổ đồng dạng chúng nguyên rủa. Nhưng nàng tin tưởng, Cơ Thiên Hổ chắc chắn biến nguy thành an, liều mạng tam lang ngoan cường thể chất đủ để trợ giúp hắn. Tống Diệu Âm một mặt hư nhược nhìn xem thần sắc khẩn trương Cơ Thiên Hổ, tựa hồ nghĩ tới đã từng. Cái kia hăng hái, trầm ổn dũng cảm cơ gia tam lang. Thiên Hổ, ngươi nhất định phải thật tốt sống sót, thay ta chiếu cố tốt Huyền Đạo, Huyền Vũ bọn hắn, hiếu kính phụ thân, mẫu thân. Trong nội tâm nàng tuy có tiếc nuối, nhưng cả đời này trải qua rất không tệ. Duy nhất chính là không thể cùng Cơ Thiên Hổ tiếp tục tướng mạo tư thủ, nàng rỗi ra thu lại nhẹ nhàng nuốt vẻ phu quân gương mặt. Cả đời này cũng thực không tồi. Thanh âm của nàng mông lung mà trầm thấp, kinh khủng sức mạnh nguyền rủa triệt để bộc phát. Nhớ kỹ, ta về nhà. Tống Diệu Âm chỗ cổ huyết sắc nguyền rủa đỏ bừng, tựa hồ muốn ra thịt trắng non nứt vỡ như vậy. Một giây sau, huyết dịch phun ra tựa như hoa mỹ huyết sắc bảo thạch, tiếp xúc dương quang trong nháy mắt khoảnh khắc bốc cháy lên, trực tiếp biến thành từng đạo kinh người cho tàn. Tống Diệu Âm nguyền rủa toàn diện bộc phát. Cơ Thiên Hổ khẩn trương nắm cái kia không có chút nào nhiệt độ tay, chỉ có thể vô lực nhìn đối phương huyết đục tại trong ngực của hắn một chút phá toái hóa thành cho tàn, hoàn toàn tại trước mắt của hắn tan thành mây khói. Diệu Âm thanh âm của hắn bi thương, đen nhánh tóc dài khoảnh khắc trở nên trắng như tuyết một mảnh. Sau một khắc, một cỗ manh liệt mê muội lại lần nữa cảm giác đánh tới, độc cùng nguyền rủa sen lẫn vốn là để cho hắn thành nọ mạnh hết đà. Bây giờ càng là bi thương muốn chết, Cơ Thiên Hổ cũng lại không chịu nổi đả kích, mắt tối sầm lại triệt để không còn chi giác. Thiên tướng đám người bi thiết, toàn bộ đội ngũ triệt để lâm vào không hiểu trong hỗn loạn. Cũng đang lúc này, đuổi theo mà đến Cơ Thiên Nhã bọn người đổi tới, liếc mắt liền thấy được hỗn loạn các thiên binh. Đặng Anh biến sắc, đến cùng thế nào? Phó tướng, không xong. Một vị thiên binh đội vàng mở miệng, nghe Cơ Thiên Nhã bọn người mắt lộ ra chấn kinh, liên đội vàng tiến lên. Cơ Huyền Hiếu làm đan sư đội vàng bắt đầu kiểm tra một phen, thần sắc hắn kinh biến. Nguyên rủa này rất quỷ dị, lại độc tính trong người đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Cơ Thiên Hổ tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn biết mắt hơn. Hắn vừa mới chuẩn bị lấy ra giải độc đan đem trong cơ thể của Cơ Thiên Hổ tạm thời áp chế, phát ra một tiếng nhẹ y thanh âm, sau đó ngừng lại. Quỷ dị này nguyên rủa vậy mà cùng độc tạm thời sinh ra vi diệu đối kháng cùng cân bằng, chẳng thể trách nguyên rủa không có bộc phát. Cơ Huyền Hiếu chấn động vô cùng, dưới mắt hắn cái gì cũng không có thể làm, cần trở lại an toàn chi địa thật tốt suy nghĩ trong đó đối sách. Cơ Thiên Nhã nhìn xem Tam Ca trong tay nắm thật chặt giáp trụ áo bảo, lòng có khóc thảm chi sắc. Nàng khi xưa trong khuê phòng hảo hữu, bây giờ tam tẩu thân tử đạo tiêu, nhất là Cơ Thiên Hổ một đầu trắng như tuyết tóc dài. Nơi đây không nên ở lâu, lập tức trở về quán Giang Sơn. Cơ Thiên Nhã chỉ có thể cố giả bộ chấn định, đội vàng hạ lệnh, tại ngay ở chỗ này hậu quả khó mà lường được. Nàng không thể để cho hết thể phí công nhọc sức. Thiên binh cấp tốc tập kết, tại Đặng Hành dưới sự chỉ huy cấp tốc một đường hướng bắc mà đi. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, lần này tại không đại quân chặn lại, thuận lợi quay trở về tới sông bờ bên kia. Ngựa không ngừng vó về tới phía trên quán Giang Sơn. Cơ Huyền Đạo xa tầm nhìn xa đến đại bộ đội trở về, mừng rỡ như điên, những ngày qua hắn trở trong lòng lo lắng và phần. Nhất là, hắn lòng có dự cảm, luôn cảm giác tựa hồ chuyện gì xảy ra. Nhưng đầu nguồn ở đâu? Trong lúc nhất thời hắn phút không rõ lắm. Bây giờ gặp Bình An trở về, hắn như thế nào ngồi được vững đội vàng tiến đến nên đón. Nhưng nhìn lấy âm u đầy tử khí cả đám, lòng sinh không ổn cảm giác. Nhất là khi ánh mắt của hắn nhìn về phía mái đầu bạc trắng phụ thân, cùng với trong đám người cũng lại không thấy mẫu thân. Cơ Huyền Đạo tâm bên trong run lên. Không đợi hắn hỏi cái gì, Cơ Huyền Hiếu đội vàng nói: "Tam ca, có hay không sạch sẽ phòng ở có thể tạm thời nghỉ ngơi?" Cơ Huyền Đạo đè xuống bất an trong lòng, liền đội vàng gật đầu. Phía trước, ta thu thập ra vài tòa phá hư không nghiêm trọng lắm phòng ở. Nhanh! Chúng tiên binh rón rén đem Cơ Thiên Hổ đưa vào trong phòng tiến hành nghỉ ngơi. Cơ Huyền Hiếu theo sát phía sau, nặng nề đè nén hoàn cảnh, tại trong lúc vô hình tựa hồ nói rõ hết thảy. Đặng Hành không dám đối mặt với Cơ Huyền Đạo, đội vàng an bài đám người thu thập phế tích, chính mình càng là tự mình lão hỏi phản đồ A Gu. Cuối cùng vẫn Cơ Thiên Nhã tìm được Cơ Huyền Đạo. "Huyền Đạo a." Nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt trước mắt cái này chưa cập quan hải tử. Cô, người nói đi. Cơ Huyền Đạo âm thanh âm nhàn nhạt, có một loại thanh tỉnh mất cảm giác. Người mẫu thân nàng, thân tử đạo tiêu. Quản chi lòng có ngờ tới, nhưng bây giờ sau khi nghe xong hắn cuối cùng vẻ mong đợi cũng tại bây giờ tan thành mây khói. Phụ thân sinh tử chưa biết, mẫu thân thân tử đạo tiêu, đối với hắn đả kích cỡ nào quá khổng lồ. Cơ Thiên Nhã muốn an ủi, nhưng cái này thiên ngôn vạn ngữ trầm trọng như một ngọn núi, nàng như thế nào mở miệng? Lại cái như thế nào mở miệng? Chỉ có thể nhìn Cơ Huyền Đạo yên lặng quay người rời đi. Không cách nào đưa ra bất luận cái gì hữu hiệu an ủi. Một đêm này, Cơ Huyền Đạo một mực ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi, mặc cho gào thét hàn phong thổi mặt mũi của hắn, không lúc đích. Ánh mắt của hắn nhìn xem cái kia vân quyển vân khai róc rách vân vụ, nhớ lại cùng phụ thân mẫu thân muội muội ở chung với nhau từng ly từng tí. Nước mắt từ khỏe mắt không tự chủ rơi xuống. Nơi xa Đặng Hành có chút lo lắng nói: "Thiên Nhã tiểu thư, cái này hài tử không có sao chứ?" Cơ Thiên Nhã lắc đầu: "Đây là đau lòng, ngoại nhân khó mà can thiệp." Thẳng đến ánh bình minh dâng lên, hắn đứng lên lại có loại không nói ra được tĩnh lặng. Thiên Nhã cô cùng đáp thúc. Cơ Huyền Đạo cung nên sau khi hành lễ cũng là hỏi: "Ta phụ thân hắn tạm thời không ngại, Huyền Hiếu đang suy nghĩ biện pháp, đến nỗi sau này như thế nào?" Cơ Thiên Nhã không có nhiều lời. Theo Huyền Hiếu nói tới, chính là muốn nhìn Cơ Thiên Hổ thể phách có thể hay không kháng trụ độc cùng nguyền rủa giằng co. Nếu là chịu đựng liền có thể lưu lại một mạng, nhưng nếu là nhịn không được, kết quả cũng sẽ không nói mà dụ. "Ta tin tưởng phụ thân nhất định được." Cơ Huyền Đạo âm vang mở miệng. "Hắn phụ thân làm sao lại không được chứ? Nam Hoang quần sơn cấp độ kia hiểm ác chi địa đều đã xông qua được, tuyệt sẽ không xảy ra ngoài ý muốn." Dòng dã 3 ngày, Cơ Huyền Hiếu càng là an bài đám người tìm kiếm đủ loại dữ liệu. Tất cả thiên binh toàn lực ứng phó, mỗi ngày số lớn binh mã ngang dọc giữa núi rừng, điên cuồng tìm kiếm lấy đủ loại dược thảo. Quản chi là đi đoạn, đi giết đều sẽ không tiếc. Chương 222, suy yếu chương 222, suy yếu trên bầu trời. Một vệt sáng cực tốc mà tới, cùng bạo pháp lực đang kích động dẫn tới phong vân biến sắc. Cơ Lâm Xuyên cuối cùng cũng là tới ở đây. Khi Trịnh Cáp đem tin tức truyền về Long Tê Cơ gia đưa tới chấn động mãnh liệt. Ai cũng không hề nghĩ tới, Nam Hoang biên cảnh vậy mà ra trọng đại như thế biến cố. Cơ Lâm Xuyên không có chút gì do dự trực tiếp một đường đẳng vân mà đến. Hắn đã mất đi Thiên Long tuyệt đối không thể tại mất đi Thiên Hổ. Thiên Long cái chết, đó là hắn một đời thống khổ, mỗi lần đêm trăng tròn hắn chỉ có thể tự mình nhìn xem Minh Nguyệt. Nghĩ đến con hắn, phải chăng đã từng ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt tưởng niệm bên trên Long Tê Sơn người nhà. Bây giờ nghe Thiên Hổ thân hãm Nam Hoang quần sơn, hắn như thế nào ngồi được vững? Quản chi là cần hắn một mình mạo hiểm, chỉ cần bảo trụ Thiên Hổ tính mệnh. Hắn Cơ Lâm Xuyên cũng nhận. Bên trên quán Giang Sơn nồng cốt đám người phát giác được cái kia cổ phần mịt mờ bàng bạc mà mênh mông khí thế, đều là trong lòng kinh hãi. Đội vàng cảnh giác, rõ ràng đó là trúc cơ chân nhân kinh khủng khí thế. Thẳng đến Cơ Lâm Xuyên thoáng qua xuất hiện ở trước mặt mọi người sau đó, đều là lấy lại tinh thần. Đương nhiên là an tâm. Cơ gia lão tổ đích thân đến, không có so đây càng có thể khiến người ta an tâm. Gặp qua chân nhân, Cơ Lâm Xuyên không nói một lời. Hắn thần thức quét qua phát hiện Cơ Thiên Hổ cực kỳ không ổn dáng vẻ, hơn nữa Diệu Âm cái kia hải tử cũng không tại. Trong lòng của hắn càng ngày càng bất an. Nhưng trong đó cụ thể đều phát sinh cái gì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lập tức nhìn về phía Cơ Thiên Nhã. Thiên Nhã nói cho phụ thân, đến cùng đều xảy ra chuyện gì? Cơ Thiên Nhã không chần chờ, cũng là con mắt hơi đỏ lên, vội vàng tự thuật sự tình đại khái quá trình. Sau khi nghe xong, Cơ Lâm Xuyên thật lâu chưa từng mở miệng. Không nghĩ tới Diệu Âm cái kia hải tử vậy mà thân tử đạo tiêu. Hắn vội vàng bình ổn tất cả nỗi lòng, dưới mắt không phải báo thù cũng không phải bi thương thời điểm. Cơ Thiên Hổ mạng sống như treo trên sợi tóc, đến cùng như thế nào? Lòng của mọi người bên trong hoàn toàn không chắc. Két két. Cơ Huyền Hiếu từ đóng chặt trong phòng đi ra, đạm nhã áo bào đều là nhiễm lên máu tươi. Huyền Hiếu, ngươi nhị bá như thế nào? Nghe được ra âm thanh, Cơ Huyền Hiếu lập tức lộ ra lướt qua một cái vui mừng, nguyên bản hắn vẫn sầu mi khổ kiểm bây giờ giống như là âm chuyển tinh. Ra, ngài mau vào, tôn nhi cần ngài hỗ trợ. Cơ Lâm Xuyên sau khi nghe xong cũng không có bất luận cái gì chần chờ, lúc này liền đi theo Cơ Huyền Hiếu đi tiến vào. Hắn hiểu được dưới mắt chỉ có Cơ Huyền Hiếu cái này Cơ gia đan sư mới giải tình huống trong đó, có thể nếm thử cứu vớt Cơ Thiên Hổ. Vừa mới đi vào trong đó, một ngụm cực lớn đỉnh đồng liền bày ra ở trong, phía dưới thiêu đốt hỏa diễm. Một đầu tóc bạc nam tử nửa người trên trần trụi ngâm mình ở trong đó, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập tại cả phòng. Huyền Hiếu, đến cùng như thế nào? Ra, ta bá thể nội có một loại linh tính kịch độc, có Nam Hoang độc, chướng chi độc cũng có kỳ độc, lại thêm một loại khác đáng sợ nguyền rủa, mặc dù ở vào vi diệu cân bằng có thể hai loại tất cả tại ma diệt tam bá thể nội khí huyết sinh. Cơ Huyền Hiếu nói cực nhanh. Cơ Lâm Xuyên cũng là mặt lộ vẻ đau đớn, còn hắn trải qua bao nhiêu khổ chiến mới có thể miễn cưỡng còn sống trở về, liền hắn đều không cách nào tưởng tượng. Nếu không phải là Cơ Thiên Hổ đi là thể tu chi đạo, thể phách kinh người, sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, đổi thành bất luận một vị nào Cơ gia dòng dõi đều khó có khả năng sống sót về tới đây. Bây giờ Tôn Nhi lấy một loại đỉnh chế biến khí huyết đại bộ canh, nhưng cái này vẫn như cũ không đủ tam bá tiêu hao. Hắn giờ phút này chỉ có thể nghe Cơ Huyền Hiếu như thế nào giải quyết vấn đề, đối với cứu người luyện dược sự tình hắn chỉ là kiến thức nửa đời, thế là nói thẳng: "Huyền Hiếu, ngươi cứ việc nói thẳng a, cần gia muốn làm gì?" Gia, ít nhất cần ngài một giọt bản nguyên tinh huyết đầu nhập trong đỉnh, trợ giúp tam bá ổn định khí huyết chưa đủ dược lực." Cơ Huyền Hiếu nhẹ nhàng mở miệng. Đây chính là bản mệnh tinh huyết, mỗi một giọt đều chân quý lạ thường. Là một cái tu sĩ đi qua 5 tháng dài đằng đẵng đi qua thiên địa linh khí rèn luyện các loại tích lũy được, vô cùng trọng yếu. Tại tu sĩ mà nói về có thể ảnh hưởng đến thọ nguyên, căn cơ trở, nếu thiệt hại cực lớn hậu quả khó mà lường được. Tốt. Hắn không có gì có thể do dự, bản mệnh tinh huyết mặc dù chân quý, đơn giản chính là hao phí thời gian đang luyện trở về. Cùng hắn Cơ Thiên Hổ tính mệnh tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đến. Cơ Lâm Xuyên quanh thân pháp lực bành trướng, lấy hùng hậu pháp lực từ tim bên trong bức ra bản nguyên tinh huyết. Kèm theo ước chừng 5 giọt bản nguyên tinh huyết xuất hiện, mỗi một giọt cũng giống như một vòng sáng chói mặt trời dạng ngời rực rỡ, phát ra rực rỡ quang hoa. Kinh thiên khí huyết như mây khói, ẩn chứa kinh khủng pháp lực linh vận. Đây chính là trúc cơ chân nhân bản nguyên tinh huyết. Cơ Huyền Hiếu thấy vậy một màn, cực kỳ hoảng sợ. Duy nhất một lần ước chừng bước ra 5 giọt bản nguyên tinh huyết, đây là muốn làm bị thương trúc cơ chân nhân đạo cơ. Nhiều lắm. Cơ Lâm Xuyên sắc mặt trắng bệnh, quát khẽ một tiếng. Đi. năm giọt bản nguyên tinh huyết trong nháy mắt không có vào trong đỉnh lớn. Chỉ một thoáng, mở mịt sôi trào, khí huyết trùng thiên, linh vận quân quẩn, bốc lên mà ra dọa người sức mạnh vẫy động. Cơ Thiên Hổ nguyên bản đau đớn trên mặt cũng là hiếm thấy lộ ra lướt qua một cái nhàn nhạt thoải mái dễ chịu cảm giác. Cái kia bị dày vò trở nên khô gầy thân thể đi qua bổ dưỡng dần dần khôi phục. Cơ Lâm Xuyên nỗi lòng lo lắng chậm rãi nuối lòng, thân thể cũng là chuyển đến vô cùng suy yếu cảm giác. Dù sao cũng là bản nguyên tinh huyết, dính đến hắn chân nhân đạo cơ, ảnh hưởng cực lớn. Suy yếu cũng đúng là bình thường. Gia Gia, ngài không có sao chứ? Cơ Huyền Hiếu vội vàng đi tới, thần sắc lo nghĩ. Huyền Hiếu, Gia Gia không ngại. Ngữ khí của hắn bình thản, quan tâm nhất vẫn là Cơ Thiên Hổ tình huống. Huyền Hiếu, ngươi tam bá sẽ như thế nào? Cơ Huyền Hiếu tâm bên trong cũng là không có bất kỳ cái gì chắc chắn, trầm trọng đến. Trọng yếu nhất hết thảy đều chỉ có thể nhìn tam bá chính mình, tại sau đó chính là phải không ngừng tăng thêm linh lực, là tam bá kéo dài cung cấp trợ lực. Cơ Lâm Xuyên gật đầu một cái. Tốt, vậy chờ qua hơn mấy ngày, ta lại đến tinh huyết vào đỉnh. Nghe vậy, Cơ Huyền Hiếu cực kỳ hoảng sợ. Gia Gia tuyệt đối không thể, tiếp tục như vậy nữa sẽ triệt để làm bị thương ngài đạo cơ, không chỉ có thọ mệnh đại giảm, liền tương lai đột phá cũng khó khăn. Hắn học tập dược lý, luyện chế đan dược, quá rõ ràng một vài thứ ảnh hưởng. Bản nguyên tinh huyết tiêu hao rất lớn, bản thân liền tổn thương cực lớn, nếu là không đợi khôi phục tiếp tục sợ sinh đại họa, rất có thể sẽ sớm liền muốn đi về coi tiền. Cơ Lâm Xuyên cũng không lên tiếng. Đó là con của hắn, Cơ Gia nhị đại thiên phú chắc tuyệt dòng dõi, với hắn mà nói lại có thể nào thấy chết không cứu đâu. Hơn nữa cho dù đi tới một bước kia, đối với Cơ Lâm Xuyên tới nói cũng không phải tuyệt lộ. Hắn lâu dài ở tại Từ Đường Động Thiên, bén nhạy phát giác nó kinh người chỗ. Từ Đường Động Thiên có thể trợ giúp hắn chậm rãi khôi phục, thậm chí có thể kéo dài tính mạng của hắn. Lấy cực kỳ chậm rãi thời gian trôi qua tăng thêm tuổi thọ của hắn, có thể nói cũng coi như là tu tiên giả bên trong loại khác trường sinh. Đây là lá bài tẩy của hắn. Về sau chỉ cần thời gian dài tại trong Từ Đường ngủ say, tu hành, làm Cơ Gia lá bài tẩy sau cùng. Tiên tính chờ đợi Cơ Gia dòng dõi khai chi tán diệp, không ngừng thu được gia tộc thành tựu, với hắn tới nói chính là cơ hội. Hắn biết rõ tiên đạo phiêu miểu, muốn bạn thế trường thanh bằng vào một mình hắn vẫn không thể triệt để thực hiện. Chương 223, Nhân Huyết Chú. Chương 223, Nhân Huyết Chú. Nhìn xem Cơ Thiên Hổ tự thân khí thế đều vững vàng không thiếu, Cơ Lâm Xuyên cũng mới miễn cưỡng thở dài một hơi. Tối thiểu nhất thế cục bây giờ ổn định lại. Được rồi Huyền Hiếu, ngươi trông coi ngươi tam bá a. Cơ Lâm Xuyên ung dung mở miệng, đẩy cửa rời đi, hắn lưu ở nơi đây cũng vô dụng. Dù sao, hắn cũng có việc muốn làm. Dương liệu chỉ sợ vẫn là không đủ a. Hắn cần tự mình đi tìm một vị trúc cơ chân nhân tự thân xuất mã. Cuối cùng so với người khác mạnh hơn nhiều. Đương nhiên còn có một số còn lại vấn đề, hắn cũng cần hiểu rõ tính tưởng. Phụ thân, sắc mặt ngươi. Cơ Thiên Nhã có chút kinh ngạc, sắc mặt này tái nhợt dọa người. Không ngại, pháp lực vận dụng quá nhiều nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nghe Cơ Lâm Xuyên lý do thoái thác, Cơ Thiên Nhã mặc dù nghi hoặc nhưng dưới mắt nhiều người phức tạp hay không thật nhiều hỏi. Hắn tam ca chính là bị đáng chết phản bội, tất cả phản đồ đều nên đi chết. Tên kia giao phó sao? Đặng Hành bên trên trước một bước, lão tổ tên kia giao phó. Nó vốn là sẽ ổ sớm an bài gian tế, mục đích đúng là đem thiên tướng đại nhân dẫn vào sau cùng địa điểm phục kích. Cơ Lâm Xuyên cũng là kinh ngạc, khá lắm tên lợi hại, may mắn con hắn cuối cùng đem nó giết. Bằng không về sau tất nhiên là Long Tê Cơ ra đại họa trong đầu. Đoán chừng cái này cũng là thiên hổ không tiếc đại giới xử lý đối phương nguyên nhân. Những người khác trong lòng cũng là tức giận, cái kia phản đồ có thể nói tâm tính cứng cỏi đáng sợ, cho dù sẽ ổ bỏ mình đều chưa từng lộ ra sơ hở. Ngược lại toàn lực phối hợp tất cả mọi người trùng sát giành được tín nhiệm không nói, càng là ở lúc mấu chốt bày giáo nhất kích. Nếu không phải là Tống Diệu Âm cảnh giác, nghĩ tới đây không khỏi lộ ra lướt qua một cái vẻ ảm đạm. Có biết thiên hổ bên trong nguyền rủa là cái gì? Nhiên huyết chú. Nhiên huyết chú. Cơ Lâm Xuyên hơi nhíu nhấc lông mi, nguyền rủa bực này quỷ dị bí pháp xuất từ Nam Hoang. Hắn chính xác không hiểu nhiều, nhưng rõ ràng trong lúc này bí pháp cực kỳ đáng sợ, càng là âm hiểm đến cực điểm ám sát phương pháp. Nói tóm lại, khó lòng phòng bị. Quản chi là Nam Hoang quần sơn kém xa Tít Tắp Đại Ngu tiên triều, căn bản không thể so sánh. Không thể phủ nhận là cái này thủ đoạn cũng chính xác kinh người. Lão tổ, này nguyền rủa có thể khiến tu sĩ huyết dịch trở nên tùy huế, nếu nhận lấy nguyền rủa huyết dịch tiếp xúc đến dương quang liền triệt để thiêu đốt. Cơ Lâm Xuyên cũng là liễu lưới. Thật đúng là kinh khủng lại quỷ dị. Cơ Thiên Hổ có thể còn sống trở về là sự thật không thể. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, có thể theo như lý thuyết loại tình huống này gần như không có khả năng. Hắn cũng minh bạch, trong đó nhất định là gia tộc các quang chúc phúc lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vô luận là Cơ Thiên Long Di phúc tử vẫn là một lần này Cơ Thiên Hổ. Hắn âm thầm có phỏng đoán, về sau nhất định phải gia tăng đối mỗi cái đi ra ngoài bên ngoài dòng dõi các quang chúc phúc cường độ mới được. Tối thiểu nhất có thể thay đổi bộ phận phải chết vận mệnh. Hắn suy nghĩ cực nhanh, hỏi một cái hắn rất ân cần vấn đề. Còn có, thế nhưng là cha ra cái kia sau lưng thế gia là người nào sao? Hắn thống hận nhất phản đồ, cũng là bởi vì những thứ này ẩn tàng phản đồ mới là lớn nhất nguy cơ. Nó tạo thành lực phá hoại vượt quá tưởng tượng. Trước kia Cơ Thiên Long chi tử cũng là bởi vì dễ tin lòng lang dạ thú phản đồ lời nói, mới một bước vào vực sâu vạn trượng. Giống như Cơ Thiên Hổ cũng là trải qua này một lần kiếp nạn, cái này làm sao không để cho hắn cảnh giác cùng thống hận. So với đến từ vùng khác áp lực, mấy cái này rắn độc mới là chân chính ác tâm. Cái này, đối phương cũng không biết. Đặng Hành một mặt không cam lòng mở miệng, điểm này tất cả mọi người đều muốn biết. Cỡ nào lòng lang dạ thú thế gia làm ra chuyện như thế, đến hơn nữa không khó đoán ra đối phương tất nhiên là trúc cơ tiên tộc. Bình thường cựu phẩm thế gia nơi nào có thực lực thế này, phái ra đông đảo luyện khí sĩ trực tiếp tham chiến. Cho nên, đối với cái này càng thêm phẫn nộ. đến từ nội bộ phản đồ vĩnh viễn so ngoại bộ quân địch càng thêm đáng xấu hổ cùng bị người hận. Ai cũng không biết lần tiếp theo có biết hay không vẫn như cũ xuất hiện bực này tình huống, không rõ không trắng mà liền bị chôn giết. Đặng Hành không nên tự trách, đối phương cũng biết do chính mình chuyện làm phong hiểm ẩn tàng rất sâu dễ hiểu. Phong tỏa ta đến tin tức, mọi người mỗi người giữ đúng vị trí của mình liền tốt, cái tiếp tục chữa trị quán Giang Sơn chữa trị, nên tìm linh dược chúng ta xin nghe chân nhân pháp chỉ. Cơ Lâm Xuyên dứt lời, cười gió mà đi hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Hắn bây giờ phải thật tốt điều tra một chút toàn bộ một phần của Thương Nô huyện Nam Hoang biên cảnh. Mặc dù thời gian trôi qua không ngừng, đối phương có thể đã sớm rút lui, nhưng Cơ Lâm Xuyên cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Mấy cái này phán đoán không còn sớm một ngày làm rõ ràng thân phận, tùy thời đều có thể dựng dụng ra cực lớn nguy hiểm. Thân thức kéo dài mà ra, nhưng bao phủ phương biên hơn 20 dặm phạm vi. Hắn một bên huyền không mà đi, do xét tốc độ cực kỳ kinh người. Nam Hoang biên cảnh, Ô Nha lĩnh bên trong, một chỗ ẩn nút trong hạp gốc. Phải làm sao mới ở đây? Liêu gia tu sĩ luyện khí tầng 8 Liêu Truyện Thư vừa mới nhận được gia tộc biết, Cơ Thiên Hổ từ Nam Hoang quần sơn giết ra tới. Cái này như thế nào để cho hắn an tâm? Không có giết thành Cơ Thiên Hổ không nói, vẫn bại lộ trong đó thế gia tham dự trong đó, không hề nghi ngờ chuyện này tất nhiên phong ba không ngừng. Hắn lòng có vẻ sợ hãi. Sợ là sợ, chuyện này muốn triệt để kinh động Long Tê Cơ gia. Nếu là Cơ gia trúc cơ chân nhân trực tiếp đến đây, nơi đây khó giữ được không nói, lão tổ dược liệu liền muốn hủy. Kết quả như vậy như thế nào? Hắn rất rõ. Bát đại có uy tín trúc cơ tiên tộc bên trong, chỉ có hắn Liêu gia thực lực là yếu nhất. Một khi lão tổ tiên thệ chỉ sợ Liêu gia liền muốn biến thành trên tất thịt cá mặc người chém giết. Đừng nhìn Bát đại thế gia là cái gọi là cùng tiến tối liên minh, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có ngang nhau thực lực mới được. Không còn lão tổ trấn thủ, kết quả không cần nói cũng biết. Những cái này gia tộc đều hận không thể tại trên còn lại trúc cơ tiên tộc trên thân ăn thật ngon một miệng lớn. Cái này có thể tăng lên cực lớn một cái trúc cơ tiên tộc nội tình. Bọn hắn thân là trúc cơ tiên tộc quá rõ ràng ra trải qua lâu đời trúc cơ tiên tộc là có bao nhiêu giàu có. Bằng không như thế nào bồi dưỡng được nhiều như vậy luyện khí tu sĩ. Liêu Truyện Thư gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại. Hắn không rõ ràng gia tộc đến cùng là cái gì lựa chọn. Nhưng nhiều chậm trễ một khắc chính là nhiều hơn một phần phong hiểm. Ầm ầm. Một hồi nặng nề thanh âm vang tận mây xanh, Liêu Truyện Thư một mặt kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tỉ mỉ bố trí đại trận nổi lên tầng tầng hào quang, vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt. Giang giác. Rõ ràng tiếng vỡ vụn quanh quẩn trong hạp cốc, trên bầu trời pháp trận lộ ra rực rỡ sắc thái bất dạng. Một giây sau, trận pháp phá toái, lưu quang tử thương khung không ngừng rơi xuống. Xong. Liêu Truyện Thư trong lòng hoảng sợ, có thể hời hợt bạo lực phá hư pháp trận, người tới không thể nghi ngờ một vị trúc cơ chân nhân. Hơn nữa tuyệt không phải Liêu gia người, bằng không căn bản không cần như vậy bạo lực phá trận. Một thân ảnh huyền không mà đến, tựa như chói mắt thái dương, khí thế như vực sâu, bàng bạc như biển, ép tới sơn cốc Liêu gia người không thở nổi. Liêu Truyện Thư rất rõ ràng, bây giờ trên bầu trời trúc cơ chân nhân vô luận là vị kia gia tộc lão tổ, hôm nay hơn phân nửa là không thể làm tốt. Hắn vẫn là nhắm mắt lấy Liêu gia chi danh muốn hảo hảo thương lượng một phen. Ta Môn Sơn, Liêu gia tu sĩ gặp qua trúc cơ chân nhân. Tốt một cái Liêu gia, ta Long Tê Cơ gia thật đúng là thụ sủng nhược kinh a. Long Tê Cơ gia. Liêu Truyện Thư vô cùng kinh hãi, làm sao lại nhanh như vậy liền chạy đến? Mà giờ khắc này, hắn triệt để minh bạch, hết thảy thành khoảng không, hắn Liêu gia thật muốn bạn kiếp bất phục. Xong, thật đều xong. Chương 224, ma dược chương 224, ma dược trong mắt Cơ Lâm Xuyên rất lạnh. Hắn thần thức quét qua lại phát hiện nơi đây che giấu trận pháp, có chút tinh diệu. Hơn nữa chưa bao giờ có người cùng hắn từng nói tới chuyện này, không hề nghi ngờ nơi đây cất giấu đại bí mật. Nhất là cái kia sau lưng thế gia không tiếc giá cao ra tay, tất nhiên là có không thể không ra tay lý do. Bây giờ đáp án đang ở trước mắt. Tốt một cái Liêu gia a. Giang cấu kết Nam Hoang bộ lạc vây giết tiên triều thiên tướng. Cơ Lâm Xuyên tiếng nói rơi xuống, Liêu Truyện Thư bị hủ đội vàng mở miệng giải thích. Chân nhân hiểu lầm, chân nhân hiểu lầm. Ta Liêu gia sao lại là cấp độ kia lang tâm cẩu phế gia tộc, ở trong đó tất nhiên là có hiểu lầm. Liêu Truyện Thư lời thề son sắt, không biết còn thật phải hoài nghi có phải là hiểu lầm cái gì hay không. Là thật là giả, tra một cái liền biết. Cơ Lâm Xuyên tiếng nói rất nhẹ lại dường như sấm sét. Trúc cơ chân nhân nắm giữ điều tra thần hồn thủ đoạn, điểm này cũng không hiếm lạ. Trong lòng Liêu Truyện Thư mặc dù hốt hoảng, vẫn như trước có chính mình sức mạnh. Trúc cơ tiên tộc là bảo đảm gia tộc mật hội tại trong thần hồn thiết trí tương ứng thủ đoạn. Một khi cường ngạnh vận dụng siêu hồn chi thuật tất nhiên sẽ thần hồn dẫn bạo thân tử đạo tiêu, bảo hộ gia tộc bí mật. Mà đối phương trong tình huống không có bất cứ chứng cứ gì, nếu là Cơ Lâm Xuyên thật làm như thế, đến lúc đó biết bí mật hắn vừa chết tại cái này, Long Tê Cơ gia cũng tất nhiên sẽ lâm vào bị động. Bát đại thế gia liên hợp ở chung với nhau liền thường ra đều muốn nhượng bộ lui binh, hoàn toàn có thể thông qua chuyện này bức bách. Từ đó tạm thời hóa giải nguy cơ. Dù sao, Liêu gia âm thầm ra tay tuyệt sẽ không ngốc đến bại lộ thân phận của mình, lưu người nhược điểm. Cơ Lâm Xuyên cười lạnh một tiếng. Ngươi có phải hay không đang chờ mong ta lập tức động thủ siêu hồn? Dứt lời, Liêu Truyện Thư cả kinh, có loại không nói ra được bất an cảm giác. Cơ Lâm Xuyên có chút khinh thường, trong lòng đối phương tính toán hắn như thế nào không rõ ràng. Chỉ tiếc, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng không có dự định vận dụng siêu hồn chi pháp, hắn có an toàn hơn, càng ổn định biện pháp. Cần gì đâu như thế? Liên để ta xem một chút, ngươi Liêu gia đến cùng ở trong đó đóng vai là cái gì như quỷ xà thần. Dứt lời phù quang lóe lên, một đạo pháp khí lăng không dựng lên, trong lòng Liêu Truyện Thư nhấc lên sóng lớn gợn sóng. Không đợi phản kháng, chân ngôn tiên dâng lên hà quang trực tiếp định trụ thân thể của đối phương, giam cầm thần hồn. Không Liêu Truyện Thư phát giác không ổn, tiếp lấy trực tiếp mất đi tất cả ý thức, đần độn ánh mắt giống như khôi lỗi. Vì chính xác trưởng không cần có chứng cứ, hắn đồng dạng sử dụng một khối lưu ảnh thạch, dùng để ghi chép nơi đây phát sinh hết thảy. Đây là trấn ma ti thường dùng thủ đoạn, vô cùng bảo đảm chứng cứ sung túc, nhất là đối phó một chút dụng ý khó dò thế ra càng mấu chốt. Cơ Lâm Xuyên rất rõ ràng đối phó một cái nội tình hùng hậu, căn cơ rắc rối phức tạp trúc cơ tiên tộc tuyệt không phải chuyện dễ dàng, mà cái này bằng chứng chính là sát khí trúc cơ tiên tộc trọng yếu chứng tử. Nói đi, nơi đây làm cái gì mà các ngươi đều Nam Hoang ở giữa đã đặt thành hợp tác gì? Cơ Lâm Xuyên âm thanh bình thản, hắn chính là muốn cầm tới Liêu gia cấu kết Nam Hoang đích xác thật chứng cứ, hết đường chối cãi bằng chứng, trực tiếp đem Liêu gia một mực đóng đinh tại phản đồ sỉ nhục chủ thượng. Nhà ta lão tổ đạo cơ co vào vì thế ở chỗ này nuôi một gốc thuốc, dùng để tu bổ tự thân đạo thương sử dụng, không nghĩ tới trước kia nguyên linh yêu vương hạ thủ chính xác đáng sợ, kém chút đánh tan Liêu gia lão tổ Liêu Phương Hùng đạo cơ. Cây thuốc kia cần lấy sát lục, bạo ngược trở khí cơ làm dẫn theo đối phương, hắn cũng là hơi hơi sợ hai thản phục. Tốt một gốc ma dược, chẳng thể trách, cần ở chỗ này bố trí một chỗ dưỡng dược địa, mà cũng bởi vậy đưa đến nơi đây yêu ma hỗn loạn dị thường. Đám người kia lại còn thông qua buôn bán nhân khẩu, bắt thế tục phạm nhân vô béo nơi đây yêu ma. Như thế thủ đoạn, coi là cùng những cái kia ma đạo yêu nhân không khác. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, đối phương có biết hay không cũng cùng cái kia vô tướng môn có liên quan đâu. Dạng này thủ đoạn nhìn thế nào đều giống như vô tướng môn thủ bút. Mới đầu hắn một vị vô tướng môn bất quá là tại một quận chi địa hoạt động mạnh. Nhưng cơ thiên long chi sau đó hắn phát hiện vô tướng môn chỗ kinh khủng. Nó thế lực thần bí không nói, chỉ sợ cũng tùy thuộc không đơn thuần là một quận chi địa, rất có thể là cả Bắc Cương chi châu. Cái này khiến hắn vô cùng kiêng kỵ. Long Đế cơ gia quản chi là trở thành trúc cơ tiên tộc, nhưng tương đối vẫn là quá mức nhỏ yếu. Cái này cũng là chậm chạp không tra vô tướng môn nguyên nhân, dắt một phát mà động toàn thân. Nhưng cái này gai lại vẫn luôn đều trong lòng của hắn chưa từng tiêu tan. Vô luận là Thanh Vân Tông vẫn là vô tướng môn cơ gia còn không có đối kháng chính diện thực lực, cần thời gian tích lũy. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Dưới mắt không đúng lúc, Cơ Lâm Xuyên chỉ có thể tạm thời coi như không có gì, cũng không hỏi thăm bất luận cái gì liên quan tới vô tướng môn sự tình. Thôi không cẩn thận bị phát hiện chính là cực kỳ trong mắt kết quả, liền Thanh Vân Tông đều trong bóng tối cùng với có hợp tác. Cái kia thiên quan nội bộ đâu? Chuyện này không cho phép bất kỳ sơ suất. Hắn lập tức vây quanh đối phương phục kích tiên triều thiên tướng sự tình hỏi thăm. Đây mới là trước mắt mấu chốt nhất. Rất nhanh Liễu Truyện Thư cũng là rõ ràng mười mươi nói ra tất cả. Từ liên hợp Nam Hoang bộ lạc, bảo hộ dưỡng dược địa, lại đến dạ tập quán Giang Sơn, phối hợp đối phương từng bước ép sát. Không rõ chi tiết, Cơ Lâm Xuyên cuối cùng lộ ra lướt qua một cái vẻ hài lòng, đem lưu ảnh thạch thu lại thật tốt bảo tồn. Tam Môn Sơn, trúc cơ Liêu gia, lần này không chết cũng phải chết. Khoe miệng của hắn lộ ra lướt qua một cái tàn khốc chi sắc. Đương nhiên, dưới mắt mấu chốt vẫn là ở không cần phải chờ tới Cơ Thiên Hổ tình huống triệt để ổn định lại. Tại độc thủ, hắn cũng không muốn tại trong lúc này phát sinh những thứ khác bất luận cái gì ngoài ý muốn, từ đó ảnh hưởng đến Cơ Thiên Hổ. Trúc cơ tiên tộc trước khi chết phản công cũng là cực kỳ kinh người, nếu là không có phòng bị rất dễ dàng ra lớn vấn đề. Hắn bây giờ vô cùng hiếu kỳ đối phương cái kia một gốc ma dược đến cùng là cái gì. Tại trước khi hành động, Cơ Lâm Xuyên cũng là trong nháy mắt giết chết nơi đầy tất cả Liêu gia tôi tớ các loại. Ngoại trừ Liêu Truyện Thư lưu lại một mạng, hắn còn hữu dụng chỗ. Cơ Lâm Xuyên thật sâu hấp thu Thiên Long cùng Thiên Hổ dễ dàng tin tưởng hắn người trả giá cao. Cho nên, lần này hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Một bước sai, từng bước sai. Mỗi một bước cũng là như dẫm trên băng mỏng, cơ gia quân địch quá mạnh, hắn thân là gia tộc lão tổ không thể không thận trọng. Nhẹ nhàng xử lý tốt hết thảy về sau, hắn cũng là đi về phía hẻm núi chỗ sâu. Dọc theo đường đi, khô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng, lông tóc liên miên, da thịt làm đất, thời khô như than. Coi là luyện ngục chi cảnh, một chỗ nhân gian yêu ma chi địa. Nó tanh hôi chi khí càng là tràn ngập ở nơi này, ngưng tụ không tan, xông thẳng lên trời. Cơ Lâm Xuyên cũng là khiếp sợ không thôi. Đến cùng lại nên cỡ nào ma dược cần như vậy chẳng cảnh tiến hành tập bổ. Mà cái kia Liễu gia lão tổ lại là đúc thành như thế nào đạo cơ, cần như thế đáng sợ ma dược tu dưỡng đạo cơ. Như thế nào cảm giác, cái kia Liễu gia lão tổ cũng là khoác lên da người ma đầu đâu. Bình thường trúc cơ chân nhân nơi nào cần như thế ma dược đến chữa thương. Hắn lòng đầy nghi hoặc, có thể tiếp tục làm đúng là không một chậm chút nào. Chưa quá nhiều thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào phía trước. Một đám người bị làm thành nhân trệ tùy ý xếp trên mặt đất, trong đó vây quanh một gốc quỷ dị thực vật. Đó là một gốc màu máu đỏ quỷ dị tiểu thụ, mỗi một cái nhân trệ đều bị nó nhỏ bé yếu ớt dễ cây xuyên qua, liên tục không ngừng tạm thực huyết nhục của bọn hắn. Không chỉ có như thế, một cỗ bạo ngược, huyết tinh chi khí không ngừng hội tụ nơi đây, có thể thấy trên mặt huyết sắc dễ cây. Sau một khắc, dễ cây bên trên bốc lên một đóa hoa giống như là sống. Hội tụ khí vậy mà không có vào trong tiêu theo rễ cây không ngừng ngạo nghễ tuôn hướng huyết sắc tiểu thụ, giống như là một loại cực kỳ quỷ dị thải khí chi pháp. Tại trên huyết sắc tiểu thụ đang tiếp lấy một viên đỏ rực quả. Cơ Lâm Xuyên cũng không biết đây rốt cuộc là cái gốc cái gì ma thụ, nhưng lại có loại thật không tốt cảm giác. Chủ yếu là khắp nơi quỷ dị, xưng một câu là một gốc ma dược đều không đủ. Lôi. Cơ Lâm Xuyên khẽ quát một tiếng, bàng bạc pháp lực bao phủ tùy thời đều có thể hóa thành đầy trời lôi đình ầm ầm đánh xuống. Trong thoáng chốc, uy áp kinh khủng bao phủ nơi đây. Một tiếng cực kỳ thanh âm the thé vang vọng. Huyết sắc tiểu thụ giống như là có sinh mệnh. Nó lúc này thu hồi rễ cây, lại từ trong đất rút ra sợi rễ đứng lên, rễ cây như chân người đồng dạng chuẩn bị chuẩn đi. Cơ Lâm Xuyên cả kinh. Còn muốn đi? Hắn một tay mà ra, hung hậu pháp lực chiếu rọi hư không hóa thành ra thiên cự thủ bao lại toàn bộ huyết sắc tiểu thụ. Huyết sắc tiểu thụ điên cuồng cả ngày, rễ cây không ngừng đụng chạm lấy pháp lực thần trưởng. Cơ Lâm Xuyên bất vi sở động. Pháp trưởng biểu hiện chậm rãi rơi vào trước mắt của hắn, nhìn qua vẫn còn dễ dụ huyết sắc tiểu thụ. Chấn. Cơ Cơ Lâm Xuyên khẽ quát một tiếng, bàng bạc pháp lực chấn áp xuống triệt để áp chế huyết sắc tiểu thụ đem nó phong ấn tại trong đó. Hắn đánh ra phút chốc đem nó thu vào trong túi trữ vật, tạm thời chuẩn bị lưu lại nghiên cứu một phen. Xử lý huyết sắc tiểu thụ, đầy trời lôi đỉnh cũng khoảnh khắc rơi xuống, những cái kia kéo dài hơi tàn bị hành hạ nhân trệ cũng có thể liền như vậy nghỉ ngơi. Sau đó, Cơ Lâm Xuyên lục soát nơi đây tất cả địa phương để tránh bỏ sót. Rất nhanh hắn liền phát hiện một chỗ chế tạo hoàn hảo khu phòng, đẩy cửa vào đều là tồn tại này dược liệu. Hắn thầm kinh hãi, liền hắn đều chưa thấy qua nhiều như vậy dược liệu, có thể tưởng tượng được là có bao nhiêu giàu có. Nghĩ đến Liêu gia lấy linh dược nổi danh mà nơi đây giữ nhiều như vậy dược liệu, đáp án vô cùng sống động. Tất nhiên là từ Nam Hoang bộ lạc giao dịch mà đến, hắn tự nhiên cũng là không chút khách khí. Vốn là hắn chính là vì dược liệu mới có thu hoạch như thế, dưới mắt dược liệu cần thiết tới tay tự nhiên không thể bỏ mặc. Mang về để cho Cơ Huyền Hiếu thật tốt phân rõ một phen chính là. Vung tay áo một cái, pháp lực hóa thành một mảnh linh quang đem tất cả dược liệu đều lấy đi. Lại không bỏ sót, Cơ Lâm Xuyên lấy hùng hậu pháp lực triệt để san bằng cả tòa hẻm núi chặt đứt ma diệt tự thân khí cơ sau mới yên tâm rời đi, trực tiếp quay trở về quán Giang Sơn. Hắn không thể rời đi quá lâu, cần hắn tự mình tọa trấn để ngừa có người chưa từ bỏ ý định đang phát động công kích. Vừa mới trở về, Cơ Lâm Xuyên tìm tới Cơ Huyền Hiếu. Huyền Hiếu, ngươi xem một chút những dược liệu này như thế nào, có thể hay không dùng đến. Trong khi nói chuyện, đống lớn dược liệu xuất hiện ở trong phòng. Kinh hãi, Cơ Huyền Hiếu trợn mắt hốt hoồm, căn bản không dám tin tưởng. 100 năm quỷ xà lan, 150 năm tử đằng la minh ô thảo, hắn đơn giản có chút không dám tin tưởng. Cái này rất nhiều linh dược đều chỉ có thể sinh lấy Nam Hoang quần sơn cấp độ kia đặc thù chi địa. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh mà dựng dục ra tới linh dược, ngoại giới ít có. Nhiều như vậy, hắn khó có thể tưởng tượng, ra đến cùng làm cái gì? Như thế nào đi dạo một vòng liền lấy ra chân quý như vậy dược liệu? Chẳng lẽ đánh cướp Nam Hoang đại bộ không thành? Ra, ở đây rất nhiều cũng là Nam Hoang bên trong đặc sản linh dược a. Nghe xong, Cơ Lâm Xuyên có chút dừng lại, nhìn xem thân là đàn sư Cơ Huyền Hiếu cái này một bức bộ dáng, hắn liền biết những linh dược này kinh người. Đối thiên hổ hữu dụng không? Cơ Huyền Hiếu nghiêm túc gật đầu một cái. Hữu dụng, quá hữu dụng. Cái này rất nhiều cũng phải cần mạo hiểm tiến vào Nam Hoang nguy hiểm chi địa mới có thể đào được linh dược, giá trị lạ thường. Dĩ nhiên là có tác dụng. Cơ Lâm Xuyên sau khi nghe xong thở dài một hơi, có thể đến giúp Cơ Thiên Hổ liền tốt. Suy nghĩ một chút cũng phải, cái kia vốn là dưỡng dược chi địa, phi thường trọng yếu, bình thường linh dược cũng không tư cách cất giữ ở chỗ đó. Cơ Huyền Hiếu cấp tốc sửa sang lại đến, đem nó phân loại cất giữ, để tránh dược tính trôi qua. Hắn rất đau lòng, ra không hiểu dược liệu như vậy tùy tiện chất đống như vậy sao được. Cũng may mắn đã như thế, hắn tam bá vấn đề cũng có thể nhận được kịp thời bổ sung. Rất nhanh, ánh mắt của hắn một hồi, một cái mỏng như cánh ve màu lam nhạt ra đập vào tầm mắt, chạm vào băng lãnh mà rét thấu xương. Băng tiềm lột xác. Cơ Huyền Hiếu tâm bên trong rung mạnh, hắn chuyến này vốn là vì vật này mà đến, không nghĩ tới thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Nam Hoang kịch biến cũng đã chú định đối phương sẽ cảnh giác đề phòng, muốn dựa theo nguyên kế hoạch lẹn vào trong đó nguy hiểm tính chất kinh người. Bây giờ nhìn xem ước chừng 13 tấm băng tiềm lột xác, hắn cũng là trong lòng cuồng hỉ, tỉ mỉ đem nó thu vào. Động tác của hắn rất nhanh cũng rất nhẹ, đem dùng trị liệu Cơ Thiên Hổ dược liệu đều đơn độc tất kỹ. Đợi chút nữa tốt căn cứ vào trạng thái dễ vào đi bổ sung, Cơ Huyền Hiếu vẫn không quên cho Cơ Lâm Xuyên giới thiệu. Hắn nhìn rất nhiều hài lòng. Quả nhiên đây nếu là hắn đến làm, quả nó có tác dụng hay không toàn bộ đều một mạch đầu nhập trong đó. Cái kia hiệu quả giảm bất đi nhiều không nói, thậm chí có thể xuất hiện tương phản hiệu quả. Chuyên nghiệp chuyện vẫn là đến người chuyên nghiệp đến xử lý a. Vì phòng ngừa quân địch phát rồ tiến hành phản công, Cơ Lâm Xuyên tạm thời dừng lại nơi đây ẩn cư tu hành, không để quân địch thăm dò cả người hắn động tĩnh, nhưng tại thời khắc mấu chốt cho đột kích người một kích chí mạng. Một tòa trong đập phủ, trầm thấp lại thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, giống như lệ quỷ gào thét, dày đặc kinh khủng. Đáng chết Liêu gia, thật là một cái phế vật, đem ta ma quỷ thụ vứt bỏ. Đây chính là hắn mạo hiểm tự mình tiến vào trong một ngôi mộ lớn, thiên tân vạn khổ tìm thấy một loại đặc thù linh căn. Vì để cho nó triệt để phục sinh mới cấp cho cái kia trúc cơ Liêu gia. Dù sao thế ra thân phận so với hắn cái này vô tướng môn ma đầu tại ngoại giới hành động dễ dàng hơn. Bây giờ hắn lưu lại ma quỷ thụ bên trên đặc thù ấn ký tiêu thất, rõ ràng ra vấn đề. Hắn tự nhiên cũng là cảm giác được. Độc phủ tay sai vội vàng đẩy cửa mà đi, thủ lão, thế nhưng là xảy ra chuyện. Nói cho Liễu gia người, ma quỷ thụ ra vấn đề, nhanh chóng để cho bọn hắn đi thăm dò. Tay sai biến sắc, không có chút do dự nào vội vàng lui xuống. Thủ lão ánh mắt âm lịch, chúc cơ Liễu gia thực lực suy yếu lợi hại như thế. Cấp độ kia trọng yếu chi địa vậy mà đều có thể bị ngoại nhân đánh lén thành công. Hắn mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng Liễu gia dùng ma quỷ thụ trị liệu nó lao tổ việc này hắn đến là biết được. Chỉ có điều, trước đây liền hắn đều chưa từng nghĩ nói đối phương thương thật giống như cực nặng. Liên dùng để nuôi ma quỷ thụ chỗ đều bị phát hiện vẫn không chỗ nào phát giác. Xem ra cũng muốn nhanh chóng cùng cái kia Liễu gia chặt đứt liên hệ mới được. Một khi Liễu gia nhịn không được, hắn bị này vô tướng môn ma đầu, người đưa ngoại hiệu thụ ma chi danh tất nhiên cũng muốn một lần nữa rơi vào trấn ma ti trong mắt. Thật là một cái đại phiền toái. Thụ ma sắc mặt lão nhân càng ngày càng khó coi, nhất là đối với Liễu gia bây giờ vô năng càng là bất mãn tới cực điểm. Quả thực là hư việc nhiều hơn là thành công. Chương 225, con ta trở về chương 225, con ta trở về mông lung ở giữa, Cơ Thiên Hổ tựa hồ thấy được một thân ảnh, không ngừng hô hoán tên của hắn. Hắn cố gắng nhìn lại, nhưng càng xem càng mơ hồ. Trong lòng không khỏi một hồi hốt hoảng. Hắn liều mạng mà nghĩ muốn đuổi kịp tiền đến, nhưng thân thể suy yếu cảm giác làm hắn hữu tâm vô lực. Cơ Thiên Hổ không cam tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, ta vẫn cái kia cơ gia liều mạng tam lang. Nói xong, hắn đứng lên, chật vật đuổi theo đã thấy đen kịt một màu nước sông mãnh liệt mà đến. trực tiếp đem hắn thôn vệ quần quần hắc thủy bên trong, hắn dùng hết toàn lực liều mạng giãy giụa. Chưa bao giờ từng nghĩ làm cản. Đang tại hắn cố gắng đối kháng nước sông thời điểm trên bầu trời mây đen mù đắp, vô tận thiên hỏa từ thường không rơi xuống không ngừng đánh phía hắn. Mỗi một lần đều để thân thể của hắn rung mạnh, trước nay chưa có thiêu đốt cảm giác tựa hồ muốn hắn nhóm lửa. Thân thể của hắn mỗi một chỗ đều đang phát ra rên rỉ, thừa nhận nước cùng hỏa song trọng dày vò. Đau đến không muốn sống. Trong mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng trầm trọng, thần thức bắt đầu trầm luân. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ vĩnh viễn hai mắt nhắm lại, sẽ không bao giờ tỉnh lại. Lại tại lúc này, một đạo thiên quang rủ xuống, một thân ảnh thâm tình nhìn qua hắn. Thiên hổ, ngươi phải nhớ kỹ ước định của chúng ta. Cơ thiên hổ mãnh liệt không sai chấn động. Chúng ta muốn thay ngươi về nhà. Hiếu kính phụ thân mẫu thân. Chiếu cố huyền đạo, huyền vũ. Hắn như ngoan cường bất tử chi thần, bắt đầu không ngừng mà điên cuồng đối kháng. Khi xưa hồi ức tốt đẹp đều tại không ngừng hiện lên. Phụ thân mẫu thân đang chờ hắn về nhà. Huynh đệ mấy người khi xưa ước định. Hai tử nhóm tha thiết chờ mong. Cùng phu nhân ước định. Hắn làm sao có thể từ bỏ? 10 ngày 10 đêm. Trong đỉnh lớn cơ thiên hổ đều ở vào sinh tử dãy rủa biên giới. Độc cung nguyên rủa không ngừng ma diệt lấy trong cơ thể hắn sinh cơ, quản chi là đông đảo dược liệu không ngừng mà bổ sung. Nhưng tình hình vẫn như cũ không thể lạc quan. Khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng tao nộn như thế nào gặp chắc trở. Cơ Lâm Xuyên để ở trong mắt cũng là cấp bách ở trong lòng. Huyền Hiếu khỏi phải do dự vẫn là ra đến đây đi. Cơ Lâm Xuyên đã làm ra quyết định. Lấy hắn bản nguyên tinh huyết có thể hữu hiệu áp chế nguyên rủa cùng độc phát tác, trước đây năm giọt bản nguyên tinh huyết liền trợ giúp cơ thiên hổ ổn định chuyển biến xấu thế cục. Chuyện tới hôm nay, nguyên rủa kia cùng độc bộc phát tần suất dần dần giảm xuống. Chỉ cần lại tới một lần nữa, liền có thể triệt để áp chế lại, bằng vào cơ thiên hổ tự thân kinh khủng thể chất hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Ra không được a. Đã như thế ngài tuổi thọ sẽ lại giảm. Không ngại. Cơ Lâm Xuyên phát giác cơ thiên hổ thời khắc này trạng thái, cần mạnh mà hữu lực ngoại viện gia trì. Chính như hắn bản nguyên tinh huyết chính là tốt nhất nhiên liệu, có lẽ chỉ có như thế mới có thể chân chính thoát ly sinh tử nguy cơ. Triệt để đột phá cực hạn, ma diệt nguyên rủa cùng kích động, hoàn thành một lần tìm đường sống trong chỗ chết đột phá. Hắn lúc này không do dự nữa, lấy pháp lực lại lần nữa bước ra năm giọt bản nguyên tinh huyết, hắn đen nhánh tóc tại lúc này vậy mà xuất hiện hầu như bướm sám trắng tóc. Cơ Huyền Hiếu thấy thế cực kỳ hoảng sợ, đây là thọ nguyên tiêu hao thể hiện, cái này năm giọt bản nguyên tinh huyết lại thêm trước đây năm giọt. Nếu không phải là Cơ Lâm Xuyên đạo cơ thâm hậu chỉ sợ bây giờ đã sớm tổn thương nguyên khí nặng nề. Quản chi như thế, gia gia của hắn nếu là tương lai không cách nào đột phá đến kế tiếp cảnh giới, trở thành tử phủ đạo quân, sẽ chú định là một vị không cách nào thọ hết chết giả trúc cơ chân nhân. Đi. Trong tay Cơ Lâm Xuyên pháp lực phát ra mông lung lộc lây, kéo lên năm giọt tinh huyết giống như kiêu dương bay ngang qua bầu trời, chậm rãi dung nhập cơ thể của cơ thiên vận thể. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cuồn cuộn khí huyết dâng lên giống như lang yên, đốt lên cơ thiên hổ hết sạch sức lực sinh cơ. Còn ta trở về tiếng như kinh lôi, đem cơ thiên hổ vây khốn lở mở thế giới triệt để phát sáng lên. Hắn tình trạng kiệt sức thân thể đột nhiên cảm thụ từng cô ấm áp khí cơ không ngừng đem hắn bao khỏa dựng lên. Hắn trước đây liền cảm thụ qua cố lực lượng kia, chính là cái kia một cố lực lượng đột nhiên xuất hiện đem hắn từ sinh tử biên giới kéo về. Bây giờ cố lực lượng kia lại lần nữa xuất hiện. Bây giờ, hắn mơ hồ thần thức càng thêm rõ ràng cảm nhận được đó là cái gì. Phụ thân khí cơ. Cơ thiên hổ sững sờ, hắn cố gắng mở ra nhìn lại, đó là năm vòng mặt trời đem nó thủ hộ trong đó. Chân nhân khí cơ điên cuồng quấy động, thường vực quang hoa không ngừng tiêu diệt hắc hà chi thủy, lại là đối kháng trên bầu trời lưu tinh xích hỏa. Hắn cảm nhận được liên tục không ngừng sức mạnh trợ giúp khôi phục đối kháng. Cơ thiên hổ lại lần nữa khởi xướng phản kích, tiến hành mạnh mà hữu lực đánh trả. Cho tới giờ khắc này, Cơ Lâm Xuyên cùng Cơ Huyền Hiếu cuối cùng cảm nhận được nguyên bản suy nhược khí cơ đang không ngừng cường thịnh. Tam bá đang khôi phục. Cơ Huyền Hiếu ngạc nhiên hét to một tiếng, cái kia sinh mệnh khí cơ đang lưu chuyển, kịch độc trong cơ thể đang không ngừng bị cơ ra bài xuất, trên cổ nguyên rủa ấn ký bắt đầu không ngừng ảm đạm. Đây hết thảy đều tại biểu thị Cơ Thiên Hổ thật đang thức tỉnh, đang tại đột phá sinh tử giới hạn. Sắc mặt hắn lửng hồng, hắn tam bá kinh nghiệm như thế sinh tử một kiếp, thật khôi phục sau đó đột phá trúc cơ không thành vấn đề, lại tuyệt đối là cơ gia tiên tộc sử thượng cường đại nhất thể tu sĩ. Cơ Huyền Hiếu thật sâu minh bạch điều này có ý vị gì. Niết bàn trùng sinh, thiên tướng trở về, chính là. Ánh mắt của hắn vụng trộm nhìn về phía gia cái kia lồng lộng thân ảnh, mặc dù cũng không cường tráng nhưng lại là chống lên toàn bộ cơ gia núi, nhất là cái kia hai sợi tóc trắng tại tóc đen ở giữa là bực nào rõ ràng. Tất cả mọi người đều không biết gia hắn ở sau lưng bỏ ra cái gì, hắn đột nhiên hiểu rồi cái gì. Gia mặc dù chỉ là một mực tọa trấn Long Tê cơ gia, nhưng cái này sau lưng lại có bao nhiêu lần trợ giúp cơ gia đỡ được từ bốn phương tám hướng trường thương ám tiễn. Mà ở xa phương Bắc Nhị Bá đồng dạng là cơ gia đỡ được bao nhiêu nhìn trộm cùng ác ý Long Tê cơ gia, chính là bởi vì cái này hai ngọn núi lớn tồn tại mới có thể an ổn đi đến bây giờ. Cơ Huyền Hiếu trước nay chưa có cảm giác được cơ gia trưởng bối tại phía trước đi là gian nan dường nào. Suy nghĩ lung tung thời điểm, bành, một tiếng vang thật lớn, đỉnh đồng thau trực tiếp nổ tung, cùng bạo thiết huyết chi khí tựa như núi lửa phun trào đồng dạng. Một cỗ lực lượng nhu hòa đem hắn bao lại, cái kia cùng bạo tàn phá bừa bãi sức mạnh đồng dạng tan thành mây khói. Gia Cơ Huyền Hiếu thấp giọng kêu một tiếng, nếu không phải là gia hắn ra tay, ở đây sợ rằng phải lại lần nữa biến thành phế tích. Bây giờ, một cỗ mênh mông sinh mệnh lực khuấy động, khí cơ dọa người, nhìn một cái chính là đã hồi phục Cơ Thiên Hổ. Phụ thân Cơ Thiên Hổ mắt đỏ lên. Một tiếng phụ thân, Cơ Lâm Xuyên kèm chút để hắn đại phá phòng ngự nhìn qua tóc dài màu bạc Cơ Thiên Hổ. Hắn một lời không phát, tay run rẩy cuối cùng vỗ Thiên Hổ bà bay. Tốt. Hắn phát giác Cơ Thiên Hổ cái kia gần như tính thực chất khí huyết chi lực, liền hắn đều có cảm nhận được áp lực. khó có thể tưởng tượng đây là bực nào đáng sợ. Mặc dù trả giá hơn, nhưng Cơ Thiên Hổ lấy được chỗ tốt càng là không cần nói cũng biết. Thậm chí thật có thể thức tỉnh thể đạo cực hạn thần thông diệu pháp chi thuật. Tại Cơ Thiên Hổ tới nói, trong đó lấy được chỗ tốt kinh người vô cùng, đột phá trúc cơ chân nhân đối Cơ Thiên Hổ tới nói cũng đã không có gì khó. Chương 226, sinh sôi không ngừng. Chương 226, sinh sôi không ngừng. Cơ Thiên Hổ lòng có bi thương, đầu đầy trắng như tuyết, tóc dài là bắt mắt như thế, nhiều hơn mấy phần không nói ra được vẻ bi thương. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi Thiên Hổ. Diệu Âm cái chết đối với hắn đã kích quá lớn chút, còn chưa chờ hắn cái này bụng về lao phụ thân nói cái gì thời điểm, Cơ Thiên Hổ mắt bên trong bi thương càng thêm nồng nặc mấy phần. Hắn thấy được Cơ Lâm Xuyên cái kia đen nhánh tóc dài bên trong xen lẫn hai sợi tóc trắng là chói mắt như thế, cái này rõ ràng là tiêu hao tuổi thọ sở trí. Cơ Thiên Hổ nghĩ tới hai lần sự ấm áp đó khí cơ, hắn có loại không cách nào tưởng tượng vẻ bi thống. Không chỉ có tình cảm chân thành đạo lữ vì hắn mà chết, bây giờ chính mình phụ thân tiêu hao tuổi thọ cứu hắn, để cho hắn vô cùng áy náy. Phụ thân ngài có phải hay không vận dụng bản mệnh tinh huyết? Cơ Lâm Xuyên một trận, nhìn ra con của hắn suy nghĩ, Cơ Thiên Hổ lời nói lại là vang lên. Đều do hài nhi quá yếu, quá vô dụng. Hắn lắc đầu, con ta, cường giả che chở kẻ yếu trưởng thành, mà kẻ yếu trưởng thành lên thành cường giả che chở kẻ yếu, vòng đi vòng lại trưởng thành, đây mới là một mái nhà tộc sinh sôi không ngừng truyền thừa. Cơ Lâm Xuyên an ủi Cơ Thiên Hổ, hắn không muốn con của hắn cho rằng cứu hắn là vương hữu, rõ ràng đây là lớn vấn đề. Hắn tiếp tục nói, chớ có lòng mang ngày nấy, con đường tu tiên vốn không phải thuận buồm xuôi gió, tràn đầy ly biệt cùng huyết lệ, ngươi phải học được cáo biệt, thay thế sống sót, mang theo tất cả chấp niệm đi xem càng xa chỗ. Đối với Tống Diệu Âm cái chết, Cơ Lâm Xuyên đồng dạng đau lòng, đó cũng là hắn hải tử coi như con đẻ. Bây giờ Cơ gia đã có 3 vị chết ở cái này chậm rãi trên đường trường sinh. Cơ Thiên Long, Lý Bích Vân bây giờ Tống Diệu Âm, liền hắn đều không rõ ràng về sau còn ai vào đây. Cái kia độ khó cao nhất trường sinh tiên tộc đến cùng có thể thực hiện hay không? Hắn đã từng đồng dạng khát vọng lấy trở thành cao cao tại thượng tiên nhân, nhưng khi hắn chân chính bước vào tu hành sau, mới phát hiện tu tiên cũng không có tưởng tượng như vậy thuận buồm xuôi gió. Trong lòng Cơ Thiên Hổ một trận. Phụ thân, Hải Nhi đã hiểu. Hắn vốn cũng không phải là lề mề chậm chạp người, đơn giản là lần này đã kích quá lớn. Trong lúc nhất thời để cho hắn khó mà tiếp thu, vì hắn mà trả giá giá lớn như vậy. Nhưng hắn sứ mệnh không có kết thúc. Hắn cùng với phu nhân ở giữa ước định, vô luận như thế nào hắn cũng phải nỗ lực còn sống, càng phải giống như phụ thân lời nói là cơ gia tử tôn chống lên một mảnh bầu trời. Phụ thân, nhị ca đều là như thế. Hắn cũng tuyệt không thể ngã xuống, một hồi gió nhẹ thổi qua hắn tóc bạc bay múa, giống như một vị không chết ma thần. Giống như là quyết tâm của hắn. Còn có chuyện này cũng không có kết thúc. Không triệt để hủy diệt Liễu gia, không dẹp yên Nam Hoang Lôi Điệu bộ lạc, hắn như thế nào cam tâm. Từ nay về sau, một vị tóc bạc thiên tướng cũng vào hôm nay sinh ra. Cơ Lâm Xuyên gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, con của hắn cứng cỏi tâm tính Cơ Lâm Xuyên hiểu rất rõ. Đánh không chết Cơ Tam Lang như thế nào lại làm mưu toan loại người hư danh. Bây giờ Cơ Thiên Hổ bình yên vô sự gắng gượng qua sinh tử ma luyện, tương lai cũng tất nhiên nhất phi trùng thiên. Hết thảy ma luyện cùng đau đớn, đồng dạng sẽ đúc thành một viên bất hủ đạo tâm. Kiếp nạn cũng là cơ duyên. Cơ Huyền Hiếu nghe, cảm xúc cực lớn. Đây chính là hắn Long Tê Cơ gia có thể không ngừng lại kéo dài cường thịnh nguyên nhân. Mỗi một vị gia tộc trưởng đối che già mang mọc mà đi tranh, đi chiến, đều là tại che chở lấy một đời lại một đời khỏe mạnh trưởng thành. Từ đó hóa thành mới trụ cột, treo chống gia tộc từng bước một kiên định hướng đi cái kia mục tiêu cuối cùng nhất. Hắn thân là Cơ gia dòng dõi, khi cùng trưởng bối làm chuẩn, là vạn thế trưởng thanh mà cố gắng. Cơ Huyền Hiếu ở trong lòng lặng lẽ nghĩ lấy, trong mắt cũng càng thêm kiên định không thay đổi. Huyền Hiếu đi thông chi mọi người, nhất là Huyền Đạo cái kia hài tử. Cơ Lâm Xuyên chậm rãi mở miệng. Tất cả mọi người ở bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy tin tức, lo lắng Cơ Thiên Hổ tình huống. Dưới mắt nguy cơ giải trừ tự nhiên là muốn báo tin vui, dẹp an phủ đám người. Hắn mặc dù không có cùng Huyền Đạo nói cái gì, nhưng cũng đang yên lặng chú ý cái kia quật cường hải tử. Cơ Lâm Xuyên rất rõ ràng, Huyền Đạo quản chi là trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng này chỉ sợ căn bản là không có cách bình tĩnh. Hắn cũng là gắng gượng mà thôi. Cơ Lâm Xuyên có chút bận tâm Huyền Đạo tính tình sợ rằng sẽ chịu đến ảnh hưởng trọng đại. Tốt ra ra. Cơ Huyền Hiếu sau khi phản ứng cũng là vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài, trực tiếp hướng về đám người tuyên cáo Cơ Thiên Hổ bình yên vô sự tin tức. Thượng thương phù hộ. Cơ Thiên Nhã thấp giọng mở miệng, trong mắt sen lẫn vui đến phát khóc đủ cười, tam ca cuối cùng vẫn là gắng gượng đi qua. Quá mức kinh hiểm. Chân thực chính là ở trước quỷ môn quan đi một lượt a. Cơ Huyền Đạo cho dù tại cố giả bộ lấy bình tĩnh chi sắc, nhưng trong lòng sớm đã là rời sông lấp biển. Trong lòng của hắn cuối cùng vẫn là nỗi lòng, âm thầm may mắn. Phu thân vẫn còn. Chợt Cơ Huyền Đạo lại là có loại không nói ra được bi thương, mẫu thân nàng. Tâm tình rất phức tạp xen lẫn, cuối cùng hắn đè xuống trong lòng hết thảy cảm xúc. Hắn muốn trở thành Cơ gia tương lai chấp đao nhân người hộ đạo. Từ nay về sau, tuyệt đối không thể bại lộ bất kỳ tâm tình gì. Sau đó chính là yên lặng rời đi nơi đây, một thân một mình. Cơ Huyền Hiếu nhìn xem muốn mở miệng, nhưng cuối cùng không biết nên nói cái gì. Đám người mỗi cái mừng rỡ như điên, chúc mừng lấy Cơ Thiên Hổ sống sót sau tai nạn vui sướng cũng không phát giác Cơ Huyền Đạo rời đi dị thường. Hắn vô cùng may mắn. Quản chi lần này thiệt hại đông đảo, đông đảo huynh đệ thủ tục vĩnh viễn lưu tại một mảnh kia dị đất tha hương. Nhưng chỉ cần Cơ Thiên Hổ vẫn còn, bọn hắn vẫn như cũ sẽ một lần nữa trở thành cái kia một nhánh chiến vô bất thắng kiêu kỵ thiên minh. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ báo thù. Lại tại lúc này, một cô thật lớn khí cơ đột nhiên buông xuống, cắt đứt đám người cùng hỉ. Vân Hải làm bạn, linh vận bốc hơi, mịt mù thân ảnh sừng sững trên bầu trời, giống như thần linh nhìn xuống cả tòa quán Giang Sơn. Liễu Phương Hùng trên mặt đều là nổi giận chi sắc, hắn dưỡng dược chi địa bị hủy, không còn gốc kia ma quỷ thụ kết xuất trái cây, hắn rất có thể sẽ tại rất ngắn trong 5 tháng đi về cõi tiên. Con đường trường sinh đoạn tuyệt không nói, hắn liều ra hơn phân nửa cũng muốn bởi vì hắn đi về cõi tiên mà vạn kiếp bất phục. Hắn làm sao không giận? Nếu không phải là cái này không biết sống chết cơ thiên hổ thanh lý Nam Hoàng biên cảnh đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền, sự tình lại như thế nào sẽ tới bây giờ tình trạng như vậy? Bởi vì sự xuất hiện của hắn Liêu gia càng là tổn thất nặng nề, bước vào Nam Hoàng quần sơn gia tộc tu sĩ, cơ hồ tính là toàn quân bị diệt. Trong đại như thế thiệt hại, căn bản là không thể tiếp nhận thống khổ. Đây hết thể kẻ đầu têu, kẻ cầm đầu bây giờ còn sống. Hắn đường đường trúc cơ chân nhân lại có thể nào hạ cơn tức này, triệt để lâm vào trước nay chưa có nổi giận. Đạo tâm triệt để bất ổn. Cơ thiên hổ, ngươi thực sự là tội đáng chết vạn lần, đáng chém tiếng như kinh lôi, ẩn chứa một vị chân nhân đáng sợ lửa giận, gần như cùng bạo khí cơ chấn thiên nhất địa. Đám người hãi nhiên, ai cũng không hề nghĩ tới vậy mà lại dẫn tới một vị trúc cơ chân nhân tùy tiện ra tay. Mục đích đúng là đến gạt bỏ thật vất vả sống lại cơ thiên hổ, một cỗ phẫn nộ kiềm chế ở trong lòng, nhưng lại bất lực. Một cỗ kinh thiên pháp lực tự cao trời nghiêng tiết xuống, hóa thành vạn trượng ánh sáng của bầu trời, tản mát ra sát cơ nồng nặc, xa xa chính là để cho người ta chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Một kích này rơi xuống, đủ để phá diệt cả tòa quán Giang Sơn. Mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại. Mênh mông linh quang, lồng lộng pháp lực, dường như khuynh thiên sóng lớn, thế như trẻ tre, để cho người ta không cấm địa thăng ra một cỗ tuyệt vọng. Từ tiên chậm rãi chậm lại, phá mây lập biển, hình như có vô tận thần uy. Đây chính là trúc cơ chân nhân, nắm giữ đáng sợ đạo cơ tu sĩ, nhất tộc chi lão tổ. Hắn thực lực tại luyện khí tu sĩ mà nói như hạo nguyệt cùng ánh đến khác biệt. Chương 227, một kiếm mở hải chương 227, một kiếm mở hải trong phòng, hai cha con liếc nhau. Giờ khắc này ở trong lòng của bọn hắn đều có đáp án. Cơ Lâm Xuyên hơi hơi tức giận. Thật đúng là âm hồn bất tán. Cái này trúc cơ chân nhân vẫn là tới, điên cuồng lại điên cuồng, có thể tưởng tượng được đối với cơ thiên hổ hận ý may mắn, hắn vẫn luôn tại. Phụ thân không sao. Cơ Lâm Xuyên đánh gãy Cơ Thiên Hổ muốn nói, chợt từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. "Con ta, đây là thuần dương chân khí, có thể làm vì ngươi đúc thành đạo cơ thiên địa một mạch." Nói đi, linh quang đánh ra mang theo bình sứ rơi vào Cơ Thiên Hổ trong tay. "Yên tâm bế quan." Nói đi, Cơ Lâm Xuyên lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cơ Thiên Hổ thật lâu chưa từng hoàn hồn, nhưng cũng biết rõ trước mắt hắn cái gì cũng không, chỉ có chế tạo đạo cơ, đột phá trúc cơ chi cảnh, thành tựu chân nhân chi danh. Liên vừa cũng là không tại nhiều mớn, bắt đầu yên tâm bế quan. Cơ Lâm Xuyên đã là xuất hiện ở ngoại giới. Cái kia sợ hắn bị hao tổn không nhỏ, nhưng bây giờ quân địch trước hiếp tới cửa, hắn nếu là không cấp cho đánh trả, nguy cơ càng lớn. Nhiều năm chưa từng ra kiếm, vào thời khắc này cảm nhận được chủ nhân tâm tư, phát ra trận trận rung động. Cơ Lâm Xuyên cười nhạt một tiếng. Ông, một tiếng kêu khẽ chấn động, huyền diệu thanh âm giống như tự nhiên, vút lên lấy đám người sợ hãi cảm xúc. Tiếp lấy một đạo trùng thiên kiếm quang tung thiên dựng lên, vượt mọi trồng gai thẳng tiến không lùi. Rực rỡ kiếm quang chiếu sáng thiên địa càng là chém ra một đạo kinh người khí lãng, đạp gió rẽ sóng dựng lên. Ầm ầm. Hùng vĩ pháp lực chi hải bị kiếm quang sáng chói chặt đứt, nhấc lên sóng to gió lớn một phân thành hai. Giống như khai thiên lích địa một kiếm, đánh xuyên vân cùng hải, hùng vĩ công phạt khí cơ bi chấn thiên địa. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt, một đạo khe rãnh nối liền trời đất. Một kiếm mở hải, thần uy kinh thiên. Dẫn tới cả đám gieo họ, Cơ gia lão tổ ra tay, kinh thế hải tục như thế. Một kiếm kia không giống nhân gian chi kiếm. Độc Cô Dương thật lâu không cách nào bình tĩnh, đây chính là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm đạo tu sĩ, cỡ nào kinh diễm. Cái này khiến hắn không tự chủ được nghĩ đến đó một vị chưa từng gặp mặt đại hạ kiếm tiên. Lại nên cỡ nào kinh diễm? Kiếm của hắn chỉ sợ thế gian ít có a. Liêu Phương Hùng triệt để biến sắc, Long Tê Cơ già có chút cơ chân nhân ở chỗ này, chủ yếu là thực lực mạnh. Không cần nhiều lời, cái kia dưỡng dược chi địa nhất định là Long Tê Cơ già phá hư. Hắn lúc này chuẩn bị thoát đi nơi đây, vốn nghĩ phát tiết một chút phẫn nộ trong lòng. Cũng chưa từng đoán trước, Cơ gia một vị khác trúc cơ chân nhân thực lực cũng hung mãnh như vậy. Hắn thấy thế nào không ra đó là một đạo đáng sợ lanh lợi kiếm khí, nó nội tình thâm hậu không nói, kiếm đạo tạo nghệ đồng dạng kinh người. Tại tăng thêm thương thế của hắn vẫn luôn không từng chuyển biến tốt đẹp, nghiêm trọng mà ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Lần này xuất kích vốn là cực kỳ mạo hiểm hành vi, lưu lại hơn phân nửa không chiếm được chỗ tốt, thậm chí đại chiến có thể dẫn đến đạo cơ triệt để sụp đổ sớm đi về coi tiên. Hắn lòng quyết định, tuyệt không thể lưu ở nơi đây, bằng không liễu ra sụp đổ đang ở trước mắt. Chỉ cần hắn còn có thể tại, kiên trì vẫn như cũ có cơ hội. Liêu Phương Hùng quyết định thật nhanh chuẩn bị rút lui lại tại lúc này lại là một đạo kiếm khí hoành kích thiên địa. Thanh quang như gió, phát ra cực hạn ôn nhu phong phát ra kinh dị sát ý Liêu Phương Hùng, Liêu gia lão tổ trong nháy mắt biến sắc. Kiếm đạo chân ý. Ai cũng nghĩ không ra Long Tê Cơ gia ngoại trừ đi danh hiển hách đại hạ kiếm tiền, một vị khác kiếm đạo chân nhân đồng dạng là lĩnh ngộ kiếm ý tồn tại. Đáng chết. Hắn nghiêm nghị quá khẽ, trong nháy mắt sử dụng bản mệnh pháp khí pháp kim luân, hoành kích mà ra hóa thành một vòng xoay tròn xích dương, chuẩn bị chặt đứt công kích. Hô, kiếm quang giống như thu thủy thanh phong nổ nhạo lên, cực hạn ôn hòa ẩn chứa sát ý ngút trời. Chỉ trong nháy mắt, kim pháp luân kịch liệt rung động, phát ra trận trận âm vang thanh âm, pháp khí tia sáng sáng tối chập chờn, vụ sáng chợt tối. Thần kim đụng âm thanh hóa thành dọa người âm nói công kích, trong nháy mắt quyết tán. Liêu Phương Hùng trong miệng ngon ngọt, hắn bản mệnh pháp khí trước kia thiếu chút nữa bị Nguyên Linh yêu vương đánh nát, bây giờ ôn dưỡng nhiều năm cũng mới có khôi phục xu thế. Bây giờ, hắn phát giác kim pháp luân có một lần tao ngộ tổn thương cùng tính mạng, hắn nghĩ thông suốt tự nhiên phản hồi tự thân. Cũng may, cái kia như gió kiếm ý chậm rãi tiêu tan không thấy, hắn lúc này cưỡi gió bay đi không dám dừng lại phút chốc. Hắn tức giận mà đến hậm hực mà chạy. Dạng này vô cùng nhục nhã cũng không sánh được mạng nhỏ trọng yếu, nơi nào còn suy nghĩ cùng Cơ Lâm Xuyên quyết nhất tử chiến. sớm đã không có cái kia thẳng tiến không lùi đáng phách, thân là trúc cơ chân nhân phong quang đồng dạng hao mòn hết một vị tu sĩ đấu trí. Trời trong khí nhẹ, giống như vừa mới hết thảy đều là ảo giác, đến nhanh đi một nhanh. Nhưng tất cả mọi người đều biết, cơ gia lão tổ thực lực mạnh, vừa ra tay chính là ép không biết tên chân nhân chật vật mà chạy. Cơ Lâm Xuyên nhưng là âm thầm thở dài. Hắn biết thực lực bản thân thật giảm xuống không thiếu chính xác cần thật tốt tu dưỡng đạo cơ tổn thương. Đối với Liễu gia trúc cơ lão tổ chạy trốn hắn cũng không có lựa chọn truy kích. Một phương diện lo lắng đã trùng kế điệu hồ ly sơn, trước mắt trọng yếu nhất chính là bảo hộ cơ thiên hồ thuận lợi đột phá trúc cơ. Một phương diện khác, người này cần phải giao cho cơ thiên hồ tới xử lý, vừa vận thành tiểu trúc cơ chân nhân sau có thể thông qua Liễu gia hướng ngoại giới bày ra hắn cơ gia cường đại nội tình. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm hay là hắn thường cưỡng ép chiến đấu quản chi tiêu diệt Liễu Phương Hùng, hắn cũng sẽ làm bị thương càng thêm thương cũng không có lợi. Duyên phận a, đã chú định Liễu gia muốn bị thiên hồ triệt để trấn áp. Cơ Lâm Xuyên không nhiều làm mớn, ánh mắt của hắn liếc nhìn tất cả thiên minh, sử dụng chân ngôn tiên. Hắn muốn tra một chút còn có hay không phản đồ tồn tại, bằng không thì hắn không an lòng a. Trọng điểm chính là những cái kia quy hàng nam hoang người, cái kia sợ hắn không tại ý thân phận của đối phương nhưng cái tra hay là muốn nghiêm tra. Phản đồ, nội ứng chính là tai họa, hơi không cẩn thận liền sẽ tiếp nối cả đời, hắn đối với cái này căm thù đến tận xương thủy. Thần quang quét qua, đông đảo thiên binh chỉ cảm thấy hoảng hốt một chút, cũng không lâu lắm khôi phục bình thường. Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Bất quá cũng không có phát sinh chuyện gì không tốt cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa còn lại. Đối với cái này gặp được trúc cơ chân nhân thần thông rộng lớn sau ngược lại là càng thêm cuồng nhiệt thêm vài phần. Đây chính là cơ thiên tướng sau lưng gia tộc. Trúc cơ tiên tộc, Long Tê cơ gia. Có trúc cơ chân nhân tọa trấn a. Đối với đông đảo nam hoang mà nói cực kỳ rung động, bọn hắn nhưng không có tư cách trở thành nắm giữ trúc cơ thủ lĩnh trấn giữ bộ lạc con dân. Bây giờ hắn sinh tử đi theo cơ thiên tướng giết ra thăng thiên lại có cơ hội trở thành dạng này một cái gia tộc con dân. Lại là cỡ nào chuyện may mắn. Đuổi theo kiên định tín niệm càng ngày càng kiên định mấy phần, mặc dù bọn hắn vạn nhất không đường có thể chọn thậm chí khuất phục tại cơ thiên hồ thực lực. Vẫn như trước khó nén đúng một cái trúc cơ tiên tộc khát vọng cùng hướng tới. Trở thành gia thần nên cỡ nào chuyện may mắn. Liêu gia trúc cơ xuất hiện khúc nhạc dạo ngắn mặc dù đưa tới gợn sóng, nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bên trên quán Giang Sơn cũng là tại lúc này khôi phục bình tĩnh, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Cơ Lâm Xuyên đang chờ cơ thiên hồ hảo tiểu tử mà cơ thiên nhã bọn người nhưng là chủ trì đối với chỗ này chủ kiến. Tương lai, cơ gia sẽ một mực khống chế ở đây đem nơi đây triệt để hóa thành hắn cơ gia một chỗ bãi săn. Vô luận là yêu thú huyết nhục vẫn là linh thảo đều sẽ từ nơi này liên tục không ngừng mang đến cơ gia. Chống đỡ lấy cơ gia không ngừng lại nhanh chóng trưởng thành cùng cương đại. Nơi đây tự nhiên là vô cùng trọng yếu địa chiến lược, lại giả thuyết còn cần phòng bị Nam Hoang quần sơn bộ lạc tập kích. Quán Giang Sơn bản thân tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Chương 228, vị thứ 3 chân nhân chương 228, vị thứ 3 chân nhân già già cơ Huyền Hiếu đi tới Cơ Lâm Xuyên tạm thời mở ra trong đập phủ. Huyền Hiếu a, có chuyện gì? Hắn có chút ngoài ý muốn, chính mình cái này Tôn Nhi phải làm những gì? Gia gia Tôn Nhi phối trí một chút bảo dược canh, muốn cho ngài nếm thử xem hiệu quả như thế nào. Cơ Huyền Hiếu chậm rãi mở miệng, từ trong túi chữ vật mang lấy ra sớm đã chế biến tốt bảo dược canh. Hắn mặc dù muốn luyện đan, nhưng nhằm vào đạo cơ tổn thương đan dược quá mức gian khổ, hắn cơ hồ không có liên quan truyền thừa, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Huyền Hiếu có lòng. Cơ Lâm Xuyên cười cười, mặc dù hắn biết rõ vật kia với hắn đạo cơ phía trên không chỗ hữu dụng, nhưng mình Tôn Nhi như thế nhớ hắn lão nhân gia kia, Cơ Lâm Xuyên cũng là rất cảm thấy vui mừng. Đến đây đi để cho gia gia nếm thử xem. Cơ Lâm Xuyên không chút do dự đem nó uống xong, hai tử tấm lòng thành cũng không tốt cố phụ. Hơn nữa Cơ Huyền Hiếu làm cơ gia duy nhất đan đạo tu sĩ, tích lũy kinh nghiệm cũng là rất là trọng yếu. Nói không chừng về sau thật có thể nghiên cứu ra kinh người đan dược đâu. Cái này lại có ai nói chuẩn? Cơ gia dòng dõi phát triển cho tới bây giờ cũng là không bám vào một khuôn mẫu, con đường của bọn hắn cũng là tự đi ra ngoài. Hắn có thể làm chính là làm bọn hắn sức mạnh, không ngừng vì cơ gia mở rộng trả ra cố gắng. Không tệ, có chút hiệu quả. Cơ Lâm Xuyên hơi hơi mở miệng, nghe Cơ Huyền Hiếu tâm bên trong vui mừng, nhưng mà lập tức bình tĩnh lại. Tuy nói cái kia linh dược rất chân quý, nhưng một lần liền hữu hiệu đây chính là trúc cơ chân nhân đạo cơ tổn thương a. Sao sẽ như thế? Cơ Huyền Hiếu lập tức chính là phản ứng lại, sợ không phải gia gia hắn lão nhân tại tự an ủi mình. Để tránh hắn đột trí, Cơ Huyền Hiếu lập tức nghiêm mặt nói: "Gia gia mời ngài thành thật trả lời cảm thụ. Điều này rất trọng yếu. Luyện đan nấu thuốc tuyệt đối không thể qua loa cho xong, Tôn Nhi mặc dù vẫn tuổi nhỏ nhưng cũng không sợ ngăn trở." Nhìn vẻ mặt thành thật, rất có tiểu đại nhân khí thế Cơ Huyền Hiếu, hắn không có sinh khí ngược lại là nở nụ cười. Có thể nhìn thẳng chính mình, có can đảm cước đạp thực địa, sẽ không dễ dàng bị dấu ngon dấu ngọt che đậy, tâm tư thông minh, quả thực là cơ gia tốt hài tử. Huyền Hiếu thuốc này tại gia gia mà nói vô dụng. Sau khi nghe xong, quản chi là đã sớm chuẩn bị hắn vẫn còn có chút thất vọng, bất quá lập tức lên tinh thần, hắn sao có thể xem thường buông tha cho chứ? Gia gia, Tôn Nhi hiểu rồi. Cơ Lâm Xuyên âm thầm gật đầu, không tiêu không gấp, tâm tính cứng cỏi, cái này rất tốt. Huyền Hiếu nhất định liên quan tới gia gia thương tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nói cái. Hắn không thể không dặn dò một câu, một khi bị tiết lộ ra ngoài ảnh hưởng quá lớn. Gia gia, Tôn Nhi hiểu rồi. Cơ Huyền Hiếu rất chân thành, hắn minh bạch gia gia suy nghĩ, lo lắng. A, đúng đi, để cho Huyền đạo đến đây đi. Hắn vẫn là quyết định nhìn một chút cái này hài tử, đường trong lòng bên trên thật ra vấn đề. Dù sao, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng phát huy bất cứ tác dụng gì, cái này cũng chắc chắn trở thành Cơ Huyền đạo tâm bên trong một đầu không cách nào bù đắp ngăn cách. Quản chi là bởi vì thực lực nguyên nhân, vẫn như trước khổ sở trong lòng cửa này. Tốt gia gia, Chưa quá nhiều thời điểm, Cơ Huyền Đạo đi đến. Bái kiến gia gia. Nhìn xem Huyền Đạo dáng vẻ, hắn cũng là khẽ nhíu mày. Lần này Diệu Âm đột nhiên đi về cõi tiên vẫn là đúng cái này hài tử tạo thành không thể vãn hồi đau lòng. Hắn cũng là âm thầm đau lòng. Huyền Đạo nhưng có cái gì muốn đối gia gia nói sao? Cơ Huyền Đạo một trận sau đó mười phần kiên định mở miệng nói, gia gia tôn nhi muốn tự mình xuống núi lịch lãm. Nghe xong, Cơ Lâm Xuyên trầm mặc. Tiên thiên cảnh tiểu tu sĩ tự mình xuống núi bơi lực, trong đó nguy hiểm tính chất hắn rõ ràng nhất. Trước kia hắn vẫn là tiên thiên cảnh thời điểm trải qua gặp chắc trở, có thể nói là hiện tượng nguy hiểm chạy trốn, bây giờ Cơ Huyền Đạo đột nhiên nghĩ ra ngoài du lịch. Hắn làm sao không do dự đâu? Đợi ngươi phụ thân xuất quan, cùng hắn gặp qua rồi nói sau. Cơ Lâm Xuyên cuối cùng vẫn là mở miệng, bất quá hết thảy chờ đến Cơ Thiên Hổ đột phá trúc cơ lại nói. Đến nỗi cha cùng con ở giữa sẽ có như thế nào trò chuyện, liền nghe chính bọn hắn a biết ra ra. Hắn cũng minh bạch ra ra lo lắng, nhưng hắn biết rõ muốn thật trở thành cơ gia người hộ đạo dựa vào trưởng bối che chở rất khó. Vô luận là ra ra, nhị bá vẫn là hắn phụ thân không người nào là trải qua máu và lửa tẩy lễ, mới từng bước một đi tới bây giờ. Muốn bi kịch không tái diễn, không tại bất lực, không tại khoanh tay đứng nhìn, hắn cần chính là thực lực. Rõ ràng, vẻn vẹn chỉ là lưu lại cơ gia, vẫn luôn thụ lấy đến từ bậc cha chú chiếu cố cũng không thể nhanh chóng trưởng thành. Cái này cũng là hắn mười phần kiên định mình chọn nguyên nhân. Thực lực mới là căn bản. Cơ Lâm Xuyên yên lặng nhìn xem rời đi Cơ Huyền Đạo, nội tâm của hắn nhưng là tràn đầy vô tận lo nghĩ. Hắn đã cảm nhận được Cơ Huyền Đạo loại kia đối với thực lực một loại khẩn cấp lại cực hạn khát vọng cùng theo đuổi. Rất xác định nói, cái này thậm chí sẽ trở thành một loại nào đó cực kỳ đáng sợ chấp niệm. Tuy nói thực lực chính là tất cả tu sĩ theo đuổi mục tiêu, nhưng nếu là một mực mà theo đuổi sức mạnh cực hạn, rất dễ dàng làm ra đáng sợ lại cực đoan chuyện. Loại kia vì sức mạnh không tiếc bất cứ giá nào chấp niệm, hết sức dễ dàng bị người có lòng dẫn lên lạc lối. Rơi vào ma đạo cũng bất quá là trong một chớp mắt chuyện. Đây mới là hắn lo lắng. Một khi như thế, kết quả cũng là không thể tưởng tượng nổi. Ai? Khẽ than thở một tiếng, hắn không biết Cơ Huyền Đạo tương lai đường sẽ như thế nào. Hắn đúng là thật sâu lo nghĩ. Không biết, Thiên Hổ đến lúc đó sẽ là như thế nào quyết định. Cơ Lâm Xuyên lung lay đầu từ bỏ hết thể tạm nghiệm, hắn bây giờ còn là dưỡng thương càng thêm mấu chốt. Dù sao cơ gia bên ngoài, âm thầm địch nhân đều không thiếu. Liêu gia dù sao cũng là bát đại trúc cơ tiên tộc liên minh, mặc dù sẽ bởi vì lợi ích sản sinh chia rẽ. Từ dưới mắt tới nói, bát đại thế gia vẫn sẽ vẹn vẹn đoàn kết lại với nhau, đối kháng Thường gia. Mà hắn Long Tê cơ gia đồng dạng cũng muốn đối mặt lấy càng thêm hung hiểm khảo nghiệm. Ba ngày sau, bên trên quán Giang Sơn đột nhiên phong vân hội tụ bắn ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí cơ, uy như biển sâu vực lớn, mênh mông bàng bạc. Toàn bộ thiên địa đều thân hãm cỗ này kinh người khí cơ bên trong. Cực lớn vòng xoáy linh khí tạo thành, giống như bạo phong chi nhãn. Thật kinh người a. Cơ Thiên Nhã hơi hơi sợ hãi thán phục, xem như gia tộc thành viên nòng cốt, nàng tự nhiên tin tưởng đây là Cơ Thiên Hổ đột phá trúc cơ dấu hiệu. Nàng cũng âm thầm chờ đợi. Nếu là thành công, Long Tê cơ gia đem nắm giữ ba vị trúc cơ chân nhân, thực lực mạnh đủ để cho người ghé mắt. Cơ Huyền Hiếu cùng Cơ Huyền Đạo hai người đều là lặng lặng nhìn xem. Bọn hắn đều tin tưởng vững chắc Cơ Thiên Hổ nhất định sẽ thành công. Mà rất nhiều không biết tình huống người cũng đều là theo bản năng nhìn lại, mặc dù không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cổ phần mênh mông cảm giác áp bách, chính như trước đây không lâu trúc cơ chân nhân uy áp một dạng. Bọn hắn thầm giật mình. Tựa hồ có chút ngờ tới, nhưng lại không dám xác nhận phải chăng làm thật. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa một đạo thân ảnh hư ảo sừng sững mà ra, giống như viễn cổ chiến thần trở về. Hai con mắt của hắn liếc nhìn thiên địa, một cỗ thiết huyết khí cơ xông thẳng tâm thần, phản phất thấy được một mảnh núi thây biển máu. Thẳng đến khí cơ triệt để tiêu tan, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Cung nên tiên tướng, thành tựu trúc cơ chân nhân, tiên đạo vĩnh xương. Đặng Hành kích động hô to một tiếng truyền khắp cả ngọn núi, tất cả mọi người mới hoàn toàn mà bừng tỉnh đại ngộ. Cung nên tiên tướng, thành tựu trúc cơ chân nhân, tiên đạo vĩnh xương. Cung nên tiên tướng, thành tựu trúc cơ chân nhân, tiên đạo vĩnh xương. Từng tiếng gào thét, chấn động cửu tiêu, khơi thông bọn hắn vẻ phấn khởi. Bọn hắn tiên tướng đại nhân trở thành trúc cơ chân nhân, cỡ nào rung động. Làm đi theo Cơ Thiên Hổ bách chiến mà về lao binh mà nói đây là lớn lao vinh quang. Cùng có vinh yên a. Về sau, cái này coi như hoàn toàn khác nhau. Từ nay về sau bọn hắn Tiêu Kỵ huyện doanh cũng muốn vì vậy mà tăng lên một cấp. Cơ Thiên Hổ liếc nhìn một mắt, đối với chi này tinh nhuệ cũng rất hài lòng. Chính là rất nhiều rất tinh tường khuôn mặt sẽ không còn gặp lại được. Toàn thể chỉnh đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức. Dứt lời một đầu tóc bạc Cơ Thiên Hổ đã biến mất ở trước mặt mọi người. Đặng Hành thân là Cơ Thiên Hổ đắc lực phó tướng, lập tức bắt đầu an bài, nghiêm túc quân dung. Tiêu Kỵ các thiên binh lập tức đều trở nên ngay ngắn rõ ràng, đoạn thời gian gần nhất hắn cũng là trọng điểm huấn luyện đi nương nhờ Nam Hoàng người, cũng là rất có hiệu quả. Hắn làm Cơ Thiên Hổ tâm phúc, Long Tê cơ gia gia thần, tự nhiên rất rõ ràng bọn này sinh tử cùng tướng sĩ. Lại là trọng tổ Kiêu Kỵ thiên binh cốt cán càng là thuộc về Long Tê cơ gia một nhánh năng trinh thiện chiến tổ binh. Hắn coi là càng đệ bụng. Thiên Hổ chúc mừng. Cơ Lâm Xuyên cười ha hả mở miệng, hắn cơ gia nên đón chân chính trên ý nghĩa vị thứ ba trúc cơ chân nhân. Nhưng Cơ Thiên Hổ lại không có bất kỳ vẻ vui thích, mỗi lần nhìn thấy hắn phụ thân cái kia hai sợi tóc trắng, đột phá trúc cơ sau, hắn mới thật tin tưởng, vì cứu hắn bỏ ra giá bao nhiêu. Con ta, chớ có một bộ dáng vẻ lề mề chậm chạp, cái kia Liếu gia người chứng cứ ta đã thu thập đủ để lại liền giao cho ngươi. Lời đến nỗi này, hắn cũng chuẩn bị rời đi trở về Long Tê cơ gia. Long Tê cơ gia làm đại bản doanh không thể thời gian dài không có chân nhân đóng giữ, bây giờ con hắn Cơ Thiên Hổ đã đột phá chân nhân. Chuyện nơi này, coi là không cần hắn tiếp tục quan tâm, bất quá về nhà phía trước hắn cũng tỉ mỉ đem hai sợi tóc trắng ẩn giấu đi, để tránh bị người nhìn ra đầu mối. Đến nỗi liên quan tới Liêu gia đến chuyện càng là khỏi phải dùng hắn đến lo lắng. Cơ Lâm Xuyên mang theo Cơ Huyền Hiếu, Cơ Thiên Nhã hai người quay về Long Tê Cơ gia. Đến nội Trình Các, Đặng Anh, Độc Cô Dương cùng với Cơ Huyền Đạo tạm thời bị hắn lưu tại nơi đây. Cơ Thiên Hổ tiếp nhận hết thảy, đưa mắt nhìn Cơ Lâm Xuyên đám người rời đi, trong lòng nhưng là tính toán thanh toán Liêu gia đồng dạng yếu thế tại phải làm. Có bằng chứng, hắn liền có lý do chính đáng xuất binh bình phán, triệt để trấn áp toàn bộ trúc cơ Liêu gia. Phụ thân, Cơ Huyền Đạo chậm rãi mở miệng. Hắn nhìn mình hài tử, hơi hơi phiền muộn, vẫn là bình tĩnh hỏi: "Huyền Đạo có chuyện gì muốn nói?" Cơ Huyền Đạo cũng là không do dự, nói ra chính hắn ý nghĩ. Sau khi nghe xong, Cơ Thiên Hổ thật lâu không cách nào bình tĩnh, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm thế nào trả lời. Hắn đã đáp ứng phu nhân phải chiếu cố tốt Huyền Vũ cùng Huyền Đạo. Nếu là Huyền Đạo tự mình lên đường, hắn thật sự là không yên lòng. "Phụ thân, Hải Nhi không muốn nơi tay không trói gà chi lực ra nói để cho ta hỏi ngài." Hắn lời nói tràn ngập bi thương chi sắc cũng để lộ ra một ít kiên định. Hải Nhi cũng nghĩ như ra, Thiên Long nhị bá, phụ thân người giống vậy, là một cái đỉnh thiên lập địa tu sĩ. Cơ Thiên Hổ há hốc mồm, cuối cùng nhìn về phía Cơ Huyền Đạo ánh mắt, hắn giống như bị chạm điện, tim như bị đao cắt. "Tốt." Hắn đã đáp ứng xuống, cũng minh bạch muốn trở thành như bọn hắn người giống vậy, cần chính là có dũng khí tự mình đi ra con đường này. Nhưng đồng dạng vô cùng tàn khốc. Hắn cũng không biết quyết định như vậy là đúng hay sai, Cơ Thiên Hổ ở trong lòng cũng là âm thầm thở dài. "Phu nhân có biết hay không trách ta đây?" "Đa tạ phụ thân." Cơ Huyền Đạo lộ ra lướt qua một cái mừng rỡ chi tình, hắn cũng muốn mở ra đúng chính mình lịch luyện. "Đi thôi, an toàn trở lại Long Tê Cơ gia từ nơi nào bắt đầu người tiếp xuống du lịch chi lộ." Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Lấy tiên tiên chi cảnh nếu là có thể thông nơi đây an toàn trở về Long Tê Cơ gia mới xem như có tư cách đạp vào con đường sau đó. Nếu là liền dạng này khảo nghiệm đều không thể thông qua, hết thảy đều là người si nói mộng. Làm như thế cũng là vì để cho Cơ Huyền Đạo tự mình nói cho Cơ Lâm Xuyên lựa chọn của hắn. "Phu thân bảo trọng." Cơ Huyền Đạo cúi đầu chính là trực tiếp bước lên trở về nhà chi lộ. Nhìn xem Cơ Huyền Đạo rời đi, Độc Cô Dương cũng là ngầm hiểu lặng lẽ meo meo ẩn nấp dấu vết theo sau lưng. Không đến sinh tử trước mắt hắn tuyệt sẽ không ra tay, cái này cũng là Cơ Lâm Xuyên an bài, tại Huyền Đạo hắn biết rõ khó mà thay đổi tâm ý cũng bởi vậy có Độc Cô Dương chính là ở đây sự tình, nhìn xem một màn, Cơ Thiên Hổ thoáng thở dài một hơi. Tối thiểu nhất hắn phụ thân suy tính toàn diện hơn cũng có thể bảo đảm Cơ Huyền Đạo an toàn, để cho hắn quan tâm không thiếu. Không tại chú ý chuyện khác. Cơ Thiên Hổ nhưng là tự mình xuất phát đi tới Hắc Thủy quận, chuyện này cần báo cáo. Như thế hắn xuất binh có thể danh chính ngôn thuận, còn lại nếu là thế gia muốn ngăn cản, đó chính là đại ngu tiên triều loạn thần tặc tử, Hắc Thủy quận tiên binh đại quân sẽ tận cái. Đáng sợ như vậy đại giới bọn hắn không chịu nổi, lựa chọn duy nhất chỉ có thể là từ bỏ trúc cơ Liêu gia. Thế gia ở giữa phần lớn là lợi ích giao thoa, một khi lợi ích không đủ chính là không có bất luận cái gì giá trị. Vứt bỏ bất quá là rất lý trí phương thức xử lý. Nhất là bực này trúc cơ tiên tộc càng thêm coi trọng trong đó lợi ích quan hệ, bất kỳ một cái nào thế gia quật khởi đều kèm theo gió tanh mưa máu. Chưa từng là cái gì nhân từ hạng người. Hắc Thủy quận thành. Quận trưởng đại nhân, Long Tê Cơ gia có trúc cơ chân nhân đến đây bài kiến. Thường Dung hơi sững sờ. Long Tê Cơ gia trúc cơ chân nhân ngoại trừ tại Thiên Thủy Quan Đại Hà kiếm tiên Cơ Thiên Long chi bên ngoài chính là tọa trấn Long Tê Sơn Cơ Lâm Xuyên. Vậy thì xin Cơ Lâm Xuyên chân nhân vào đi. Hắn cũng rất nguyện ý cùng Cơ gia đạt tới hữu hảo quan hệ, còn lại là dạng này một cái tiềm lực kinh người gia tộc. Quận trưởng đại nhân, không phải vị kia Cơ gia lão tổ, hắn tự xưng Long Tê Cơ gia Cơ Thiên Hổ. Cơ Thiên Hổ? Thường Dung rõ ràng sững sờ, bất quá lập tức phản ứng lại đây không phải là Kiêu Kỵ huyện doanh Cơ Thiên Hổ sao? Đại Hà kiếm tiên bảo đệ. Hắn đối với cái này khắc sâu ấn tượng sau đó triệt để hoàn hồn trở lại đến. Cơ Thiên Hổ đột phá trúc cơ, trở thành trúc cơ chân nhân. Tư, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, một môn ba trúc cơ. Phần thực lực này thật sự là có chút kinh người a. Không hơn trăm năm thế gia, trở thành trúc cơ tiên tộc cũng bất quá chỉ là mười mấy năm. Liên một ngụm gia vị thứ ba trúc cơ chân nhân. Này làm sao nhìn đều để người có chút không thể tưởng tượng, Long Tê Cơ gia thực lực tăng lên cũng quá nhanh a. Nhanh chóng mời Thiên Hổ chân nhân đi vào. Là, người hầu đội vàng tiến đến nên đón, bây giờ Thường Dung vẫn như cũ có chút chấn kinh. Nắm giữ trúc cơ chiến lược mạnh nhất đại hà kiếm tiền, lại thêm Cơ gia lão tổ Cơ Lâm Xuyên cùng trời đem Cơ Thiên Hổ. Cái này một phần thực lực có thể nói là một bước vào uy tín lâu năm trúc cơ gia tộc thực lực. Hắn có chút vẻ ngờ vực, Cơ gia cái này hoàn toàn liền không phù hợp lẽ thường a. Thật khủng bố như thế sao? Chương 229, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Chương 229, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Cơ Thiên Hổ đột phá trúc cơ, thành tựu chân nhân đến không có bất kỳ cái gì trái lấp. Hắn Cơ gia cần càng nhiều sức mạnh hơn đến chấn nhiếp ngoại giới, từ đó củng cố Long Tê Cơ gia địa vị. Chân nhân mong mời. Một vị tay sai vội vàng mà đến, cung kính mời Cơ Thiên Hổ, hắn cũng là không nói một lời trực tiếp đi theo tay sai tiến nhập quận nha bên trong. Quanh thân một cách tự nhiên sát khí cũng làm cho tay sai thân thể run nhẹ nhẹ, nó hung tính chi trọng đúng là hiếm thấy. Cũng là âm thầm sợ hãi thán phục, xứng đáng là xa trường chiến tướng. Giây lát sau đó, hai người rất nhanh liền xuyên qua đường con đường qua, hai bên kinh người quỳnh lâu ngọc vũ, rất nhanh liền đã đến quận nha. Công đường một mặt sắc uy nghiêm, bên trong lấy linh phục, áo khoác thiên quan thần bảo, đầu đội kim ngọc mạ vàng mũ chân nhân ngồi ngay ngắn. Khí thế nổi bật. Bái kiến, quận trưởng đại nhân. Thường Dung lấy lại tinh thần, ánh mắt rất là uy nghiêm, trên dưới đánh giá một phen. Cơ Thiên Hổ mái tóc dài màu bạc áo choàng cực kỳ bắt mắt, quanh thân một cỗ mơ hồ thiết huyết chi khí cùng với hùng hậu pháp lực ba động mười phần bất phàm. Không hề nghi ngờ, đối phương là hàng thật giá thật trúc cơ chân nhân, thật đột phá luyện khí chi cảnh thành trúc cơ tu sĩ. Mà cái này cũng phá vỡ trong lòng của hắn sau cùng một tia lo nghĩ. Thường Dung bây giờ quản chi sắc mặt bình tĩnh có thể cái này nội tâm thật sự có chút rung động. nắm giữ phần này gia tộc thực lực, bọn hắn Hắc Thủy quận rất nhiều tiên tộc là dùng bao lâu mới đạt tới, liền hắn đều không xác định. Nhưng hắn có thể 10 phần chắc chắn, toàn bộ Hắc Thủy quận bất kỳ một cái nào trúc cơ tiên tộc đều chưa từng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên tục xuất hiện 3 vị trúc cơ chân nhân. Đây chính là 3 vị trúc cơ chân nhân a. Còn có một vị là chân chính tử phụ phía dưới người thứ nhất thực lực, quả thật cao cấp nhất trúc cơ chân nhân. Đối với Đại Hà kiếm tiên thực lực bọn hắn có chỗ phỏng đoán, bây giờ theo càng ngày càng nhiều chi tiết truyền đến cũng có như thế ngôn luận bắt đầu xuất hiện. Đều nói rõ Đại Hà kiếm tiên hàm kim lượng, tử phủ đạo quân phía dưới đệ nhất nhân a. Cỡ nào kinh người khen ngợi, để cho vô số người khuất phục. Mấu chốt tại, bọn hắn lại đồng xuất một cái gia tộc. Lại như thế nào không kinh người. Giờ này khắc này, Thường Dung trong lòng cũng là vạn phần hiếu kỳ, Cơ Thiên Hổ đội vàng đến đây thấy hắn đến cùng là vì cái gì? Là vì Long Tê Cơ gia sự tình cùng hắn liên lạc, vẫn là vì Nam Hoang biên cảnh sự tình bắt đầu. Thường Dung tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ngàn vạn nỗi lòng một cái chớp mắt mà qua. Cơ Thiên tướng, ngươi vội vàng từ Nam Hoang biên cảnh mà đến cần làm chuyện gì? Hắn cũng là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi rõ Cơ Thiên Hổ chuyến này ý đồ đến. Quận trưởng đại nhân, ta môn sơn trúc cơ tiên tộc bát phẩm thế gia, Liêu gia, liên hợp Nam Hoang bộ lạc vây giết Thiên Minh. Cơ Thiên Hổ âm thanh âm vang hữu lực, gàn từng chữ cực kỳ rõ ràng, quanh quẩn tại quận nha trong hành lang. Ngươi nói, cái gì? Thường Dung có chút chấn kinh, con ngươi cũng nhịn không được phóng đại mấy phần. Trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng, tiên tộc Liêu gia vậy mà lại điên cuồng như vậy, liên hợp Nam Hoang vây giết tiên triều Thiên tướng Thiên Minh. Một khi chắc chắn, đây chính là tiên triều trọng tội, xem thường tiên triều luật pháp thiên quy, khiêu khích thiên uy. Phải biết, đây chính là muốn bị tộc hủy người diệt trọng tội, phạt sơn phá miếu, hủy diệt toàn tộc trọng tội. Cái gọi là phạt sơn phá miếu, chính là công phá nó chiếm cứ linh sơn chi địa, phá hủy tiên tộc cung tế miếu thờ. Gọi là trực tiếp đoạn mất tiên tộc căn cơ, hủy tiên tộc đạo thống, diệt tiên tộc truyền thừa. Không thể bảo là không đáng sợ. Cơ Thiên tướng ngươi cũng minh bạch chuyện này can hệ trọng đại. Nếu không có bằng chứng sợ Thường Dung lời còn chưa dứt, vu hãm một nhà trúc cơ tiên tộc, chuyện này đồng dạng là trọng tội, thậm chí sẽ bị còn lại 7 đại tiên tộc cùng làm loạn. Coi là dắt một phát mà động toàn thân, hậu quả khó mà lường được. Những cái này tiên tộc tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội. Quản chi là hắn cũng nghĩ nhân cơ hội này triệt để xử lý một cái trúc cơ tiên tộc, dùng cái này triệt để tước nhược thế gia liên minh sức mạnh. Nhưng việc quan hệ một cái trúc cơ tiên tộc tuyệt không có khả năng qua loa, ảnh hưởng quá cực lớn. Đến nỗi cựu phẩm thế gia, quản chi chứng cứ không bền chắc vấn đề cũng không lớn. Dù sao căn cơ khách quan tới nói quá mức nông cạn, có thể nào cùng trúc cơ tiên tộc đánh đồng? Mà không có trúc cơ chân nhân tọa chấn, chính là không ra hồn, là không thể nào được coi trọng. Cái này cũng là bước vào bát phẩm có thể xương chi tiên tộc nguyên nhân một trong. Trúc cơ chân nhân chính là đánh giá tiêu chuẩn. Giống như trước mắt Cơ Thiên Hổ, đến từ Long Tê Cơ gia cũng có thể xưng là Long Tê tiên tộc. Một vị chân nhân tự mình mà đến, cho dù là chứng cứ không đủ, hắn cũng phải xem trọng quận trưởng đại nhân xin yên tâm, chứng cứ tự nhiên có. Cơ Thiên Hổ tự nhiên biết đối phương lo lắng, hắn phụ thân sớm đã có chuẩn bị. Bằng chứng vừa ra, không chỉ có thể sư xuất hữu danh, đồng dạng có thể triệt để đem Liễu gia đính tại sỉ nhục trụ thượng. Vĩnh thế thoát thân không được. Cơ Thiên Hổ cũng là trực tiếp lấy ra Cơ Lâm Xuyên cho hắn lưu ảnh thạch. Vì phòng ngừa có nội bộ cấu kết thiên quan tử trong cản trở, hắn nhưng là trực tiếp tới gặp mặt quận trưởng, hoàn toàn không cho Liễu gia một điểm đường xoay sở. Bên trong liền có Liễu gia người lời khai, mời quận trưởng đại nhân xem qua. Thường Dung cũng là cả kinh, cũng là vội vàng cầm tới, ngón tay chỉ ra một đạo pháp quang kích hoạt, khoảnh khắc bên trong hình ảnh đập vào tầm mắt, từng màn đều là hoàn mỹ hiện ra. Thường Dung sắc mặt âm trầm đáng sợ, lúc này phát ra tức giận thanh âm. Tốt một cái đường đường trúc cơ tiên tộc Liễu gia, dám như thế cả gan làm loạn, cấu kết Nam Hoàng, lừa giết thiên binh thiên tướng, càng là âm thầm buôn lậu mở rộng Nam Hoàng thực lực. Thường Dung sắc mặt tức giận, kỳ thực nội tâm của hắn nhưng là cuồng hỉ không thôi. Mấy cái này Hắc Thủy quận tiên tộc thế gia âm thầm cùng Thường gia đối nghịch không nói, tại trong âm thầm càng là cản rỡ cực điểm. Chỉ có điều cho tới nay đều là làm việc tàn nhẫn, mỗi cái hành động bí mật chứ không lưu thu rất khó xử lý. Bây giờ có dạng này một phần vô cùng xác thực bằng chứng, không cần nhiều lời, còn lại tiên tộc thế gia tất nhiên không dám ra tay. Thật muốn xuất thủ tương trợ, kết quả cũng không phải bọn hắn có thể nắm trong tay. Lấy riêng phần mình lợi ích làm trọng tất cả nhà tiên tộc, thật muốn thương tới tự thân nội tình đi trợ giúp còn lại tiên tộc. Loại sự tình này không cần suy nghĩ nhiều, căn bản không có khả năng. Tam Môn Sơn, trúc cơ Liễu gia lần này xem như triệt để xong. Tại không lặp đi lặp lại khả năng. Đương nhiên, Thường Dung càng là âm thầm chấn kinh Cơ Thiên Hổ kinh nghiệm. Không nghĩ tới cái này Cơ Thiên Hổ lấy luyện khí cảnh liền có như thế đảm phách, dám xuất quân trực tiếp bước vào Nam Hoàng Quân Sơn. Không chỉ có như thế còn sống trở về càng là thành bây giờ trúc cơ chân nhân. Từ trong đó Liễu gia người lời nhắn nhủ nội dung không khó coi ra, Cơ Thiên Hổ lúc đó tình cảnh có thể nói là bốn bề thọ địch. Có thể còn sống trở về, thực sự là dũng không thể cản. Cũng không trách được Cơ Thiên Hổ tuổi tác nhẹ nhàng liền có thể trở thành trúc cơ chân nhân. Liều mạng tam lang, thật đúng là không giả tên này a. Thường Dung cũng là quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh. Cơ Thiên tướng, ta bây giờ mệnh ngươi lập tức xuất lĩnh bản bộ binh mã, tạm thời thống lĩnh thiên binh ba bộ, bắt đầu từ hôm nay có thể dẹp tiến trúc cơ tiên tộc Tam Môn Sơn Liễu gia, phạt nó linh sơn, hủy nó miếu thờ, hạ tộc trấn áp thể xác và tinh thần của hắn tràn ngập không thể nghi ngờ chi sắc. Liễu gia sự tình chắc chắn, không có gì có thể do dự. Hơn nữa Thường Dung vô cùng rõ ràng, đợi cho chuyện này hoàn tất, tất nhiên cần báo cáo châu phủ nha môn. Việc quan hệ trúc cơ tiên tộc tuyệt không phải việc nhỏ, tự nhiên cũng muốn lập hồ sơ, mà lần này biểu hiện kinh người Cơ Thiên Hổ cũng tất nhiên sẽ nhận được phong thưởng. Cựu phẩm thiên tướng cần phải không có bất kỳ cái gì cản trở tấn thăng làm bát phẩm phong hào thiên tướng. Không chỉ như vậy, nó kiêu kỵ huyện doanh có thể tấn thăng làm kiêu kỵ quận doanh phẩm cấp. vô luận là thiên tướng phẩm cấp vẫn là thế lực đều sẽ nhận được nhảy vọt tăng lên. Đến lúc đó cũng coi như là Hắc Thủy quận một phương thiên tướng cự đầu, nhưng độc lập thiết trí chuyên môn thiên tướng thần phụ, trấn thủ nhất phương chi địa. Tiền đồ vô lượng, thiên hổ lĩnh mệnh. Tốt, đi mời tiên triều pháp chỉ. Thường Dung bình tĩnh mở miệng, một bên quan lại không dám do dự, đội vàng bắt đầu chuẩn bị thiên triều thảo phạt pháp chỉ. Pháp chỉ cũng không phải dễ dàng mời, bản thân liền có rất mạnh uy năng, ít có vận dụng thời điểm. Thường Dung phải thừa dịp cơ hội này, triệt để hủy diệt trúc cơ Liễu gia. Từ đầu đến cuối cơ thiên hổ thần sắc bình thản đáng sợ, biểu lộ cũng không nhiều. Trúc cơ Liễu gia làm nhiều việc ác, không thể tha thứ, hắn nếu không trấn áp đối phương, như thế nào an ủi Trư Minh đệ trên trời có linh thiêng? Lại như thế nào an ủi phu nhân của hắn Tống Diệu Âm? Hắn đến không chỉ có vì báo thủ càng là vì uy hiếp. Muốn để ngoại giới tu sĩ tinh tường ý thức được, nhằm vào Long Tê Cơ gia ra tay tất yếu trả giá bằng máu. Hủy diệt Liễu gia kế tiếp hắn liền muốn toàn lực coi chừng Nam Hoang. Có cơ hội nhất định phải rửa sạch nhục nhã, giết cá nhân hắn đầu cuồn cuộn. Hắn sát khí bên trong, cái kia cổ phần trên chiến trường sinh tử chém giết rèn đúc ra dọa người sát cơ kẻ yếu đối mặt sẽ bị sinh sinh sợ mất mật. Thường Dung đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cổ phần sợ hãi sát khí, liền hắn đều hơi hơi kinh hãi. Cơ Thiên Hổ chỉ sợ đồng dạng là một vị thực lực cường hãn trúc cơ tu sĩ, tại thể tu mà nói chỉ sợ cũng là riêng một ngọn cờ nhân vật. Hắn cũng là trong lòng không khỏi âm thầm hâm mộ Long Tê Cơ gia vận khí tốt, có thể liên tiếp xuất hiện một long một hổ hai vị thiên phú phi phàm dòng dõi. Hai người này vẫn là một mẹ cùng thai song bào thai, làm hắn hâm mộ con mắt đỏ bừng. Cái này Long Tê Cơ gia cũng quá biết sinh, coi là vân tòng long, phong tòng hổ, một đôi long hổ chi tử a. Nếu là có bực này dòng dõi, lo gì gia tộc không hưng thịnh, không cường đại đâu. Chưa quá nhiều thời điểm, quan lại cũng là lấy ra mô phỏng tốt tiên triều thảo phạt pháp chỉ. Cơ Thiên Hổ sau khi nhận lấy không chần chờ chút nào xoay người rời đi. Hắn phải lập tức trở về quán Giang Sơn triệu tập binh mã, triệt triệt để dẹp yên Tam Môn Sơn. Nhìn qua Cơ Thiên Hổ bóng lưng rời đi, hắn thật lâu chưa từng hoàn hồn. Gia chủ, ngài đây là tôi tớ hơi kinh ngạc, không biết tự gia chủ nhân vì cái gì như thế. Long Tê Cơ gia cần bảo trì quan hệ tốt, thông chi về sau tham gia Thu Nguyệt Linh Sơn bí cảnh dòng dõi giao hảo Cơ gia người. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Làm một phương của trưởng, hắn thấy được Long Tê Cơ gia trên người cực lớn tiềm lực. Hơn nữa để lại bảy đại thế gia cũng không phải một thế lực suy thoái mặt lưu hạng người Liễu gia có thể sánh ngang. Mà trải qua sau chuyện này, cũng làm cho Thường Cơ hai phe tiên tộc có càng nhiều hợp tác cơ sở. Còn lại bảy đại tiên tộc thế gia tất nhiên sẽ đối Long Tê Cơ gia để phòng đến cực hạn. Dù sao bọn hắn tự thân cũng không làm sạch đi nơi nào bây giờ Long Tê Cơ gia chủ đạo hủy diệt tiên tộc liên minh một trong Liễu gia. Bọn hắn bảy đại thế gia như thế nào không lòng sinh cảnh giác đâu. Nhất là trong đó cùng Liễu gia có quan hệ thông gia liên hệ, quan hệ mười phần tỉ mỉ lôi, hẳn hai đại trúc cơ tiên tộc. Dù nói thế nào, Liễu gia xuống dốc cũng là tất nhiên sự tình. Hai nhà này là cực kỳ có cơ hội hoàn hảo thu nạp Liễu gia thế lực gia tộc. Bây giờ bị phá hư, trong lòng tất nhiên không dối gạt Long Tê Cơ gia hành động. Lại là một hồi gió tanh mưa máu a. Khoe miệng của hắn lộ ra lướt qua một cái ý vị sâu xa ý cười. Chương 230, hung ác điên cuồng. Chương 230, hung ác điên cuồng. Trên bầu trời lôi vân cuộn cuộn, che khuất bầu trời, trong mây nổi trống từng tiếng, vang vọng ở thiên địa. Nồng đậm sát khí tràn ngập, phía dưới trực chỉ Tam Môn Sơn trúc cơ tiên tộc Liễu gia. Trong lôi vân, lôi quang điện điểm, tinh kỳ liên miên không dứt, tung bay theo gió. Từng vị thiên binh sừng sững, uy phong lấm lẫm, đàng đàng sát khí. Tiên triều thiên binh đột nhiên tới, bị hù vô số phường thị tán tu cực kỳ hoảng sợ, nghị luận ầm ĩ một giây sau, thiên binh bắt đầu kết trận xếp hàng, bố trí xuống quân trận phương pháp, binh phong trực chỉ Tam Môn Sơn Liễu gia. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có tiên triều thiên binh xuất hiện ở đây? Tiên triều thiên binh xuất hiện đại biểu cho tình hình tính nghiêm trọng, chứng minh có kinh thiên đại biến xuất hiện. Còn chưa chờ hỗn loạn tiếp tục nữa, Liễu gia đương đại gia chủ Liễu Truyện Hồng lập tức hiện thân, hắn sắc mặt âm trầm đủ để chảy ra nước. Quản chi trên bầu trời thiên binh mỗi cái uy vũ bất phàm, thế tới hung hăng, hắn cũng là mở miệng quát lớn. Nơi đây chính là trúc cơ tiên tộc Liễu gia Linh Sơn, nơi nào thiên binh, cớ gì binh vây tà Liễu gia Linh Sơn? Thanh âm của hắn tràn ngập vẻ phẫn nộ, đường đường trúc cơ tiên tộc cư nhiên bị binh vây, cỡ nào hoang đường? Tiên tộc địa vị kinh người, cũng không phải những cái kia cựu phẩm thế gia, hắn Liễu gia làm Hắc Thủy quận uy tín lâu năm bát đại thế gia, đồng dạng có gia tộc nội tình cùng kiêu ngạo. Cơ Thiên Hổ mắt thần lạnh nhạt, sắp chết đến nơi vẫn còn làm trưởng sinh mộng đẹp, còn nghĩ lấy tiên tộc chi danh dáng chống đỡ, ngu không ai bằng. Hắn một đầu tóc bạc phiêu động, có loại thiên nhiên không giận tự uy, chỉ là lạnh lùng mở miệng nói: Tam Môn Sơn trúc cơ tiên tộc bắt phẩm thế gia Liễu gia, tại Nam Hoang biên cảnh cấu kết Nam Hoang bộ lạc, vây giết thiên binh thiên tướng, âm thầm buôn lậu bảo hàng, giúp đỡ ngoại địch. Hiện nay bằng chứng như núi, phụ quận trưởng chi lệnh, ban bố tiên triều pháp chỉ, khi phạt sơn phá miếu, toàn tộc đều chấn áp quần quần thanh âm quanh quần phía chân trời, dẫn phát tán tu mãnh liệt rung mạnh. Làm sao lại phản bội tiên triều, lừa giết thiên binh thiên tướng? Gan lớn trùm trời a! Vô số tán tu đều bị cái này liên tiếp tin tức khiếp sợ tột đỉnh, đây là khó có thể tưởng tượng sự kiện lớn. Trúc cơ Liễu gia thật sự là gan to bằng trời a! Liễu Truyện Hồng lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhất là chung quanh tán tu nghị luận ngữ điệu, âm thanh đều trực tiếp run rẩy lên. Ngươi ngươi ngươi, ngập máu phun người. Hắn đương nhiên không dám thừa nhận, chỉ có thể nâng các cái khác tiên tộc đến rút, đang tiến hành cứu vãn. Cơ Thiên Hổ cũng không nói nhảm, trực tiếp sử dụng tiên triều pháp chỉ. Thoáng chốc, pháp chỉ đón gió dựng lên chiếu rọi hư không ở giữa, phát ra kinh người thần uy. Pháp chỉ phun ra một vệt thần quang mang theo vô tận thần uy phá vỡ tầng mây sương mù, trực tiếp bao phủ lại toàn bộ Tam Môn Sơn phạm vi. Đó là một loại vô hình trận pháp, tránh được miễn đối phương thoát đi. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, giết, mấy chữ to xuất hiện trong nháy mắt, thần uy ù ù, nổ tung hư không. Toàn bộ Liêu gia tu sĩ đều là như rơi vào hầm băng. Đây là chân chính tiên triều pháp chỉ, dùng để thảo phạt phản nghịch chi dụng, nắm giữ không lường được thần uy. Vừa vặn cái này cũng là chứng cứ xác thực nhất, chắc chắn Liêu gia hành động, cũng không còn cách nào giải thích. Không, cái này nhất định là vu hãm. Liêu Truyện Hồng lúc này mở miệng giảo biện. Đông đảo tu sĩ nhìn xem cái kia vàng nóng ánh tiên triều pháp chỉ minh bạch chuyện này không sai được. Cùng Liêu gia người không liên quan, đều có thể chủ động rời đi nơi đây. Pháp chỉ kia có thể ngăn cản nắm giữ phản tộc huyết mạch dòng dõi rời đi, tại người không liên quan đương nhiên sẽ không có bất kỳ ngăn cản. Cũng là pháp chỉ thần diệu chi dụng. Cơ Thiên Hổ trầm giọng mở miệng, lẫn nhau trừ hắn bản bộ binh mã bên ngoài, còn lại ba bộ thiên binh đều là đến từ quận doanh, theo thứ tự là Kiêu Kỵ, Trúng Vũ, Tuyền Vũ. Có thể nói là trọng binh xuất kích. Vô số phường thị tán tu, mỗi cái thế gia người nhao nhao thoát đi nơi đây, chỉ sợ đi qua bị thiên binh trấn áp tại nơi đây. Cái kia thật sự chết vô ích. Liêu gia người ánh mắt phú lửa, bọn hắn thật sự là không làm rõ ràng được đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhất là Liêu gia lão tổ tông tựa hồ đi ra một chuyến sau, vừa về đến liền bế quan. Căn bản không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao lại đã biến thành cái dạng này? Ngươi đến cùng là ai? Liêu Truyện Hồng nhìn phía trước tóc bạc chiến tướng, không có một tơ một hào ký ức. Hắn chưa bao giờ thấy qua người này. Đợi cho tất cả tán tu liều mạng thoát đi đi qua, Cơ Thiên Hổ trực tiếp lựa chọn độc thủ. Chúc cơ chân nhân khí cơ khoảnh khắc mà ra, cuốn phách sát khí để cho thiên địa biến sắc. Tất cả mọi người đều nội tâm phát run, thiên tướng chân nhân vẫn là vị sát tính kinh người như thế thiên tướng. Liêu gia người triệt để biến sắc. Bọn hắn vốn cho rằng Tam đại quận doanh chân nhân chủ tướng cũng không đến nơi đây. Bằng vào Liêu gia lão tổ tông vẫn còn trong tộc, sự tình còn có bộ phận cứu vãn, không nghĩ tới cái kia tóc bạc thiên tướng cũng là một vị trúc cơ chân nhân. Lại ra tay càng là bá đạo vô biên. Cơ Thiên Hổ một thương vung ra, lôi đỉnh tựa như thần tiên từ cao thiên kéo xuống, nối liền trời đất ở giữa, thần uy hiển hách, kinh bạo ánh mắt. Ầm ầm. Liêu gia hộ sơn đại trận chỉ là nhất kích đi qua chính là điên cuồng lóe ra từng đạo hà quang chi màu. Toàn bộ đại trận linh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phai nhạt xuống. Làm sao lại? Đối mặt tràng cảnh này, Liêu gia người đều là cực kỳ hoảng sợ, đây chính là đủ để chống cự trúc cơ sơ kỳ chân nhân pháp lực công kích hộ sơn đại trận. Đối phương mẹn mẹn chỉ một cú đánh mà thôi liền có chút không yên. Cơ Thiên Hổ hơi kinh ngạc, hắn một kích toàn lực vậy mà không cách nào phá diệt đại trận. Phải biết thực lực của hắn vượt xa quá cùng cảnh giới trúc cơ chân nhân, toàn lực bộc phát càng là thẳng bức trúc cơ trung kỳ chi cảnh, không thể không nói, mấy cái này có uy tín trúc cơ tiên tộc vẫn còn có chút thực lực. Nội tình kinh người. Chỉ nói cái này hộ sơn đại trận liền là phi thường kinh người nội tình. Bất quá, cái này nhưng không cách nào dao động Cơ Thiên Hổ hủy diệt cái này ăn cây táo rào cây sung gia tộc quyết tâm. Mở. Hắn một tiếng quát lớn, ngân lôi thần thương bắn ra vạn trượng quang hoa, trong lúc huy động từ trên trời giáng xuống đánh xuống tại phía trên đại trận. Vô tận uy lực khuấy động dựng lên, tóc bạc bay múa tựa như cái thế ma thần. Thấy người đều là rung động tại tóc bạc thiên tướng cường hãn cùng kinh khủng. Đến cùng là phương nào chân nhân? Bực này dọa người. Vâng. Một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần cự minh thanh âm, chấn động tương cung, Liêu gia hộ sơn đại trận ứng thanh phá toái. Người nào sao dám như thế? Liêu gia trúc cơ chân nhân lão tổ đằng không mà lên, lơ lửng phong vân ở giữa, cường hãn khí cơ lan tràn. Hộ sơn đại trận bị phá, trực tiếp đem bế tử quan Liêu Phương Hùng giật mình tỉnh giấc. Lão tổ tông, đông đảo Liêu gia tu sĩ vui đến phát khóc, trúc cơ chân nhân mới là tiền tộc sức mạnh. Lão già nợ máu trả bằng máu. Cơ Thiên Hổ gần từng chữ, sát ý trùng thiên. Ngươi, đến cùng là ai? Liêu Phương Hùng cảm thấy tóc bạc thiên tướng cái kia bàng bạc pháp lực, hơi biến sắc. Long Đế Cơ gia Cơ Thiên Hổ. Cái gì? Trong lòng của hắn hoảng hốt, không nghĩ tới hắn không lâu tự mình tiến đến, vốn nên bị xóa bỏ Cơ Thiên Hổ bây giờ lắc mình biến hóa thành trúc cơ chân nhân. Long Đế Cơ gia, ba vị trúc cơ chân nhân. Trong lòng Liêu Phương Hùng sợ hãi. Cái này Long Tê Cơ gia đến cùng là bực nào gia tộc, trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện ước chừng 3 vị trúc cơ chân nhân không nói. Mấu chốt nhất là, sức chiến đấu của bọn họ cũng là một ngựa tuyệt trần. Trước đây không lâu một kiếm kia, liền để hắn thương càng thêm thương, kém chút vẫn lạc, cái này làm sao không khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lần này đáp đồng dạng để cho rất nhiều xa xa quan chiến tán tu đầu tiên là sức sở, có chút vẻ ngờ vực. Trước đây bọn hắn cũng từng nghe nói Long Tê Cơ gia chuyện, bất quá bởi vì đối phương chính là một cái tân tấn tiên tộc. Cho nên, tại rất nhiều tu sĩ trong lòng cũng là cho rằng nó nội tình không đủ để cùng uy tín lâu năm trúc cơ tiên tộc đánh đồng. Cho nên cũng không có quá mức chú ý Long Tê Cơ gia tình huống thật. Một cái khác điểm chính là, tuyệt đại bộ phận người đều đem Long Tê Cơ gia chi danh quy công cho Đại Hà Kiếm Tiên danh vọng. Bởi vậy có phán đoán sai lầm. Nhưng hôm nay lại là cực lớn khác biệt. Ba vị trúc cơ chân nhân gia tộc, đây là bực nào cường thế cùng vinh quang. Long Tê Cơ gia thật đáng sợ như vậy sao? Thật sự là cái này quật khởi tốc độ quá mức ngạo. Lao giả để mặt lại. Cơ Thiên Hổ cường thế ra tay, ngân lôi thần thương lăng không rơi xuống hóa thành kình thiên chi trụ mang theo vô tận sát cơ ầm ầm rơi xuống. Người hắn lúc này biến sắc, cái này pháp lực uy áp thật sự là quá mạnh mẽ, nhất là cái kia đặc biệt sát phạt chi khí. Gặp chi biến sắc, trong mơ hồ liền có da thịt phát lạnh cảm giác, quả thật đại nguy cơ. Đáng chết. Liêu Phương Hùng cũng là bất chấp tự thân thương thế, liều mạng hết thể triển khai phản kích, một kích này nếu là không cản được hắn chắc chắn phải chết. Kim pháp luân lại lần nữa bay trên không, kim quang rạng rỡ, sáng lạn ngời ngời chi sắc gần chứa chút cơ chân nhân vô tận pháp lực. Ầm ầm. Phong vân rung động, biển cả cuồn bạo, thiên địa chấn động bù bù, triệt để sôi trào. Vô số hoa mỹ màu sắc khoảnh khắc bao phủ thiên địa, pháp lực như giang hà cuốn ngược, thần quang khuấy động dựng lên. Nhìn thấy người cảm xúc bành trướng. Đối với đông đảo tán tu tới nói, đây chính là trúc cơ chân nhân chi chiến, thế nhưng là cực kỳ ít có. Cơ Thiên Hổ lăng không nhảy xuống, phát khởi cường thế công kích, thần thương vung ra dễ dàng xé rách trăm dặm mây khói, lôi quang lập lòe, phong vân hóa hổ, thần uy kinh thiên. Hai vị chân nhân pháp lực thần hải không ngừng va chạm, triển khai một loạt đáng sợ đấu pháp chiến. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều là pháp lực cuồng bạo tàn phá bừa bãi vết tích. Núi đá chấn vỡ, thương vân cuốn ngược, cuồng phong nổi lên bốn phía, cường thế rối tinh rối mù. Mỗi một kích đủ để dẹp yên một tòa hoang sơn giá địa. Liêu Phương Hùng chỉ cảm thấy phía trước vô tận áp lực đánh tới, đối phương thần lực phun trào, thể đạo chi uy kinh khủng như vậy. Hắn sát mặt trắng bệnh vô cùng, thân thể tổn thương khó có thể chịu đựng cường độ cao đấu pháp, Cơ Thiên Hổ lại là càng chiến càng hăng. Vẹn vẹn mấy chục hơi thở sau, Liêu Phương Hùng chỉ cảm thấy mênh mông pháp lực xung kích, ngàn vạn cự lực hành kích. Bành! Liêu Phương Hùng sắc mặt sợ hãi, kim pháp luân triệt để bị đối phương thần thương giúp bạo, hắn thần hồn gặp trước nay chưa có trọng thương. Còn không đợi phản kích, một đạo từ trên trời giáng xuống lôi long triệt để đem nó bao phủ. Lốt buốt, lôi quang xen lẫn, hồ quang điện sâu ngày động địa, một thanh thần thương triệt để xuyên thủng hắn toàn bộ thân hình. Ta không cam tâm, Cơ Thiên Hổ cũng lười nghe đối phương lâm trung di ngôn, coi là thần thương chấn động, khơi thông hung ác điên cuồng pháp lực. Phốc phốc, một đời trúc cơ chân nhân, một phương tiên tộc lão tổ, ở dưới con mắt mọi người biến thành một mảnh xương máu. Tất cả mọi người đều không dám tin, như vậy tàn bạo giết một vị trúc cơ chân nhân. Đây chính là cao cao tại thượng trúc cơ chân nhân, sinh mệnh lâu đời, thực lực cường đại, nhất tộc lão tổ. Xa xa nhìn xem lơ lửng không trung Cơ Thiên Hổ, tóc bạc bay múa, lưu động rạng rỡ hào quang. Cái kia bề ngoài tuấn mỹ lại có loại để cho người ta không nói ra được kính sợ cùng sợ hãi. Hung ác điên cuồng. Khá lắm hung ác điên cuồng Cơ gia thiên tướng. Chương 231, ngươi cuối cùng vẫn là đi quá sớm. Chương 231, ngươi cuối cùng vẫn là đi quá sớm. Tứ phương thiên binh nghe lệnh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết. Cơ Thiên Hổ âm thanh truyền lại tứ phương, tràn ngập huyết tinh sát khí. Là tứ phương thiên binh đều là dung động thiên tướng thần uy, không còn trận pháp thủ hộ cũng không có lao tổ phù hộ. Lại thêm Liễu gia vốn là tại Nam Hoang biên cảnh tổn thất nặng nề. Bây giờ, chúng thiên binh đạp lên Cơ Thiên Hổ diện hóa pháp lực thần mây mà động, trực tiếp sát nhập vào Tam Môn Sơn Liễu gia chi địa. Giết. Đối mặt như lang như hổ tiên triều thiên binh liên tục bại lui. Rất nhanh Liễu gia người giết đến giết, tóm đến bắt, thiên binh tiếp quản cấp tốc quản khống toàn bộ Liễu gia linh sơn. Cơ Thiên Hổ huyền không sừng sững ở Liễu gia phía trên linh sơn, ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ đều là diễm hỏa của quận. Thấy chỗ cũng là vô số tử thương chẳng cảnh. Hắn lạnh lùng nhìn xuống phía dưới hết thảy, thần thức không ngừng xem kỹ lấy hết thảy để tránh Liêu gia còn có hậu chiêu ẩn tàng mang đến tổn thất không cần thiết. Đúng vào lúc này, một đội thiên binh đi ngang qua một chỗ hồ nước khổng lồ. Giống, một tiếng gào thét truyền đến, kinh thiên động địa, uy áp ngập trời, một đầu bạch giao vạch nước mà đột kích hướng thiên binh. Chúng thiên binh tê cả da đầu, đây chính là luyện khí 9 tầng đỉnh phong yêu thú, mà lại là hiếm thấy giao long. Thực lực tự nhiên là thập phần cường đại. Bọn hắn nhưng không cách nào đối kháng. Cơ Thiên Hổ cũng là hơi hơi kinh ngạc. Trước kia cái kia Liêu gia lão tổ tọa kỵ, thật đúng là tuế nguyệt như thoi đưa, nhoáng một cái nhiều năm, bất quá chỉ là luyện khí tại hắn một vị chân nhân dưới mắt làm loạn, quả thực là đang tìm cái chết. Yêu nghiệt làm càn. Một tiếng quát nhẹ, trúc cơ chân nhân uy áp bao phủ mà ra, luyện khí đỉnh phong bạch giao lúc này dừng công kích lại. Ở trên bầu trời thần uy lẫm liệt thiên tướng, sát ý ngập trời, để nó run lẩy bẩy. Trúc cơ chân nhân mênh mông thần uy để nó theo bản năng sợ hãi. Linh động ánh mắt rất có trí tuệ, lộ ra lướt qua một cái vẻ hoảng sợ. Cơ Thiên Hổ khẽ gật đầu. Đầu này yêu thú đến cũng không tệ, bắt trở về Cơ gia dùng để nuôi một nuôi làm hộ sơn linh thú cũng không tệ lắm. Về sau nếu có cơ duyên đột phá trúc cơ cũng đúng là một sự giúp đỡ lớn. Còn không qua đây, bạch giao thân ảnh từ mười mấy trận chiến chậm rãi thu nhỏ, rơi vào Cơ Thiên Hổ trên tay. Hắn cũng là hơi hơi kinh ngạc. Đầu này tiểu bạch giao rất không bình thường a. Có thể lớn có thể nhỏ, thần thông kỳ ảo cũng không quá bình thường, xem ra gia hỏa này tiềm lực quả thật không tệ. Có dạng này thu hoạch, hắn cũng là có chút hài lòng. Lúc này Thường Dung cũng đã xuất lĩnh số lớn thiên quan đuổi tới, chợt một vệ sáng chính là bay xuống. Khổ cực, Cơ Thiên tướng. Thường Dung cũng là chắp tay mở miệng. Chỗ chức trách, quận trưởng đại nhân khách khí. Hắn cũng là mặt không đổi sắc đem tiểu bạch giao thu vào ống tay áo bên trong. Thường Dung tự nhiên thấy được nhưng cũng không nói bất luận cái gì, có nhiều thứ mở một con mắt nhắm một con mắt, không cần thiết tính toán chi ly. Cái kia sợ hắn cũng đối Liêu gia đầu kia tiểu bạch giao cảm thấy rất hứng thú, hắn cũng sẽ không đoạt người tốt. Đắc tội Cơ gia cũng không quá sáng suốt. Kỳ thực cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn, Cơ Thiên Hổ trấn áp Liêu Phương Hùng thật sự là quá nhanh. Cho dù là đối phương bản thân chịu không kém thương thế, cũng mặc kệ nói thế nào đó cũng là một vị trúc cơ chân nhân. Cơ Thiên Hổ thực lực sợ là so với hắn nghĩ còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Ba vị trúc cơ chân nhân gia tộc, đúng là không phải bình thường. Tưởng tượng năm đó, Long Tê Cơ gia hắn cũng chỉ là hơi có nghe thấy, bây giờ bất quá mấy chục năm đã là cái này Hắc Thủy quận một phương tiên tộc cự đầu. Vật đổi sao rời a? Cùng Long Tê Cơ gia so sánh thật đúng là có chút để cho người ta xấu hổ. Cơ Thiên Hổ gặp tiên quan mà tới, bắt đầu thanh tra, thu hẹp các loại tài nguyên cũng không tại dừng lại quá nhiều. Sau này Cơ gia cái có một phần kia tự nhiên là không biết thiếu hụt, cũng là một loại ăn ý hơn nữa. Cơ Thiên Hổ cũng tin tưởng Thường Dung người này cũng không phải là thiện cận người. Quân trưởng, hạ quan cáo tử. Nói đi cũng là lập tức điểm đủ binh mã trận địa sẵn sàng đón quân địch, để tránh lại xuất hiện những thứ khác nhiễu loạn. Thẳng đến chuyện nơi này triệt để kết thúc, hắn mới có thể mang binh trở về. Long Tê Sơn lớn không đồng dạng, nhất là nghe nói Tống Diệu Âm về coi tiên tin tức mọi người tâm tình buồn bực không thiếu. Diệu Âm chuyện nên như thế nào? Cơ Thiên Sương chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Cơ Thiên Nhã cùng Cơ Thiên Minh hai người. Đại ca, tính chờ tin tức đi. Thiên Hổ còn chưa trở về. Cơ Thiên Nhã cũng là nhẹ nhàng mở miệng, cái này hẳn cũng là phụ thân hắn ý của ông lão. Bằng không không biết vừa về đến liền bế quan không ra, rõ ràng là đang chờ Cơ Thiên Hổ tin tức. "Tốt, ta hiểu rồi." Cơ Thiên Xương mặc dù lòng có bi thương chi sắc, nhưng cũng rất may mắn Cơ Thiên Hổ bình yên vô sự, còn trở thành cơ gia vị thứ ba trúc cơ chân nhân, tối thiểu nhất cơ gia thực lực tại tiến bộ nhảy vọt. Hắn cũng là âm thầm tức giận, liêu ra hành động, kém chút tổng táng Cơ Thiên Long vợ chồng hai người. Thiệt hại như thế, hắn cơ gia khó có thể chịu đựng, may mắn xấu nhất cục diện cũng không có xuất hiện. Chính là, hắn âm thầm thở dài, không biết Huyền Vũ cùng Huyền Đạo còn tốt không tốt, Diệu Âm tính tình tốt, chỉ sợ hai cái hài tử nhất thời đều khó mà tiếp nhận a. Có thể nói bi thương cùng vui sướng xen lẫn, lộ ra mâu thuẫn mà phức tạp. Bây giờ, từ đường trong thần miếu, Cơ Lâm Xuyên ngồi xếp bằng lão trạch trước chừng 5 ngày đợi cho hắn mở to mắt, cũng là âm thầm kinh ngạc. Ở đây đối với tự thân đạo cơ tổn thương khôi phục hiệu quả 10 phần không tệ. Hắn âm thầm gật đầu, từ hiện tại nhìn Cơ Lâm Xuyên vô cùng tin tưởng, tại trong vòng 10 năm khôi phục như lúc ban đầu, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Đúng vào lúc này, một đạo nêu lên đột nhiên xuất hiện, cắt đứt Cơ Lâm Xuyên thời khắc này tâm tư. Đinh, người gia tộc dòng dõi Cơ Thiên Long mặc dù đã thân tử đạo tiêu, nhưng uy danh của hắn vẫn như cũ không giảm, đi qua thế nhân không ngừng chuyển sướng cùng tán thành, thế đại hà kiếm tiên chi danh sau hắn lại bị thế nhân ca tụng là tử phủ phía dưới đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp. Đây là cơ gia từ trước tới nay vị thứ nhất thu được như thế khác biệt dự dòng dõi, đã đặt thành người gia tộc thành tựu, ban thưởng rút thưởng một lần, tử phủ phía dưới đệ nhất nhân Cơ Lâm Xuyên có chút chấn kinh, hắn quá rõ ràng đây là bực nào kinh diễm thành tựu, lại cũng có thật sâu tiếng mới. Cái kia sợ hắn sớm đã đi về cõi tiên nhưng như cũng đã đạt thành bực này thành tựu kinh người. Có thể nói, quản chi là người sống đều khó mà hoàn thành tựu như vậy. Thiên Long ngươi cuối cùng vẫn là đi qua sớm a. Nếu là Cơ Thiên Long sống đến bây giờ, lại nên cỡ nào kinh diễm. Nhất định sẽ là hắn Long Tê Cơ gia sáng chói nhất Minh Châu. Cũng chắc chắn đạt tới Long Tê Cơ gia xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai đủ loại thành tựu. Giống như là một tòa tấm bia to, chiếu sáng đời sau tự con đường phía trước. Làm gì, trời cao đấu kỵ anh tài. Cơ Lâm Xuyên yếu ớt thở dài, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhất là vô tướng môn cùng Thanh Vân Tông hai cái này kẻ cầm đầu, còn không có hủy diệt hắn làm sao có thể chỉ trệ không tiến. Bình phục nỗi lòng, Cơ Lâm Xuyên cũng là trực tiếp bắt đầu hắn rút thưởng. Hắn muốn đem tất cả bi thương hóa thành sức mạnh, cuối cùng cũng có một ngày muốn triệt để san bằng hai cái này quái vật khổng lồ. Xe chạy quen đường hoàn thành hệ thống rút thưởng, theo sát phía sau nhắc nhở cũng là thoáng qua mà tới đỉnh. Người thu được, quả thần cây dâu quả thần. Cây dâu? Cơ Lâm Xuyên dừng một chút. Đây là một cái thứ độ gì, như thế nào nghe chi mặc xác, cây hay không cây? Hảo hảo kỳ quái. Nhất là khi hắn nhìn xem bên trong không gian hệ thống cái kia tựa như quả đen tảng cây, trở nên càng thêm quái dị mấy phần. Hắn cũng là cảm khái bất phần, luôn cảm giác hắn hệ thống này ban thưởng là càng ngày càng không đứng đắn. Đơn thuần đến xem, căn bản không đoán ra được thứ này đến cùng là cái gì. Chớ đừng nhắc tới quả thần cây dâu đến cùng là dùng để làm gì. Âm thầm lắc đầu, Cơ Lâm Xuyên cũng không tại xoắn xuýt, ngược lại bắt đầu kiểm tra tình huống tương quan, đang làm phán đoán. Chương 232, quả thần chương 232, quả thần trước mắt lưu quang chớp động, thần thức bao phủ ở giữa, nó đối ứng tình báo cũng là xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đinh. Quả thần cây dâu, linh thực loại đạo binh, cổ hữu tiên tộc tìm được trong truyền thuyết cây phù tang cảnh cây, lấy bí pháp tế luyện mà thành đặc tù linh thực loại đạo binh. Tiên tộc dòng dõi có thể đem một giọt tinh huyết dung nhập trong đó, quả thần cây dâu liền có thể sinh ra một cái quả thần, này quả thần đạo binh cùng chủ nhân tâm ý tương thông, có thể nói nhân ngôn, tốc độ đồng dạng cực nhanh. Nó chính là thượng cổ tiên tộc dùng để truyền lại tin tức đặc thù đạo binh tư. Cơ Lâm Xuyên hút mạnh thở ra một hơi. Đạo binh a, vẫn là như thế đặc thù đạo binh. Mặc dù không giống với cơ gia kim giáp đạo binh cùng thần miếu đạo binh, này quả thần đạo binh tác dụng lớn nhất chính là truyền lại tin tức. Có thể nói tính an toàn, tính bí mật cực cao không nói lại có thể kịp thời nắm giữ gia tộc dòng dõi tình báo. Giống như Cơ Thiên Hổ thân hãm Nam Hoang quần sơn trong, nếu là có cái này quả thần đạo binh thông tin, Long Đế cơ gia đã sớm lấy được đối ứng tin tức, từ đó nhanh chóng tăng viện, thậm chí sẽ trực tiếp tránh Tống Diệu Âm về cõi tiên biến cố. Hắn kỳ thực một mực sầu lo phương diện này tình huống. Một khi gia tộc dòng dõi phân tán, liên lạc đúng là một lớn vấn đề. Cái này cũng là một cái gia tộc cần đối mặt lớn vấn đề. Cho nên cái này lưu ảnh thạch, truyền âm phủ các loại mọi việc như thế bảo vật, cũng là căn cứ vào như thế sự tình mà đến. Chỉ có điều giống cựu phẩm truyền âm phủ nhiều nhất khoảng cách mười mấy dặm cũng đã đến nó cực hạn. Đến nỗi bát phẩm, Cơ Lâm Xuyên thở dài, hắn phương diện này thiên phú chính xác không được, chỉ có thể dựa vào cái sau vượt cái trước cơ mền mũ. Bây giờ có quả thần đạo binh làm truyền tin bảo hộ, đến là cực lớn giải quyết cơ gia đối mặt tin tức ngăn cách vấn đề, có thể hữu hiệu tránh tứ cô vô thân tình huống. Hắn tự nhiên là phi thường hài lòng. Quả thần cây dâu, danh tự này mặc dù nghe quái, nhưng không chịu nổi cái này tác dụng hiệu quả kinh người a. Tốt tốt tốt. Cơ Lâm Xuyên cũng là kìm nén không được cao hứng trong lòng. Hắn bây giờ lo lắng nhất mỗi cái dòng dõi an toàn vấn đề, nhất là một mực du lịch bên ngoài thành viên. Giống Cơ Thiên Minh, Cơ Huyền Lễ mấy người mà Cơ Thiên Hổ bây giờ thành trúc cơ chân nhân, nó an toàn cũng là đề cao quá nhiều. Đến nỗi dừng lại ở cơ gia dòng dõi tại Long Tê Sơn đến là không cần phải lo lắng, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, không có khả năng vẫn luôn ngay tại trên Long Tê Sơn. Cơ Huyền Hiếu cũng rất có thể tao ngộ đặc thù chuyện, không thể không ra ngoài hái thuốc. Còn có chuẩn bị du lịch Cơ Huyền Đạo, kèm theo không ngừng trưởng thành, giống Cơ Huyền Thanh, Cơ Huyền Hải, Cơ Huyền Thọ mấy người đều cần bảo toàn tính mạng thủ đoạn, càng nhiều càng tốt. Quả thần tối thiểu nhất có thể đưa đến một tay tác dụng, kịp thời truyền về liên quan tới mọi người tình huống, thuận lợi quay về gia tộc. Đã như thế, ngược lại cũng không cần hắn quá nhiều lo lắng, có thể an tâm bế quan. Cần một thời cơ, chờ Cơ Gia dòng dõi toàn bộ quay về Long Tê Sơn thành thạo tuyên bố chuyện này. Cơ Lâm Xuyên âm thầm nghĩ, trong lòng quyết định chú ý liền không tại suy nghĩ nhiều. Yên tĩnh chờ đợi thời gian đến, một tháng sau. Cơ Thiên Hổ xuất lĩnh dưới quyền thiên binh về tới Long Tê Sơn. Lần này, vẫn là ngoại trừ Cơ Thiên Long Trì, tất cả Cơ Gia nhị đại, đời thứ ba dòng dõi hiếm có tề tụ. Đã nhiều năm chưa từng như thế, ngày hôm nay chỉ là bởi vì một sự kiện. Long Tê tiên tộc mộ địa phía trước. Bây giờ nơi đây lại nhiều một người Tống Diệu Âm, nàng hài cốt không còn chỉ có thể lập xuống mộ quần áo. Mọi người đều là trầm mặc không nói, Huyền Vũ nhưng là khóc nước mắt như mưa, đỏ rực ánh mắt như cái con thỏ nhỏ. Không ai có thể trách tội, đó là nàng mẫu thân, bây giờ tiên nhân vĩnh cách tâm tình như vậy làm sao có thể khắc chế. Cơ Huyền Đạo trải qua một đường, kể từ trở lại Long Tê Cơ gia sau đồng dạng càng ngày càng trầm mặc. Mọi người đều là nhìn xem Cơ Thiên Hổ, một con tóc dài màu bạc quá mức khác loại cùng chói mắt. Tất cả mọi người đều biết đó là bởi vì cái gì. Tống Diệu Âm đột nhiên đi về coi tiền, đối với Cơ Thiên Hổ đả kích có lẽ trầm trọng. Tam đệ nén bi thương. Cơ Thiên Xương chậm rãi mở miệng, huynh đệ bọn họ ở giữa cũng là không cần nhiều lời, từ nhỏ đến lớn đều có ăn ý, hắn tin tưởng Cơ Thiên Hổ là dùng tình cực sâu người, đồng dạng cũng là đạo tâm cực kỳ cứng cỏi người. Thêm lời thừa thái, ngược lại cũng không cần nhiều lời. Cơ Thiên Hổ gật đầu một cái. Tam ca, nén bi thương. Cơ Thiên Minh có chút trầm trọng mở miệng. Hắn cùng với Cơ Thiên Hổ ở chung nhiều nhất, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Hết sức rõ ràng Cơ Thiên Hổ cùng Tống Diệu Âm ở giữa cảm tình. Lại thêm tính tình của hắn, quản chi tại đau đớn cũng sẽ không tại trước mặt huynh đệ tỷ muội biểu lộ. Cơ Thiên Minh thập phần lo lắng, nhưng cũng là khe khẽ thở dài, minh bạch hắn Tam ca cũng không phải cái gì mềm yếu người, sẽ không bị dễ dàng đánh ngã. Bây giờ khỏi phải nhiều lời. Cơ Thiên Hổ đồng dạng khẽ gật đầu một cái, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Cơ Thiên Nhã muốn nói lại thôi, nàng minh bạch nói cái gì cũng vô dụng, chỉ là thật tốt tế điện một phen Tống Diệu Âm. Sau một hồi, nơi đây triệt để yên tĩnh trở lại, Cơ Thiên Hổ thật lâu đứng tại mộ bia phía trước, lấy ra Liễu Phương Hùng đầu người đặt ở mộ bia phía trước. Diệu Âm ngươi yên tâm, hại chết ngươi người một cái cũng trốn không thoát. Tiếng nói của hắn yếu ớt, bình tĩnh lại tựa như kinh lôi. Cơ Thiên Hổ chậm rãi mở miệng, nói rất nhiều chuyện cũ, thẳng đến hồi lâu sau mới rời khỏi ở đây. Bởi vì hắn nhớ kỹ phụ thân mà nói, cũng nhớ kỹ đáp ứng Diệu Âm chuyện. Cho nên, hắn tuyệt không bị có thể kẹt ở tại chỗ, hắn phải không ngừng hướng về phía trước thay Diệu Âm xem phía trước. Hắn ngữ khí bình thường, hướng về phía mộ bia nhỉ non nói: "Diệu Âm ngươi mặc dù không đi được tương lai của chúng ta, nhưng ta nhất định thay ngươi đi xem một chút xa hơn phong cảnh." Tại trước mộ bia nói sau một hồi, hắn cũng là quay người rời đi, tóc bạc phiêu động, tại dương quang chiếu rọi lập lòe chói mắt hào quang. Rất nhanh Cơ Thiên Hổ liền đi tới một chỗ Cơ gia yếu điểm. Hắn đã sớm lấy được thông chi phụ thân hôm nay có việc cho nên triệu tập tất cả Cơ gia dòng dõi. Một lát sau, trước mắt của hắn xuất hiện một gốc quái dị chi thụ, bây giờ tất cả mọi người đều gương mặt mê hoặc. Không có người biết cái này cổ quái cây đến từ đâu, cũng không người làm rõ ràng Cơ Lâm Xuyên rốt cuộc muốn làm gì. Mọi người duy nhất có thể làm chính là trầm mặc chờ đợi. Cơ Lâm Xuyên nhìn thấy Cơ Thiên Hổ sau khi xuất hiện cũng là chậm rãi mở miệng nói: "Hôm nay thừa dịp Diệu Âm tang lễ cũng đem các ngươi triệu tập trở về, cũng vừa hảo có việc tuyên bố." Thanh âm của hắn trầm trọng. Lẫn nhau, Thiên Hổ nguy hiểm, Diệu Âm chi vong, cũng cho ta tỉnh táo bạc phần. Đây quả thật là để cho trong lòng của hắn mười phần hối hận. Vô luận là Cơ Thiên Long tao ngộ mai phục vẫn là Cơ Thiên Hổ nguy hiểm, Cơ gia đều chưa từng nhận qua bất kỳ tin tức gì, cái này cũng là để cho hắn đau lòng nhất chỗ. Loại sự tình này không thể đang phát sinh sau đó nói. Ta Cơ gia qua lại chiến báo truyền lại quá chậm cũng quá rất lại phía sau, từ đó ủ thành trận này ách nạn họa. Đám người yên lặng không nói, cuối cùng chính xác như thế, nếu là Long Tê Cơ gia có thể sớm một chút nhận được tin tức, có thể thật có thể tránh cho dạng này bi kịch xuất hiện. Nhưng loại này chuyện lại không thể làm gì, Cơ gia phát triển quá nhanh, quá tấn mãnh. Rất nhiều thứ muốn chuẩn bị đầy đủ, không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Vì cái gì những cái kia truyền thừa lâu đời tiên tộc có các loại thủ đoạn, đơn giản chính là tuế nguyệt tích lũy được. Một đời lại một đời trước mặt người khác buộc tiếp tục, là gia tộc mở rộng cống hiến sức mạnh. Tuy nói phương diện này, hắn Long Tê Cơ gia mỗi người đều có kiên định tín ngưỡng. Trở lại chuyện chính nói, loại này nội tình đúng là cần thời gian lắng đọng. Chương 233, chờ mong chương 233, chờ mong. Cơ Lâm Xuyên nhìn xem đám người dáng vẻ trầm tư, nhìn ra được tất cả mọi người tại nghĩ lại, tổng kết. Đây là chuyện tốt. Từ trong quá trình tổng kết ra thất bại kinh nghiệm, từng cái một đem nó giải quyết hóa thành gia tộc bền chắc không thể gãy nội tình. Tích lũy tháng ngày. Bất quá, hắn tự thân có hệ thống gia trì, ngược lại cũng không cần như bình thường tiên tộc như vậy gò bó theo khuôn phép. Mặc dù không phải 100% giải quyết lại có thể tăng lên cực lớn Long Tê Cơ gia lắng đọng. Cơ Lâm Xuyên cũng không tại vòng vo, trực tiếp mở miệng nói: "Gốc cây này, kỳ danh là Quạ Thần Tây Dâu, chính là một loại lấy cổ pháp luyện chế bảo vật, các ngươi chỉ cần đem tinh huyết dung nhập trong bảo thụ liền có thể đản sinh ra cùng các ngươi tâm ý tương thông Quạ Thần đạo binh." Đám người trợn mắt hốt hồn, vừa mới vẫn còn suy tư như thế nào giải quyết vấn đề. Cái này đảo mắt liền đã có giải quyết biện pháp, rất có loại một quyền đánh vào trên đầu hủ cảm giác bất lực. Bất quá mọi người vô cùng rõ ràng, loại sự tình này cũng bất quá là vừa lúc mà gặp mà thôi. Long Đế tiên tộc phát triển vẫn là không thể rời bỏ tất cả mọi người cố gắng. Nhất định, cây này lấy mà mấy người tinh huyết dựng dục ra Quạ Thần đạo binh cùng ngươi cùng một nhịp thở lại cùng các ngươi tính cách cũng có chút tương tự. Cơ Lâm Xuyên ngắn gọn giới thiệu một chút sau, nhìn về phía rất lâu chưa từng trở về nhà Cơ Mi Lễ. Hắn khí cơ rất đặc biệt, tựa hồ có loại nhàn nhạt lại mịt mù hạo nhiên chi khí. Hắn hơi hơi kinh ngạc, hình như là một loại nào đó nói hình thức ban đầu, nhưng rất mơ hồ. Thiên địa có chính khí, lẫn lộn không sai phú lưu hình. Cơ Mi Lễ nghe xong, trong đầu của hắn ông một tiếng giống như là mở ra một loại nào đó mạch suy nghĩ, còn không đợi thỉnh giáo ra ra liền nghe được một tiếng kêu gọi. Huyền Lễ, ngươi tới trước đi. Cơ Huyền Lễ chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng cung kính hành lễ, càng ngày càng có loại thế tục người có học thức khí chất. Theo một giọt tinh huyết không chăm chú quạ cây dâu trên cành cây, phía trên thân cành lập tức xuất hiện một viên trái cây. Sau một khắc, trái cây rơi xuống đất trong nháy mắt một con xinh xắn quạ thần xuất hiện. Ánh mắt đầu tiên nhìn lại giống như là mười phần bình thường hẳn nha. Hoa hoa hai tiếng tiếng kêu đi qua, quạ thần phát ra tiếng người, Hoa Huyền Lễ. Tiếp lấy chính là chủ động bay đến Cơ Huyền Lễ trên bờ bay. Cơ Huyền Lễ lòng có rung động chi sắc, bọn hắn thật tâm ý tương thông, minh bạch giữa hai bên tất cả. Thật thần kỳ. Quản chi là Cơ Huyền Lễ cũng nhịn không được sợ hãi than, đám người cũng là mỗi cái lộ ra vẻ khác thường. Cơ Lâm Xuyên nhìn xem cũng là khẽ gật đầu, hiệu quả không tệ. Đừng nhìn chỉ là giống phổ thông hàn nha một dạng, nhưng hắn phát giác khác biệt. Đó chính là căn cứ vào chủ nhân tự thân nói cùng đặc chất thai nghén mà ra một loại đặc thù đạo binh. Có duy nhất tính chất không nói, tiềm lực này chỉ sợ cũng rất kinh người a. Mà hắn hài lòng nhất một điểm chính là bề ngoài biểu hiện cùng bình thường hàn nha không khác, ngược lại càng có lợi hơn tại ẩn tàng truyền lại tin tức. Được rồi, tiếp tục. Cơ Lâm Xuyên thúc giục, đám người cũng là nhao nhao tiến lên. Từng cái quả thần hoa hoa rơi xuống đất, hoặc là rơi vào trên vai, hoặc là rơi vào trên đầu, hoặc là rơi vào bên chân. Tính cách đều có bất đồng, ngoại hình cũng là khác biệt, tương đối như thế năng lực cũng chính xác cùng riêng phần mình chủ nhân cùng một nhị tờ. Giống Cơ Huyền Hiếu quả thần chính là một cái trên đầu định lấy giống viên đan dược một túm lông quả thần, đôi vũ bên trên có nhàn nhạt ánh lửa, rất là khác biệt. Trong này tối cường quả thần thuộc về Cơ Thiên Hổ quả thần, nó đen như mực, có loại rất nặng sát khí. Không tệ, các ngươi phải thật tốt đối xử tử tế bọn hắn, có tin tức gì đều có thể thông qua quả thần chuyển về gia tộc. Cơ Lâm Xuyên dặn dò một câu sau, cũng không tại nhiều lời. Dưới mắt vẫn là muốn để mọi người tốt tốt cùng riêng phần mình quả thần đồng bạn giao lưu một phen, cực kỳ trọng yếu. Nửa ngày sau, Cơ Lâm Xuyên gọi tới Cơ Huyền Thọ. Gia gia, Huyền Thọ, gần nhất có từng chậm trễ tu hành. Gia gia yên tâm, Tôn Nhi vẫn luôn rất cố gắng, không có lười biếng. Cơ Lâm Xuyên cũng là khẽ gật đầu, cái này hài tử quả thật có tiến bộ, khoảng cách đột phá tiên thiên cũng không xa. Gia gia, không biết ngài gọi ta tới làm gì? Hắn cũng thật tò mò, gia gia tìm hắn mà đến hẳn là có việc. Không tệ, gia gia quả thật có một chuyện muốn giao phó ngươi. A, Cơ Huyền Thọ chính mình cũng có chút ngây dại, chuyện gì còn cần giao phó cho hắn a? Trong lúc nhất thời có chút hoảng hồn, không biết gia gia có chuyện gì, hắn vẫn hỏi, dù sao Cơ Lâm Xuyên nói ra nên sẽ không bắn tên không đích. Không tệ. Cơ Lâm Xuyên đối với tiểu gia hỏa phản ứng vẫn là cảm giác rất hài lòng, bây giờ hắn bế quan tại là rất có thể muốn lâu dài ở tại từ đường trong thần miếu động tiên phúc địa, cho nên có một số việc cũng chính xác cần an bài. Viên kia chiếm được quặng mỏ kim giao trứng cũng cần phải để cho Cơ Huyền Thọ thử bắt đầu bồi dưỡng lên. Cơ gia bên trong cũng chỉ có Huyền Thọ có thể cùng động vật mấy người không chướng ngại giao lưu, có thể cái kia kim giao đến cùng có thể hay không từ trong ngủ say khôi phục thì nhìn cái này Tôn Nhi. Đương nhiên, cho dù là thật không cách nào khôi phục cũng không cần gấp. Vậy cũng chỉ có thể đem nó toàn bộ làm thuốc dẫn, dùng để cứu hắn nhỏ nhất Tôn Nhi Huyền Hạo. Cơ Lâm Xuyên lấy ra bị linh dịch kết tinh bao quanh dài hơn một thước rắn nhỏ màu vàng. Cơ Huyền Hiếu con mắt hơi hơi lăm lăm. Hắn hiểu rõ nhất các loại sinh linh, loại này xem xét liền không phải bình thường, cái kia cố khí thế cũng hết sức cổ quái. Tất nhiên là vô cùng khó lường một loại nào đó linh thú. Ra ra, đây là nhìn ra được Cơ Huyền Thọ chính xác đối với ngự thú một đạo rất có thiên phú, hắn còn cái gì cũng không nói liền đâu. Liên ngại cảm phát giác con thú này không tầm thường. Đây là một cái chân long hậu duệ kim giao. Cái gì? Cơ Huyền Hiếu theo bản năng mở miệng cũng không phải là chất vấn mà là căn bản không dám tin tưởng. Thế gian chân long đã sớm không thể nhận ra thành lâu đời, chớ đừng nhắc tới nó nắm giữ huyết mạch hậu duệ, đơn giản không dám tưởng tượng. Chính như hắn tam bá mang về tiểu bạch giao, nhìn như là giao long có thể đó cũng là loài rắn lột xác mà đến. Bất quá tương đối mà nói, cái kia tiểu bạch giao cũng là có chút bất phàm. Nhưng muốn nói cùng cái này thật kim giao có thể hoàn toàn không thể so sánh. Huyền Thọ, cái này cái nhỏ kim giao từ ngươi chiếu cô à, nhất định nó can hệ trọng đại không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Ngươi có thể hiểu. Cơ Huyền Thọ trong lúc nhất thời cũng không có lập tức trả lời mà là lo lắng nói. Ra ra, ta sợ cái này quá chân quý. Hắn thật sợ cấp dưỡng chết, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm, chủ yếu là đối với cơ gia tới nói thiệt hại thật sự là quá kinh người. Không ngại, yên tâm to gan nuôi chính là, nuôi không ra cũng không quan hệ. Cơ Lâm Xuyên ngữ khí rất bình thản, tại vật chân quý thiệt hại không cách nào trở thành gia tộc phát triển trợ lực cũng là vô dụng. Nhìn xem tốt lại không thể dùng giữ lại cũng chỉ là lãng phí thời gian, cũng không bằng lấy ra bồi dưỡng Huyền Hiếu, cho Huyền Hạo chữa bệnh. Ra ra, cái này không ổn đâu. Huyền Thọ ngươi phải nhớ kỹ, không có gì không ổn, nó rất trọng yếu nhưng cũng trọng yếu bất quá ta cơ gia người, rõ chưa? Cơ Huyền Thọ sau khi nghe xong trong lòng cũng là xúc động cùng rung động, đây chính là gia gia bá khí. Cái này kim giao đặt ở bất kỳ một cái nào trúc cơ tiên tộc cũng sẽ không lấy ra giao cho một cái hải tử tới xử lý. Tụ tập bên trong gia tộc sức mạnh nghĩ hết biện pháp nếm thử, cho dù không thành cũng hơn nửa đều muốn hung hăng cùng bái. Đợi cho về sau, cũng sẽ không giống hắn gia gia như vậy. Gia gia, Tôn Nhi thụ giáo, nhất định dùng hết toàn lực, tuyệt không đối với bất luận cái gì ngoại nhân nói. Không tệ. Cơ Lâm Xuyên đối với câu trả lời này rất là tán thành, Huyền Thọ ngươi đi đi. Tốt gia gia. Cơ Huyền Thọ tiếp nhận đồ vật sau, thận trọng thu vào trong lòng. Hắn đây nhưng là muốn thật tốt nghiên cứu một phen, mang theo Tung Tăng Chi sắc lập tức rời đi nơi đây. Một lát sau, Cơ Huyền Lễ nhưng là đi đến. Ra ra, Tốt Huyền Lễ. Hắn hơi hơi cảm khái, có vẻ như thật bị tiểu tử này đi ra không giống nhau nói a. Sau đó bao năm không thấy hai ông cháu cũng là trường đàm sau một hồi, Cơ Huyền Lễ mới cáo biệt, rời đi nơi đây. Cơ Lâm Xuyên nhưng là âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn cái này Tôn Nhi ngộ tính quá mạnh mẽ, chỉ sợ là toàn bộ Cơ gia chỉ đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Tương lai bất khả hạn lượng a. Cơ Lâm Xuyên càng ngày càng chờ mong, Huyền Lễ lại có thể mang đến cho mình như thế nào kinh hỉ đâu. Chương 234, Cơ gia song bích chương 234, Cơ gia song bích tại ngoại giới mà nói, hiện nay chính xác không phải bình thường. Hắc thủy quận trúc cơ tiên tộc, Tam môn sơn Liễu gia bị triệt để tiêu diệt về sau, đưa tới một hồi đại địa chấn. Đây chính là có uy tín bát đại người tiên tộc bây giờ bị tiêu diệt, để cho người ta chấn kinh lại ngoài ý muốn. Nhất là cảnh giác thuộc về còn lại 7 đại uy tín lâu năm tiên tộc, nhất là đối với Long Tê Cơ gia càng là kiêng kỵ và phần. Một cái đường đường tiên tộc cứ như vậy bị triệt để hủy diệt, ảnh hưởng tự nhiên cực lớn. Nhất là cái này Long Tê Cơ gia xuất hiện vị thứ 3 trúc cơ. Tin tức như vậy càng thêm để các phương kiêng kỵ cùng rung động. Ngắn ngủi không hơn 100 năm gia tộc lại là liên tiếp xuất hiện 3 vị trúc cơ chân nhân. Trong đó Đại Hà Kiếm Tiên, không chỉ muốn trúc cơ chi cảnh thu được kiếm tiên chi danh tức thì bị khen ngợi là tử phủ phía dưới đệ nhất nhân. Thiên phú như vậy quá mức hiếm thấy. Mà trừ Cơ Thiên Long chi bên ngoài, lại là liên tiếp ra Cơ gia lão tổ Cơ Lâm Xuyên, tóc bạc thiên tướng Cơ Thiên Hổ. Không thể không khiến người ngờ tới Cơ gia thiên phú, mấu chốt ở chỗ nó huyết mạch nhất định vi phạm. Phải biết một chút cổ lão gia tộc, nó huyết mạch cực kỳ kinh người. Biểu hiện một điểm chính là ở, nó gia tộc dòng dõi trời sinh liền vượt xa quá bình thường tu sĩ, thiên phú dị bẩm. So với còn lại thế gia phỏng đoán cùng nghi kỵ, Long Tê Cơ gia lâm vào vui vẻ phồn vinh bình thản. Cơ Thiên Hổ một trận chiến bình diệt phản tộc Liễu gia, một người chu sát Cơ gia trúc cơ lão tổ, tự nhiên cũng là danh tiếng vang xa. Cũng dẫn đến Long Tê Cơ gia chi danh cũng bắt đầu ở Hắc Thủy quận càng tăng lên mấy phần. Có lợi nhất thể hiện chính là Cơ gia phường thị những ngày qua đến nay, tán tu số lượng tăng mạnh không ít. Sinh ý cũng là càng ngày càng thịnh vượng, nhân khí càng là nhiều hơn không ít. Cơ Thiên Xương một mặt trầm ổn tuần sát người Cơ gia phường thị, nhưng trong lòng này chính xác cao hứng ghê gớm. Tại Cơ gia mà nói, đây là đại hảo sự một kiện. Linh thạch, đủ loại tài nguyên đều sẽ thông qua Cơ gia phường thị phồn vinh liên tục không ngừng chảy vào hắn Cơ gia phủ khố. Từ trên căn bản không ngừng mà bù đắp lấy cùng với những cái khác trúc cơ tiên tộc, bát phẩm thế gia chênh lệch. Ý nghĩa phi phàm. Lại tại lúc này, ngoài núi trên trời chi mây lại trọng trọng mà đến, giả thiên cái địa, nổi trống từng tiếng, rung khắp sông núi. Một chùm nhu hòa ánh sáng của bầu trời mang theo thần uy phá vỡ trọng trọng tầng mây, trực tiếp mà chiếu xuống xuống dưới, đem toàn bộ Long Tê Sơn hoàn toàn bao trùm trong đó. Trên tầng mây, một vị thiên quan chân nhân bên trong lấy thiên quan linh ý điệp, áo khoác thần bảo, thiên uy sáng tỏ, đứng ở trong tầng mây. Long Tê tiên tộc, Cơ Thiên Hổ thiên tướng ở đâu? Tiên đạo mạc mạc thanh âm vang vọng giữa núi rừng, ẩn chứa kinh người chân ý, linh vận quanh quẩn càng ngày càng dọa người. Một màn này kinh hãi vô số người ghé mắt, đó là cỡ nào thiên quan thượng nhân, uy nghiêm như vậy. Cơ Thiên Xương còn chưa chờ hành động, bên trên Long Tê Sơn một vệt thần quang đằng không mà lên, mái tóc dài màu bạc tại dương quang phổ chiếu phía dưới dạng người rực rỡ. Long Tê tiên tộc, Cơ Thiên Hổ bái kiến thượng quan. Hắn cũng hơi hơi kinh hãi, chúc cơ chân nhân thiên quan, là hàng thật giá thật bát phẩm thiên quan chức vụ. Tự nhiên so với hắn cái này cựu phẩm thiên tướng quan giai cao hơn. Bát phẩm thiên quan chân nhân cũng là khẽ gật đầu, chợt mở miệng nói: "Cơ Thiên tướng phòng thủ Nam Hoang biên cương chi thổ, thống kích Nam Hoang, thu phục 800 dặm cương thổ, trấn diệt tiên tộc phản đồ, quả thật tiên triều trùng vũ chi tướng Cơ Thiên Hổ tâm không gợn sóng, chuyện như vậy hắn đã có chỗ dự liệu, dù sao lần này chính xác công lao không nhỏ. Đối với phản đồ tiên triều từ trước đến nay cũng là căm thù đến tận xương thủy, nó mang đến tổn hại quá lớn. Y hệt năm đó Bắc Cương Châu chi loạn, trong đó có nội ứng cấu kết phản quân, Liễu gia làm việc cản rỡ. Liên hợp Nam Hoang đại bộ vây giết tiên triều trong danh sách thiên binh thiên tướng, đây là triệt để phá vỡ ranh giới cuối cùng. Ở trong đó ban thưởng tất nhiên không thiếu. Bát phẩm thiên quan chân nhân sau đó chính là tuyên bố chân chính tiên triều pháp chỉ. Tiên triều sắc lệnh, thiên quan chúc phúc, Cơ Thiên Hổ Nam Hoang biên cảnh chiến công lớn lao, trấn áp trúc cơ tiên tộc nội ứng chi thai hoàng ẩm, bắt đầu từ hôm nay, tấn thăng tiên triều bát phẩm thiên tướng, sắc làm phong làm bát phẩm, bất tử thiên tướng, hạ hạt tiêu kỵ quận doanh, nhưng trưởng quản thiên binh bát bách số, lấy quán Giang Sơn là đại bản doanh thống ngự 3 huyện Nam Hoang biên cảnh phòng thủ chi trách. Ban thưởng thiên tướng thần giáp, quan ấn, lệnh bài các loại. Khác ban thưởng, linh thạch 5000, dưỡng khí đan 30 bình, bổ khí đan 30 bình, bích hải đan 10 bình, long hổ đan 30 bình. Tẩy thủy đan ba bình, trúc cơ đan một cái bát phẩm thiên quan chân nhân tuyên bố xong sau chính là tiếp tục xem hướng Cơ Thiên Hổ nói: "Chúc mừng bất tử thiên tướng, mời tiếp pháp chỉ." Hạ quan bái tạ. Cơ Thiên Hổ cũng là cung kính thi lễ. Một quyền lập loè kim quang vàng dự tiên triều pháp chỉ lơ lửng dựng lên, vương vàng rơi vào trong tay của hắn. Đây chính là đường đường chính chính tiên triều pháp chỉ, cũng không phải bình thường chiếu thư, xem như một kiện pháp khí. Bất quá ngoại trừ đại biểu vinh quang, thân phận bên ngoài, đến là không có gì lực sát thương. Bát phẩm thiên quan chân nhân lại là lấy ra một cái túi trữ vật, rõ ràng đây là hắn ban thưởng. Tất cả đều bị chứa vào bên trong. Cơ Thiên Hổ không có khách khí thủ hạ. Hắn cái đến ban thưởng đương nhiên sẽ không khách khí. Được rồi, nơi này chuyện đã kết thúc, ta cũng nên đi. Nói đi không đợi Cơ Thiên Hổ lại nói cái gì chính là giá vân màu biến mất không thấy gì nữa. Cơ Thiên Hổ nháy máy mắt. Thật đúng là dứt khoát không tưởng nổi a. Phần thưởng lần này chính xác đầy đủ phong phú, cái kia thật dài một chuỗi tài nguyên ban thưởng kinh người lại không có Cơ Thiên Hổ nhảy lên trở thành bát phẩm thiên tướng tới rung động lớn. Bát phẩm thiên tướng, phong hào bất tử, đây là vinh hạnh đặc biệt cũng là chứng minh nó địa vị tại Hắc Thủy quận đều là có tên tuổi tiên triều thiên tướng. Cũng không phải cựu phẩm tôn cá nhãi nhép. Khắp cả Long Tê Cơ gia tới nói giá trị kinh người, có thể thật sâu chấn nhiếp ngoại giới thế gia dục dịch. Mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời liền bị cực lớn vui sướng tràn ngập. Mà tiên triều sắc phong bất tử thiên tướng, cai quản Nam Hoang biên cảnh chấp trưởng giả một trong, thân phận như vậy, địa vị, thực lực đều là cực kỳ kinh người. Vô số tán tu đều là kinh thán không thôi. Long Tê Cơ ra tấn mãnh quật khởi, thật muốn xu thế không thể đỡ. Một vị đại hạ kiếm tiên, một vị bất tử thiên tướng, một nam một bắc, một long một hổ, coi là Long Tê tiên tộc, Cơ gia song bích. Cơ Thiên Xương càng là kích động không thôi, đã như thế hắn Long Tê Cơ gia địa vị đem càng thêm củng cố. Mà làm này mang tới danh vọng đồng dạng kinh người, Cơ gia phường thị cũng có thể hấp dẫn đến từ ngũ hổ tứ hải tán tu. Chúc mừng tam đệ. Đại ca khách khí. Cơ Thiên Hổ đến là ôn hòa như cũ, tựa hồ đối với hắn tới nói đồng thời không có ảnh hưởng gì. Đại ca, ta phải lập tức chỉnh quân xuất phát đi tới quán Giang Sơn. Tốt. Cơ Thiên Xương không chần chờ. Hắn tam đệ trung quy là thiên tướng gánh vác phòng thủ biên cương chi trách, hắn đương nhiên không có khả năng ngăn cản. Nhưng cần gia tộc cái gì trợ giúp? Cơ Thiên Xương mở miệng, Cơ Thiên Hổ làm Cơ gia thiên tướng sắp tại phó biên cương làm bản gia tự nhiên cũng muốn cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Thế thì không cần. Cơ Thiên Hổ cự tuyệt nói. Bản thân Cơ gia cũng không phải nội tình thâm hậu tu tiên tiên tộc, lại nói hắn bản thân thực lực cường đại cũng không cần tiêu hao quá nhiều gia tộc tích lũy nội tình. Đây đã là không giống với luyện khí thời điểm cảnh tượng. Hắn là trúc cơ chân nhân liền bù đắp được Cơ gia bất luận cái gì nội tình. Chương 235, huyết mạch đề thăng. Chương 235, huyết mạch đề thăng tốt. Cơ Thiên Xương nghe vậy đáp ứng, hắn cũng biết tam đệ Cơ Thiên Hổ thực lực, cũng là không có cự tuyệt. Đúng đã như vậy, liền để Trịnh Cấp cũng cùng nhau đi dưới quyền người làm phó tướng a. Hắn chậm rãi mở miệng, bản thân Đặng Hành cùng Trịnh Cấp hai người chính là huynh đệ khác họ, nhất là hai người diệu pháp 10 phần bổ sung, hết sức kinh người. Vừa vặn Cơ Thiên Hổ thiếu một vị đáng giá tín nhiệm phó tướng. Có thể. Cơ Thiên Hổ đến là không có tiếp tục cự tuyệt đề nghị này, hắn là trúc cơ chân nhân nhất định hành động đơn độc. Mà dưới trướng bắt bách thiên binh nếu là không có tín nhiệm phó tướng chỉ huy hắn cũng không yên tâm đối với. Ngoại trừ gần 200 lão thiên binh còn cần mời chào hơn 600 tu sĩ, trong đó là có phải có gian tế cũng không tốt phán đoán. Người tin cần mới là mấu chốt. Vậy dạng này ta tại từ gia tộc điều 50 vị kim giáp đạo binh phụ trợ ngươi. Cơ Thiên Xương rõ ràng cũng là phát hiện nó dưới quyền thiên binh vấn đề. Cái này cũng không cần. Hắn lắc đầu, Cơ Thiên Hổ cũng không có tiếp nhận, có thể nói Cơ gia kim giáp đạo binh số lượng không nhiều. Tại điều ra 50 vị kim giáp đạo binh cho hắn, gia tộc không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm trống rỗng mấy phần. Dưới mắt lao cha Cơ Lâm Xuyên bế quan không ra, lại thêm Cơ gia phường thị phát triển không ngừng, còn có khoáng mạch các loại. Có thể nói nhân thủ đã là giật gấu và bay, nếu là hắn vẫn mang đi 50 vị kim giáp đạo binh thật sự là không thích hợp. Bản thân hắn thủ hạ vẫn lưu lại 38 vị kim giáp đạo binh, lại thêm hơn 50 vị tiêu kỵ lão binh, cùng với đuổi theo hắn nam hoang nô lệ, cũng đầy đủ dùng. Cơ Thiên Xương minh bạch tam đệ lo lắng, cũng không tại quên nhiều. Đây là sự thật. Cơ gia để thăng mặc dù nhanh, nhưng một chút trụ cột tầng dưới chót đồ vật còn không có theo kịp. Nhiều ít vẫn là có chút đầu nặng chân nhẹ cảm giác, chỉ cần không ngừng tích lũy. Hắn tin tưởng lấy bây giờ Cơ gia phát triển thế tới nói, những thứ này vấn đề cũng không thể coi là đại sự. Chỉ cần Long Tê Cơ gia trọng yếu nhất ba vị trúc cơ chân nhân một mực tại, hắn Cơ gia liền vẫn như cũ vững như thần sơn núi lớn, không thể lay động. Đại ca ta lần này cũng chuẩn bị đem Huyền Đạo mang đến đi tới biên cương lịch luyện. Cơ Thiên Hổ nói ra ý nghĩ của hắn, cùng bỏ mặc Cơ Huyền Đạo một thân một mình đi xa không bằng đi biên cương lịch luyện. Tại lựa chọn đao tu Cơ Huyền Đạo tới nói không có so trên chiến trường càng thích hợp chỗ. Tại dưới quyền của hắn vừa có thể có được đầy đủ ma luyện, lại có thể trình độ lớn nhất bên trên bảo hộ an toàn. Việc này không có vấn đề. Cơ Thiên Xương không chậm trễ chút nào đáp ứng xuống, bản thân nho nhỏ tiên thiên tu sĩ tự mình du lịch cũng rất không đáng tin cậy. Hắn Cơ gia không tại là trước kia cái kia nhỏ yếu gia tộc, có cường đại bối cảnh không cần tội gì khổ như thế chứ. Đây không phải là trí tuệ mà là ngu xuẩn. Đây cũng không phải là sỉ nhục mà là gia tộc sinh sôi không ngừng truyền thừa. Chuyện này phụ tử các ngươi nhưng có câu thông qua. Đợi một chút ta liền đi tìm Huyền Đạo. Vậy là tốt rồi. Huynh đệ hai người ngắn ngủi giao lưu một phen sau riêng phần mình bận rộn. Chốc lát, Cơ Thiên Hổ tìm được tại trước mộ bia Cơ Huyền Đạo, thần sắc cũng là hơi có chút buồn bã. Huyền Đạo. Trống trải mộ địa vang lên Cơ Thiên Hổ âm thanh sau, Cơ Huyền Đạo cũng là đáp lại. Phụ thân ngươi có muốn theo phụ thân đi biên cương chinh chiến? Cơ Thiên Hổ lời thuyết minh ý đồ đến. Nghe vậy Cơ Huyền Đạo sững sờ, sau đó cũng là hiểu rồi hắn phụ thân suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu nói. Hài nhi nguyện ý. Hắn cũng nghĩ hảo hảo mà xem phụ thân mẫu thân chinh chiến chi địa, mấu chốt nhất là Cơ Huyền Đạo muốn lấy tay bên trong chi đao để Nam Hoàng quân địch trả giá đắt. Dùng cái này để tế điện hắn mẫu thân, càng là vì tôi luyện chính mình tu hành vậy là tốt rồi, chuẩn bị một chút chúng ta này liền xuất phát. Chưa qua bao lâu, Cơ Thiên Hổ xuất quân xuất phát rời đi Long Tê Cơ gia lao tới Nam Hoàng biên cảnh. Từ đường động thiên bên trong Cơ Lâm Xuyên mở hai mắt ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đinh, chúc mừng, người gia tộc dòng dõi Cơ Thiên Hổ, bài được phong hào thiên tướng, đạt tới người gia tộc thành tựu một lần, ban thưởng rút thưởng một lần, phong hào thiên tướng. Cơ Lâm Xuyên lộ ra vẻ suy tư. Hắn mặc dù còn không rõ ràng lắm cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng, một lần này thành tựu là Cơ Thiên Hổ người đạt thành một cái thành tựu mới. Có thể nói toàn bộ Cơ gia, ngoại trừ Cơ Thiên Long chính là Cơ Thiên Hổ, duy hai mở ra người gia tộc thành tựu tồn tại. Đến nay còn không có còn lại dòng dõi đạt đến mở ra người gia tộc thành tựu điều kiện. Trong đó độ khó có thể thấy được chi lớn, nhưng đồng dạng mang tới chỗ tốt cũng là cực kỳ nhiều. Cũng chính vì Cơ Thiên Long cùng Cơ Thiên Hổ hai người mở ra người gia tộc thành tựu, là toàn bộ Cơ gia mang đến vượt quá tưởng tượng nội tình. Cực lớn tăng nhanh Long Tê Cơ gia phi tốc phát triển, coi là lập được công lao hắn mã. Cơ Lâm Xuyên không tại nhiều muốn làm lá bắt đầu rút thưởng. Đinh, ngươi gia tộc kích hoạt lên nguồn gốc từ thượng cổ huyết mạch, trước mắt là cửu phẩm, thân là Cơ gia thủy tổ ngươi tự động thu được thượng cổ huyết mạch rèn luyện, trước mắt tất cả dòng dõi có thể 100% thu được huyết mạch rèn luyện, kích hoạt cửu phẩm thượng cổ huyết mạch, sau này đản sinh cơ ra dòng dõi kích hoạt xác suất là 10 thượng cổ huyết mạch, là một loại hiếm thấy đặc thù linh huyết, để thăng linh thể thức tỉnh xác suất, thiên phú, nội đạo, thể phách các loại tăng cường, tăng thêm diệu pháp uy năng. Thấy vậy một màn, Cơ Lâm Xuyên hơi sững sờ, nội tâm vui sướng không cần nói cũng biết. Cái này khắp cả cơ gia tới nói cũng là tăng lên kinh người, mang ý nghĩa gia tộc có thể xuất hiện càng nhiều linh thể các loại, lại thêm bản thân tộc địa gia trì, chúc phúc các loại. Chưa nói tất nhiên sẽ cực lớn sách long tê cơ gia thực lực. Không đợi hắn bình phục tâm tình, một cỗ huyền diệu chi lực từ thể nội tuôn ra, ôn hòa sức mạnh hướng toàn thân mà đi. Liền hắn trước đây thiếu hụt bản nguyên tinh huyết vậy mà đều khôi phục hơn phân nửa, liền hắn đạo cơ tổn thương đều được cực lớn hòa dịu. Cơ Lâm Xuyên kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới cái này cựu phẩm thượng cổ huyết mạch còn có cái này tác dụng, đây thật là quá kinh hỉ. Hắn đội vàng ngưng thần tinh khí, hơi hơi cảm giác, lập tức phát giác biến hóa trong cơ thể, vẫn còn thay đổi một cách vô chi vô giác một chút thủy biến. Cơ Lâm Xuyên âm thầm chấn kinh, cái này cựu phẩm thượng cổ huyết mạch sợ rằng phải so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ a. Cùng lúc đó, Tàng Kinh Các, Cơ Huyền Hải giống như bình thường quét dọn trong đình viện lá dụng lại tại trong nháy mắt phát giác thể nội dị thường. Đây là hắn khẽ nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm, chợt một cỗ ấm áp cảm giác không ngừng bốc lên, vậy mà không ngừng cọ rửa hắn toàn thân. Một cố khó mà nói nên lời là thật cảm giác xông lên đầu. Cũng không lo được còn lại, lúc này xếp bằng ở trong đình viện bắt đầu hắn tu hành chi lộ. Không biết qua bao lâu, Cơ Huyền Hải hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, một đạo linh quang từ trong mắt của hắn chợt lóe lên. Ngay sau đó chính là một cỗ khí cơ bay lên, cái kia chính thức tiên thiên chi cảnh đặc biệt khí cơ. Này liền đột phá tiên thiên. Cơ Huyền Hải gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Từ cảm thấy thân thể xảy ra một ít thuế biến lại đến hắn ngồi xuống tu hành, đoạn thời gian này không hề dài. Nhưng cái này đột phá quả thật có chút kinh người a. Còn không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, hắn liền phát giác cơ ra từng đợt đột phá khí cơ chuyển đến. Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Khi tất cả bên trên Long Tê Sơn cơ ra người tề tụ cùng một chỗ thời điểm, chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra. Toàn bộ cơ ra đều đột phá. Hậu thiên cơ hồ đều tăng lên tới tiên thiên chi cảnh, mà quản chi luyện khí cũng là tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới. Là thật là dọa người vô cùng. Được rồi, chuyện này phải hoàn toàn giữ bí mật. Cơ Thiên Xương dặn dò một câu đi qua, cũng là không tại nhiều muốn. Không cần phải nói, cái này tất nhiên là hắn lao cha thủ bút, dù sao cơ gia người có thể cảm nhận được tự thân các loại điểm thần dị. Hơn phân nửa đều là bởi vì Cơ Lâm Xuyên. Đến nỗi làm được bằng cách nào, hắn ngược lại là không rõ ràng. Bất quá cái này rõ ràng là chuyện tốt, từ trên căn bản tại tăng lên cơ gia thực lực. Chương 236, Văn đạo tu tiên chương 236, Văn đạo tu tiên 10 ngày sau. Từ gia thôn, Trại Tâm thư viện. Đỗ Nhi rất lâu chưa từng trở về, chuyến này như thế nào? Thôi Khải mở miệng yếu ớt, đối với Cơ Huyền Lễ liền hắn đều kinh thán không thôi. Đỗ Nhi quả thật có lĩnh ngộ. Cơ Huyền Lễ trầm tĩnh mở miệng, lần này trở lại Long Tê cơ gia hắn chính xác cũng là cảm xúc rất sâu. Nhất là hắn cùng với gia gia một lần luận đạo, để cho hắn càng thêm rõ ràng cảm ngộ đến đường này có thể thực hiện. Trong lòng của hắn cũng không thể không cảm khái gia gia không hổ là gia gia, lời nói tựa như thể hồ con đỉnh. Cũng là mở ra hắn nhiều năm qua mạch suy nghĩ. Nhiều năm trước tới nay hắn tất cả lực chú ý đều chuyên chú vào thư đạo, suy tư tương lai đường. Đến cùng nên như thế nào từ sách bên trong đi ra một đầu mới nói tới, giống như kiếm đạo, thể đạo, đan đạo, riêng một mặt cờ. Bây giờ quả thật có phương hướng. A, Đỗ Nhi nói đến xem. Thôi Khải hết sức tò mò, hắn không biết chính mình tên Đỗ Nhi này đi ra đạo như thế nào. Nhưng hắn biết rõ, Cơ Huyền Lễ so với hắn tại con đường này đi càng xa, giống như là trời sinh. Mỗi lần khốn đốn thời điểm chính là linh quang lóe lên, không ngừng vi nạp tổng kết trong đó trọng trọng khác biệt. Hắn cũng là có chút ngạc nhiên. Đối với nhanh chóng quật khởi Long Tê cơ gia cũng là cảm giác càng thêm hiếu kỳ. Cái gia tộc này thật sự không tầm thường. Cơ Huyền Lễ ngộ đạo chi năng không thể tưởng tượng, bây giờ hắn chính xác trong lòng có một đầu rõ ràng chi lộ. Cũng là trầm giọng nói, sư phụ đọc vạn cuốn chi thư, đi vạn dặm chi lộ, trong lòng ngực bỏ đi trần trọng, tự có đồi núi bên trong doanh, văn khí ngưng kết, có thể thi triển diệu thuật tiên pháp, đọc kinh điển, tiện tay viết ra, đều là trong sách kỳ ảo rồi. Dứt lời, Thôi Khải trợn mắt hốt mồm. Cái này. Hắn đồ nhìn này coi là ngộ tính lạ thường, thật đúng là bị hắn lĩnh ngộ được cái gì. Liên hắn tại đọc một vài thứ thời điểm hơn phân nửa cũng chỉ là hứng thú cho phép, nếu nói lấy thi triển cái gì diệu thuật chi pháp, căn bản không có khả năng. Cái này văn khí là Cơ Huyền Lễ cũng là mở miệng giải thích. Văn khí chính là tài hoa, người có học thức linh khí. Thôi Khải coi là càng nghe càng giật mình, cái đồ chơi này có vẻ như thật có thể thực hiện. Giống như thiên địa linh khí vốn là không thuộc chi khí, tất cả tu sĩ tu hành căn bản, mà kèm theo hoàn cảnh, bảo vật, tu hành chi đạo các loại khác biệt, lại xuất hiện thuộc tính khác nhau linh khí. Đan tu hỏa trúc chi khí, nông tu đất, mộc chi khí các loại đều là như thế. Tất cả căn bản chính là linh khí, mà bởi vì nói khác biệt, công pháp khác biệt, từ đó thể hiện ra khác biệt thuộc tính. Có phân biệt. Hắn còn chưa chờ mở miệng nhưng lại nghe được Cơ Huyền Lễ tiếp tục nói, cho nên Đỗ Nhi đem đọc sách chi đạo xưng là văn đạo tu hành. Văn đạo tu hành. Thôi Khải cẩn thận phẩm bị lại càng ngày càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ thật có thể được chứ. Văn đạo tu hành, nên mới khí làm cơ sở, lấy văn vật là dùng. Dứt lời, thời khắc này Thôi Khải chấn kinh hãi tột đỉnh, đây là hoàn chỉnh nói a, là có thể đi chi đạo. Hắn nhìn về phía Cơ Huyền Lễ, nhịn không được chấn kinh nói, ta Đỗ Huyền Lễ chi tài, coi là vượt quá tưởng tượng a. Sư phụ quá khen rồi, đây đều là gia gia chỉ điểm công lao. Cơ Huyền Lễ cũng là lộ ra vẻ kính nể, hắn chưa từng nghĩ tới gia gia chính là kinh người kiếm tu. nhưng đối với cái này văn đạo lý giải cũng là càng hơn một bậc, nếu không phải là hắn khổ tâm tạo nghệ lại có sư phụ chỉ điểm, sợ là thật không bằng tự ra đi kiếm đạo ra ra. Thôi Khải sau khi nghe xong cũng là yên lặng cả kinh, Cơ Gia lão tổ Cơ Lâm Xuyên, người này coi là bất phàm a. Đỗ Nhi, ngươi sau đó muốn như thế nào? Hắn bây giờ càng ngày càng chờ đợi Cơ Huyền Lễ con đường sau đó lại là như thế nào? Cơ Huyền Lễ một trận nói, sư phụ Đỗ Nhi có cái yêu cầu quá đáng, cứ nói đừng ngại. Hắn rất đại khí, nếu là thật có thể mở trừ ra văn đạo chi lộ, xuất hiện văn đạo tu sĩ, không hề nghi ngờ, Cơ Huyền Lễ sợ rằng phải tại cái này mênh mông tu tiên trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật, trở thành một đạo thủy tổ không đủ. Đỗ Nhi muốn mời sư phụ cùng nhau trở về Long Tê Cơ gia. Hắn cần một chỗ dưỡng khí chi địa, tài hoa quá mức đặc thù không phải bình thường linh khí, hắn suy nghĩ chính là như Cơ gia dưỡng khí chi địa một dạng. Chế tạo một chỗ văn viện chuyên môn nuôi ra tài hoa mà cái này hiển nhiên không phải nơi đây có thể. Chỉ có bây giờ tiên tộc Cơ gia mới có năng lực trợ hắn đi ra đường này. Nhìn xem đồ đệ văn hồi, Thôi Khải cũng là gật đầu một cái. Tốt Thôi Khải tiếng nói vừa dứt lại tại lúc này ngoại giới kinh biến nổi lên. Chẳng biết lúc nào cái, mây đen bao trùm mê vụ tràn ngập mà đến, bao phủ toàn bộ Từ Gia thôn. Em đẹp như thế nào trời tối? Có thôn dân phát ra tiếng nghi ngờ, chỉ là sau một khắc kèm theo mê vụ lan lộn, một đạo sau ôm thân thể, mang theo mũ rộng đành, chống gậy chống lao giả xuất hiện. Lao nhân gia, ngươi đây là từ chỗ nào mà đến? Có hiền lành thôn dân mở miệng hỏi thăm, chỉ là nhìn xem trong mắt một đạo hồng quang thoáng qua. Một cái tái nhật chi thủ chớp mắt vạch phá thôn dân làn da, thôn dân phát ra một tiếng kêu rên thanh âm. Tiếp lấy lao giả trưởng chỉ ở giữa tuân gia quỷ dị dễ cây theo vết thương chớp mắt chui vào thể nội đem nó hút khô. Lao giả rút ra tái nhật bàn tay, nếm nếm lưu lại vết máu, khẽ nhíu mày. Thế tục phàm nhân chi nguyệt coi là nhạt như nước ốc a. Một màn này triệt để cho những thôn dân khác kinh hoàng. Yêu ma tới. Lão giả nhưng là không có bất kỳ cái gì lưu ý chi sắc. Đổ nát vung tay háo một cái, đầy trời bạch nhung nhung tựa như hạt giống bồ công anh tầm thường bay phất phơ, hiện ra hào quang rơi vào thế tục phàm nhân trên thân thể. Trong thoáng chốc xuyên thủng huyết đục điên cuồng sinh vang dội, đến không hết thế tục phàm nhân trực tiếp biến thành huyết thủy bị hấp thu sạch sẽ. Cực kỳ khủng bố. Đáng chết ma đạo yêu nhân. Một tiếng kinh sợ vang vọng, chấn động toàn bộ hư không, Thôi Khải thấy vậy một màn coi là khỏe mắt. Nơi đây thôn dân 10 phần thiện lương, hắn còn cấp qua không thiếu hài đồng ngỡ lòng, bây giờ đột nhiên bị như thế biến cố. Hắn tự nhiên tức giận. Bực này thủ đoạn không phải yêu ma mà là chân chính ma đạo yêu nhân. Chết. Thôi Khải trúc cơ chân nhân khí cơ toàn diện bộc phát, một kiện kỳ lạ pháp khí lăng không dựng lên. Chính là một kiện thật dài cây thước, chính là hắn đặc thù pháp khí, thước. Di che thần quang quét ngang mà ra, tạo nên vô lượng pháp lực, hoành kích hướng về phía trước. Lão giả gầy nhom khuôn mặt lộ ra lướt qua một cái quỷ dị mỉm cười, nguyên bản hấp thu huyết đục hạt giống trong nháy mắt hóa thành một cây huyết sắc dây leo. Sau một khắc, huyết sắc để nam phóng lên trời hóa thành vô số gông xiềng nên kích mà ra, mặt ngoài càng là lưu chuyển quỷ dị pháp lực. Đinh đinh đang đang, pháp khí thước dâng lên hà quang chạm tại huyết đằng phía trên phát ra thần kim và chạm thanh âm vậy mà không cách nào chém công đức. Thôi Khải hơi biến sắc, cảm giác sâu sắc áp lực thật lớn, hắn muốn cũng không giỏi về đấu pháp. Tại trong trúc cơ chân nhân đấu pháp chi lực hơi yếu, rõ ràng trước mắt cái này ma đạo yêu nhân thực lực rất mạnh. Rồi lão gia hỏa bằng người còn nghĩ ngăn cản ta vô tướng môn làm việc. Lão giả âm thanh lại là lộ ra 10 phần quỷ dị. Vô tướng môn. Thôi Khải sắc mặt biến hóa, hắn là trúc cơ chân nhân tất nhiên là nghe nói qua này ma đạo yêu môn. Có thể nói ở trong đó gia hỏa hơn phân nửa đều điên, làm việc không cố kỵ gì, cực kỳ khó chơi. Từng làm rất nhiều huyết án, có thể nói là chân chính tai họa, liền chấn ma ti đều khó mà triệt để đem nó trừ tận gốc. Bọn hắn làm sao lại để mắt tới ở đây? Thôi Khải cực kỳ nghi hoặc. Nhất là lão giả này đấu pháp thủ đoạn, hắn ẩn ẩn có chút ngờ tới. Thú ma lão nhân. Hắn thấp giọng khẽ nói, vô tướng môn mỗi cái ma đạo yêu nhân ẩn tàng cực sâu, không bao giờ dùng tự thân danh hiệu, chỉ có loại này danh hiệu. Để ngừa bị chấn ma ti diệu pháp tìm kiếm tự thân vừa vặn, hết sức cẩn thận. Không nghĩ tới, ngươi nghe nói qua ta. Lão giả không có phủ nhận, hắn chính là vô tướng môn thụ ma chân nhân, điểm này cùng hắn ma đạo yêu thuật cùng một nhị tờ. Thật là ngươi. Thôi Khải hiển nhiên là lộ ra lướt qua một cái vẻ khiếp sợ càng nhiều nhưng là phẫn nộ. Vô tướng môn có thể nói là một đám chính cống ma tu. Bọn hắn lấy người làm huyết thực không nói, còn biết lấy người luyện chế ma khí, luyện nhân đan các loại tà môn ma đạo chi thuật. Từng đống tội ác, nhiều không kể xiết. Quả thực là tội ác tày trời. Nhất là cái này thụ ma lão nhân càng là giết người vô số, thôn vệ vô số thế tục phàm nhân đem nó hóa thành huyết đục tinh hoa. Cơ Huyền Lễ đứng tại thư phòng trong tiểu viện lộ ra lo lắng chi sắc. Vô tướng môn, thụ ma lão nhân. Hắn nghe rõ ràng vô cùng, nhưng nhìn mơ hồ đến cùng như thế nào. Hắn chợt cũng là nhảy lên một cái rơi vào trên nóc nhà, thấy được một cái ma diễm quần quật lão giả. Ha ha ha. Thụ ma lão nhân càn rỡ nở nụ cười, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào hậu phương trên thân Cơ Huyền Lễ. Ngươi máu, rất thơm. Chương 237, ma đạo yêu nhân chương 237, ma đạo yêu nhân thụ ma lão nhân thấp giọng tự nói, khóe miệng liếm láp rồi một lần khóe miệng, nhìn thấy người tê cả da đầu. Xứng đáng là ma đạo yêu nhân. Trong mắt của hắn tỏa sáng, phát giác cơ gia dòng dõi không tầm thường. Chuyến này, hắn bước lên nguy hiểm to lớn mà đến, mục đích chính yếu nhất chính là vì thân ở nơi này cơ gia dòng dõi. Hắn ma quỷ thụ rơi vào lòng tê cơ gia trong tay. Tự nhiên là muốn bắt được đối phương đời sau tự tiến hành trao đổi. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại có tâm tư khác, hắn phát hiện Long Tê Cơ gia người có vẻ như thật không tầm thường. Trước đây liền có liên quan tới Long Tê Cơ gia một vài tin đồn, chỉ có điều một mực chưa từng chứng thực. Đó chính là nó gia tộc có thể chạy xuôi cổ lão huyết mạch, thể nội nắm giữ linh huyết. Nên biết, có thể tại không đủ trong vòng 100 năm liên tục xuất hiện 3 vị trúc cơ chân nhân, muốn nói không có cái gì tuyệt không có khả năng. Lớn nhất xác suất chính là cái kia đặc thù trời sinh linh huyết, liền đông đảo tiên tộc nắm giữ trời sinh linh huyết gia tộc đều cực kỳ thưa thớt. Linh huyết sinh ra lai lịch cực kỳ phức tạp. Cái này cần một cái gia tộc không ngừng xuất hiện linh thể, từ đó từng đời một tiến hành cải tiến tự thân huyết mạch mới có thể dựng dục ra linh huyết. Hoặc là kỳ tổ thượng từng xuất hiện chân chính nhân vật cái thế, hoàn toàn thay đổi gia tộc hậu bối huyết mạch. Về sau kèm theo thời gian trôi qua, đã từng cường thịnh gia tộc suy sụp sau triệt để rơi xuống phàm trần. Từ đây gia tộc huyết mạch không hiện, triệt để mông muội, một chút nắm giữ đặc thù linh huyết thế tục phàm nhân liền có như thế thân phận. Bất quá muốn tìm được rất khó, cái này linh huyết so với linh thể còn muốn hiếm thấy một chút. Cái trước hiển nhiên là không đúng, Long Tê Cơ gia tuy có linh thể có thể này thời gian lắng đọng quá ngắn, số lượng có ít, căn bản là không có cách thai nén linh huyết. Tất nhiên là không phù hợp. Duy nhất chính là một đầu cuối cùng, Long Tê Cơ gia liền vô cùng phù hợp. Bây giờ kèm theo Long Tê Cơ gia lại lần nữa quật khởi, từ thế tục phàm nhân đi về phía con đường tu tiên, rất có thể cổ lão linh huyết đang từ từ khôi phục, mới có thể xuất hiện hiện tượng như thế. Nhất là hắn tựa hồ thật ngửi thấy đối phương trong máu 10 phần kỳ dị đặc thù hương vị. Vừa xa tu sĩ linh thể lực hấp dẫn đối với hắn, có vẻ như trước nay chưa từng có, để cho hắn có loại vẻ hưng phấn, trong mắt càng là lộ ra vô tận tham lam. Chỉ sợ thực sự là cái kia linh huyết ta. Đây đối với ma đạo yêu nhân mà nói thế nhưng là chân chính vật đại bổ. Thôi Khải lúc này thần sắc kỳ biến, vô tướng môn mục đích cuối cùng nhất lại là vì Cơ gia dòng dõi mà đến. Hắn nháy mắt lĩnh ngộ, chẳng thể trách biết nói như vậy lời kỳ quái. Kỳ thực cũng không phải vì nơi này huyết thực cũng không phải vì hắn, chân chính mục đích càng là vì Cơ Huyền Lễ Huyền Lễ. Thôi Khải hét lớn một tiếng, một đạo pháp quang đánh ra, trực tiếp đem Cơ Huyền Lễ cuốn tới bên cạnh hắn bảo vệ. Thủ ma lão nhân nhìn đối phương động tác cũng là khinh thường nở nụ cười, lạnh lùng nói: "Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nói đi trực tiếp động thủ." Hai vị chân nhân cũng là toàn lực ứng phó. Pháp lực trọng trọng, ma khí dày đặc, nhấc lên vô biên phong bạo, bao phủ hoàn toàn nơi này hết thảy. Một lúc lâu sau, Thôi Khải lùi lại mà ra, ngực không ngừng chập trùng, cái này thụ ma lão nhân thực lực cực mạnh. "Lão gia hỏa nhanh đem tiểu gia hỏa kia giao cho ta, ngươi còn có thể sống một mạng." Thụ ma lão nhân âm trầm mở miệng. Hắn không thể chậm trễ thời gian quá dài, Trấn Ma Ti vẫn luôn đang tìm kiếm vô tướng môn dấu vết. Đối phương mặc dù lão vẫn như trước là một vị trúc cơ chân nhân, muốn thời gian ngắn giết chết cũng cần tiêu tốn thời gian. Rất dễ dàng ra biến cố. Lại thêm nơi đây cách Long Tê Sơn không đủ xa, nếu là bên trên Long Tê Sơn chân nhân đến đây vấn đề cũng rất lớn. Cũng may mắn Cơ gia thiên tướng chân nhân rời xa Long Tê Sơn trấn thủ Nam Hoang biên cảnh, bằng không hắn cũng không nguyện ý bất chấp nguy hiểm mà đến. Cơ Huyền Lễ trong lòng giật mình. Hắn một cái nho nhỏ tiên tiên tu sĩ, đối phương vậy mà lại vì hắn mà đến. Quả thực để cho hắn có chút không hiểu. Rõ ràng hắn sư phụ không phải là đối thủ, Cơ Huyền Lễ vội vàng trong lòng kêu gọi chính mình quả thần trở về Long Tê Cơ gia. Một cái hàn nha lặng yên không một tiếng động từ trong thư viện bay lên không, không có bất kỳ cái gì ba động giống như là một cái bình thường hàn nha, có chút kỳ lạ. Thủ ma lão nhân hơi có khác biệt, tựa hồ có đồ vật gì chạy trốn, cũng không chờ hắn nghĩ lại, một thanh âm cắt đứt suy nghĩ của hắn. "Ma đạo yêu nhân, ngươi mơ tưởng." Thôi Khải ánh mắt trầm trọng nhưng như cũng không có lùi bước chi ý, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thủ ma lão nhân không tại lưu thủ bắt đầu toàn lực bộc phát, cũng là chuẩn bị triệt để xử lý trước mắt trúc cơ chân nhân mang đi nơi này Cơ gia dòng dõi. Song phương lại lần nữa lâm vào trong đại chiến, thần uy mênh mông, chấn động trường không. Thôi Khải âm thầm nhíu mày, nơi đây bị đối phương ma đạo yêu pháp quá nhiều, lại thêm có người này ngăn cản, nhất thời nửa khắc tuyệt khó đột phá. Lại thêm thực lực của hắn kém xa đối phương, nếu không có viện binh kết quả cũng là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thể nhìn Cơ Huyền Lễ nhưng là để ở trong mắt lại cũng chỉ có thể cấp bách ở trong lòng. Hắn sư phụ Thôi Khải rõ ràng không địch lại ma đạo yêu nhân, thủ đoạn cũng là có liên tục bại lui chi tướng. Chỉ sợ căn bản không ngăn cản được bao lâu, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi, nghe đạo quả thần có thể cấp tốc đến Long Tê Sơn báo tin. Dù sao nơi đây cách Long Tê Sơn mặc dù không gần, nhưng đối với một vị trúc cơ chân nhân tới nói cũng không phải vấn đề. Mà cái này nghe đạo chính là hắn vì mình quả thần lấy tên. Hoa hoa hoa, một cái hàn nha bay lượn không trung tốc độ kinh người nhanh, sơn hà đảo ngược, sơn lâm cực tốc đi xa. Mặc cho tiếng gió gào thét vang vọng, thẳng đến Long Tê Sơn hết tốc độ tiến về phía trước. Một lúc lâu sau, trong mơ hồ, quả thần thấy được bây giờ Long Tê Sơn đầu nó một đầu xâm nhập trong đó, đánh vỡ tầng mây. Dù sao nắm giữ Cơ gia huyết mạch khí cơ kim quang tam tuyệt trận thì sẽ không đối nó tiến hành ngăn trở. Đây chính là Cơ gia đại trận kinh người chỗ. Hoa, Huyền Lễ tao ngộ ma đạo chân nhân tốc cứu. Hoa, Huyền Lễ tao ngộ ma đạo chân nhân tốc cứu. Nó lo lắng kêu, truyền lại Cơ Huyền Lễ tin tức, tại Cơ gia hạch tâm đỉnh núi phát ra kêu to. Kỳ dị thanh âm vang vọng, lập tức kinh động đến Cơ Thiên Xương bọn người. Nhanh chóng vang chuông, tỉnh lại lão tổ. Cơ Thiên Xương quyết định thật nhanh, chúc cơ ma tu tuyệt không phải bọn hắn có thể đối kháng, chỉ có tỉnh lại Cơ Lâm Xuyên mới được. Bằng không đổi lại bất luận kẻ nào đều không tốt. Đương nhiên Cơ Thiên Hổ thân là trúc cơ chân nhân đồng dạng có thể, làm gì Cơ Thiên Hổ bây giờ trấn thủ Nam Hoang biên cảnh. Cách nơi này khoảng cách càng xa, rất có thể không kịp trợ giúp. Vang chung một chuyện cái này cũng là Cơ Lâm Xuyên tại bế quan trước cố ý lời nhắn đủ chuyện, một khi có đại sự xảy ra liền có thể gõ vang từ đường trước thần miếu treo chung. Trước đó Cơ Lâm Xuyên chưa bao giờ có bế tử quan thời điểm, tự nhiên không cần vận dụng treo chung. Đông, đông, đông. Trầm muộn tiếng chung vang vọng, đang bế quan bên trong Cơ Lâm Xuyên đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Xảy ra chuyện lớn. Hắn lúc này đứng dậy, tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Có không thể địch lại uy hiếp cần hắn vị này trúc cơ lão tổ tự mình ra tay, không có chút gì do dự, hắn lập tức xuất quan. Cơ Lâm Xuyên mới vừa xuất hiện, Cơ Thiên Xương chính là lập tức nói ra quả thần tình báo truyền về. Huyền Lễ, ánh mắt của hắn một trận, trong mắt hàn quang phun trào, cái này ma đạo yêu nhân quả thực là cản rỡ đến cực điểm, vậy mà hành sự như thế, coi là thuận gió dựng lên, Cơ Lâm Xuyên tốc độ cực kỳ kinh người. Trong lúc nhất thời bên thai của hắn tiếng gió rít gào mà qua, vân hải quần quần sôi trào, chỉ để lại một vệt sáng giữa thiên địa. Từ ra thôn khoảng cách lấy tốc độ của hắn căn bản không lãng phí thời gian bao lâu. Hắn chỉ hy vọng vị kia tu sĩ có thể đính trụ ma đạo yêu nhân thủ đoạn, cho hắn tranh thủ bộ phận thời gian. Có thể làm cho Cơ Huyền Lễ vận dụng quả thần truyền đến tin tức cũng đã nói rõ vấn đề. Chương 238, Thiên thủ ma tượng chương 238, Thiên thủ ma tượng đáng chết lao ra hỏa, ngươi còn cứng hơn kháng sao? Thủ ma lão nhân tái nhợt mặt chết cũng là lộ ra lướt qua một cái khí cấp bại phôi chi sắc. Lao ra hỏa này thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng cái này phòng ngự kỳ ảo có thể nói là tầm tầm lớp lớp. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên khiến hắn có chút khó mà hạ thủ, trực tiếp bị kéo ở nơi này. Mỗi lần muốn đắc thủ thời điểm đều bị cái kia đáng giận pháp khí thức ngăn lại cản, mười phần khắc chế hắn ma đạo phương pháp, làm hắn một mực không cách nào đắc thủ. Bị động cực điểm. Quả thực là để cho hắn vị này vô tướng môn ma đạo người này có chút mất hết mặt mũi. Cảm xúc cũng biến thành càng ngày càng nổi giận. Thôi Khải sắc mặt trắng bệnh, như vậy kịch liệt đấu pháp với hắn tới nói tiêu hao phá lớn. Nếu không phải hắn đặc thù pháp khí có thể thoáng khắc chế đối phương ma đạo công pháp, kết quả có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Thủ ma lão nhân dưới chân chớ hoảng sợ bắn ra, chỉ thấy vô số rễ cây đột nhiên đâm vào dưới mặt đất. Những cái kia phân tán tiểu thụ vậy mà trực tiếp hóa thành huyết sắc hạt giống rơi vào sợi rễ phía trên không ngừng bổ sung thụ ma thân thể của lão nhân. Đi. Ngàn vạn ma căn lưu động sợ hãi huyết sắc chi sắc, giống như chạy huyết dịch, tràn ngập quỷ dị chi khí. Thôi Khải pháp lực tiêu hao kịch liệt, nếu không phải là toàn lực tiến hành phòng thủ, chân chính đấu pháp chỉ sợ hắn sớm đã chống đỡ không nổi. Bây giờ, hắn cũng không thể không liều mạng. Thước lơ lửng tại ngẩng đầu ba thước phía trên, phát ra ôn hòa chi quang, ẩn ẩn có loại đặc thù khí cơ. Có cố hạo nhiên ngày đang chi khí, tựa hồ có thể hàng yêu trấn ma. Dù xuống vô tận linh quang vững vàng hai sư đồ hai người bao khỏa trong đó. Phanh, 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 ma căn nối liền trời đất, theo nhau mà tới liên miên bất tuyệt. Linh quang cháo ong ong lấp lóe, sáng tối chập chờn, ngay cả pháp khí cũng tại liên tục mất đi ôn nhuận lộc lẫy, tiêu hao cực kỳ kịch liệt. Thôi Khải cũng biết rõ, tuyệt không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Bằng không hôm nay hơn phân nửa liền muốn trở thành hắn ngày rỗ. Cũng may mắn hắn tu phương pháp kéo dài mà trầm trọng, pháp lực tự nhiên cũng là rất đục dày, chủ yếu là bền bỉ. Trình độ lớn nhất tiết kiệm tự thân đấu pháp cần đại lượng pháp lực. Thế nhưng không chịu nổi đối phương không tiết giá cao ma đạo công kích. Thôi Khải cũng chuẩn bị thực hành cuối cùng kế hoạch, tranh thủ cơ hội. Theo thời gian, vững chắc linh quang chi cháo bắt đầu lung lay sắp đổ. Thủ ma lão nhân rõ ràng phát giác Thôi Khải lực bất tòng tâm, vững chắc phòng thủ đã hiện ra bất ổn. Hơn phân nửa đã là nỏ mạnh hết đà, hắn lộ ra lướt qua một cái tàn nhẫn ý cười, khóe miệng vánh lên tà ý độ cong. Cũng liền một cái chớp mắt, Thôi Khải pháp khí chợt hạ xuống. Trước mắt hắn sáng lên, thiên thủ huyết một thuật. Chỉ một thoáng, một mảng lớn xương máu lăn lộn dựng lên, bao phủ ma thủ lão nhân toàn thân. Ông, xương máu pha vỡ, một tôn thiên thủ ma tượng chiếu rọi hư không, trên thân thể lít nha lít nhít tuyết mục đằng mạn quấn quanh tổ hợp. Ma tượng phi người, đi. Xiu xiu xiu. Huyết sắc bàn tay banh kích mà ra, quấn quanh lấy bảng bạc ma đạo khí cơ, cửa hàng thiên lấp mặt đất đập về phía trước Thôi Khải. Ầm ầm, ầm ầm. Cuồng bạo ma đạo sức mạnh bắn ra, kèm theo huyết sắc ma trưởng rơi xuống, trên mặt đất hiện lên cái này đến cái khác nửa vòng tròn hố to. Bẻ gãy nghiền nát, phá hư hết thảy. Bùi đất lăn lộn bốc lên, ma khí quần quật như giang hải, triệt để che đậy ánh sáng của bầu trời. Thủ ma lão nhân căn bản muốn không cho Thôi Khải bất kỳ cơ hội thở dốc, chấn sát cái này cản trở đối thủ, mang đi mục tiêu. Kiệt ha ha, đi chết đi. Vặn mẹo lại điên cuồng trên mặt giống như một cái dữ tợn ác quỷ, khuôn mặt đáng ghét. Thiên trưởng huyết thủ liên miên bất tuyệt, tấn mạnh công kích, hung ác điên cuồng biến thành vô biên tàn ảnh tạo nên kinh khủng cuồng phong. Thôi Khải không ngừng thôi động lấy pháp khí thước, đau khổ chống đỡ lấy. Nhưng cái kia liên miên không dứt hung tàn công kích cũng làm hắn khổ không thể tả, pháp lực điên cuồng giảm mạnh. Oanh một tiếng, doa người pháp lực toàn diện bộc phát, mặt đất ra bị nẻ mở ra, khe rãnh năng dọc, kinh người khí lãng lan lộn. Thôi Khải trực tiếp bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, lực lượng của đối phương quá cứng hãn. Quản chi là pháp khí tiếp nhận tuyệt đại bộ phận sức mạnh, chống đỡ tiêu đại bộ phận tổn thương. Nhưng đối với đã là nỏ hết đà hắn tới nói, vẫn là không bị khống chế bay ra ngoài, pháp khí rơi xuống phàm trần. Phốc phốc. Thôi Khải cổ họng ngọt, trong miệng thốt ra máu tươi, tạng phủ bị hao tổn, kinh mạch triệt để hỗn loạn. Pháp lực không đủ. Đây chính là ma đạo yêu nhân thực lực. Cuối cùng còn không phải hắn có thể đối kháng tồn tại, cả hai chênh lệch không nhỏ. Sư phụ. Cơ Huyền Lễ kinh hô một tiếng. Nhưng hắn cuối cùng bất lực, nếu không phải là bởi vì sư phụ bảo hộ hắn sớm đã bị bắt đi. Thấy vậy tốt đẹp thời cơ, thủ ma lão nhân làm sao có thể buông tha dạng này cơ hội trời cho. Thiên thủ huyết thủ lại lần nữa chuẩn bị rơi xuống, che khuất bầu trời, ma uy hạo đãng. Lao ra hỏa, ngươi sắp chết đến nơi. Lạnh lẽo ngữ điệu giống như là từ cửu lũ chi địa truyền đến, tràn ngập âm trầm kinh khủng. Kết thúc rồi sao? Thôi Khải cũng là âm thầm thất vọng, hắn vị này đường đường trúc cơ chân nhân vậy mà cũng sẽ vào hôm nay, nay mà thân tử đạo tiêu. Quả thực là có chút tiếc nuối. Hắn còn không có nhìn thấy đệ tử chân chính đi ra văn đạo chi lộ đến. Sư phụ, Cơ Huyền Lễ bước pháp lực linh cháo, đó là hắn sư phụ cho hắn bảy cuối cùng che chở. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Có loại bất lực ngạt thở cùng tái nhợt cảm giác, hắn không làm được bất cứ chuyện gì. Chỉ có trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, trong chốc lát hắn tựa hồ thấy được sư phụ nụ cười. Trong lúc nhất thời tim như bị dao cắt, đang tại lúc tuyệt vọng, thiên địa đột phát kinh biến một kiếm từ đi về đông, rực rỡ kiếm quang soi hư không, thoáng qua mà tới. Tán phát sáng huy kiếm quang bên trong lốt buốt vang dội, cuốn quanh lấy ngân sắc lôi điện cùng phong mà đi. Ầm ầm, lôi đỉnh chớp lóe, gió lớn nhất thời, tự cao trời nghiêng thiết ra, quán xuyên cả bầu trời, chiếu sáng một phương thiên địa. Phá vỡ trọng trọng xương máu, không thể địch nổi chi thế buông xuống. Tạch tạch tạch. Cuồn bạo điện xà tán loạn, cuồn cuộn sấm sét lan tràn khắp nơi, cuồn phong thổi loạn hóa thành không chỗ nào không phá lưỡi đao. Trong nháy mắt, thiên trưởng huyết thủ bị chặn ngang gãy, hung mãnh kiếm khí cắt đứt một mảnh đại địa, tan nát vô cùng. Từng cái huyết trưởng rơi đập đại địa, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Cao Thiên một thân ảnh như bạch hồng quán nhật rủ xuống đến. Gia Gia Cơ Huyền Lễ hét lớn một tiếng, vô cùng kích động, thời điểm then chốt hắn Gia Gia cuối cùng đã tới. Ngay cả cho là mình chắc chắn phải chết thôi Khải cũng lạ như chút được gánh nặng nợ đủ cười. Hắn hiểu được, chính mình bộ xương già này chung quy là không cần về coi tiên. Thụ Ma lão nhân lộ ra lướt qua một cái vẻ khiếp sợ. Ánh mắt của hắn nhìn lại, đó chính là Cơ gia lão tổ Cơ Lâm Xuyên. Hắn thực lực có chút kinh người a. Ma đạo yêu nhân, chết. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, ma đạo yêu nhân toàn bộ đều phải chết. Kiếm quang phóng lên trời, đi ngược dòng nước, trong nháy mắt giống như tiên thần tiên thủ ma tượng thoáng chốc sụp đổ. Thụ Ma sắc mặt lão nhân âm trầm. Trước mắt kiếm tu thực lực cực mạnh, nó kiếm ý tuyệt diệu khó lòng phòng bị. Không có thời gian. Hắn âm thầm phát hận, nếu không phải là lão già kia ngăn cản hà tất như thế, chợt không tại dây dưa nơi này, lập tức thoát đi nơi đây. Cơ Lâm Xuyên lúc này đuổi theo. Chương 239, chật vật chương 239, chật vật Cơ Huyền Lễ nhìn qua Gia Gia biến mất phương hướng, cũng là đội vàng đi tới sư phụ Thôi Khải bên cạnh. Sư phụ, người vẫn tốt chứ? Bình tĩnh như Cơ Huyền Lễ bây giờ cũng là khẩn trương và phần. Không ngại, không ngại. Thôi Khải liên tục khoát tay, hắn một vị trúc cơ thật nhân sinh mệnh lực mạnh đáng sợ. Không có thụ ma lão nhân uy hiếp, tự nhiên cũng có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí chậm rãi khôi phục. Chính là Cơ Lâm Xuyên thực lực rất để hắn chấn kinh, một kiếm liền có thể bức lui cái kia thụ ma lão nhân, kiếm đạo thực lực cực kỳ mạnh. Trước đây chưa bao giờ có bất luận cái gì nghe. Đây là Cơ gia ẩn tàng trúc cơ cao nhân, thực lực vượt xa bình thường trúc cơ. Cực kỳ kinh diễm, nhưng muốn nói sánh ngang đại hà kiếm tiên Cơ Thiên Long, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Đây chính là chân chính một đời thiên tiêu. Nhìn xem sư phụ dáng vẻ, Cơ Huyền Lễ cũng là thở dài một hơi, trong lòng âm thầm may mắn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lập tức cũng là lo lắng cho chính mình gia gia, lần này gia gia tựa hồ đối với ma đạo yêu nhân cực kỳ thống hận. Ít có cạn tào giáo máng như vậy chi thế, nhưng càng làm cho hắn nghi ngờ là vì cái gì ma đạo yêu nhân mục tiêu lại là hắn. Điểm này mười phần để cho người ta khó hiểu. Không chờ hắn lý giải cái đầu mối thời điểm, chân trời một vệt sáng chậm rãi rơi xuống. Gia gia, Cơ Huyền Lễ liền vội vàng hành lễ. Không có việc gì liền tốt. Cơ Lâm Xuyên nhàn nhạt mở miệng, hắn cái này tôn nhi ngộ tính kinh người, tương lai chú định bất phàm. Hắn cũng là cảm giác một trận hoảng sợ, kém chút để ma đạo yêu nhân chui chỗ trống. Đúng, có biết cái kia ma đạo yêu nhân lai lịch. Cơ Huyền Lễ cũng là cấp tốc mở miệng giải thích vừa mới phát sinh sự tình. Vô tướng môn, thụ ma lão nhân. Sau khi nghe xong, trong mắt Cơ Lâm Xuyên ẩn ẩn nhảy lên một cỗ vô danh chân hỏa. Đáng chết, làm sao lại không có thể đem vô tướng môn nghiệt xúc chặt thành thị thái. Hắn âm thầm tức giận. Bọn này cái ma đạo yêu nhân bây giờ lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm hắn trên thân Cơ gia, khinh người quá đáng. Cơ Lâm Xuyên mặc dù tức giận, nhưng cũng không rõ lắm đối phương vì cái gì đem ánh mắt rơi vào Cơ gia dòng dõi trên thân. Lý do an toàn, vẫn là muốn để Cơ Huyền đạo quay về Long Tê Sơn. Có hắn vị này kiếm đạo chân nhân tọa trấn, đối phương còn không dám trắng trợn công phạt Long Tê Sơn. Huyền Lễ, chuyện này điểm đáng ngờ trọng trọng, vì an toàn cái theo gia gia về nhà. Hắn lời nói chân thật đáng tin, chuyện này liên quan đến vô tướng môn ma đạo yêu nhân, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất chỗ. Đối phương có thể lặng yên không tiếng động đến lần nhằm vào Cơ Huyền Lễ ra tay, hắn không cách nào dưới sự bảo đảm một lần có thể kịp thời đổi tới. Gia gia, Tôn Nhi vốn là cùng sư phụ nói, chuẩn bị trở về gia tộc. Cơ Huyền Lễ cũng là không có giấu giếm, từ hắn cùng với gia gia lần kia đối thoại sau, thu hoạch rất nhiều. Cũng không định bên ngoài du lịch, vốn là dự định trở về nhà, chỉ là chưa từng nghĩ nói đột nhiên phát sinh chuyện này. Cơ Lâm Xuyên gật đầu một cái, nhìn về phía Thôi Khải chân nhân. Lần này đa tạ Thôi chân nhân liệu mình tương trợ. Hắn chính xác mang lòng cảm kích, không có Thôi Khải liệu mình ngăn cản, Huyền Lễ hai bên hơn phân nửa đã bị bắt đi. Bên Ngông Thiên Địa, lấy cơ gia chi lực hơn phân nửa khó mà tìm được vô tướng môn dấu vết. Cơ chân nhân khách khí, Huyền Lễ là đồ nhi ta tự nhiên bảo vệ hắn chu toàn. Thôi Khải ôn hòa lại nội liễm mà mở miệng. Đối mặt đồ đệ mình cái kia kinh người ngộ tính, hắn cũng là rất cảm thấy vui mừng, cũng nghĩ xem Cơ Huyền Lễ đi tới đấy có thể đi đến cảnh giới cỡ nào. Cơ Lâm Xuyên nhưng là ánh mắt phức tạp. Có như vậy một cái chớp mắt, giống như là về tới cái kia xa xôi đi qua, đạo thân ảnh kia vĩnh viễn dừng lại ở ký ức. Hắn nỗi lòng phức tạp, mở miệng yếu ớt. Đa tạ. Cơ Huyền Lễ cũng là vội vàng nói bổ sung. Gia gia, ta đã thuyết phục sư phụ lão nhân gia hắn, cùng ta cùng một chỗ trở về Long Tê Sơn nghiên cứu văn đạo. A. Cơ Lâm Xuyên có chút kinh ngạc. Bất luận một vị nào trúc cơ chân nhân đều đủ để thiết lập một phương đại tộc, chính là xương tôn làm tổ chi nhân. Như thế nào dễ dàng tiến vào còn lại tiên tộc? Bất quá nhìn đối phương đạm nhiên bình tĩnh chi sắc cùng với cái thước kia phía trên nhàn nhạt thiên địa chính khí, hơn phân nửa là một vị khổ hạnh tu sĩ, nắm giữ ẩn si chi đức đồng thời không tại ý huyết mạch chuyển thừa chi đạo, ngược lại là nóng lòng tìm tòi tu tiên đại đạo. Cái này tại số đông tông môn ban đầu dự tính ban đầu nhất trí. Tốt. Hắn vẫn là đáp ứng, có một vị trúc cơ chân nhân thêm vào là chuyện tốt, dù sao bên trên Long Tê Sơn còn có hắn. Chính là cái này linh khí đi, hơn phân nửa là không quá đủ dùng rồi. Cách Long Tê Sơn chân chính lột xác thành cựu phẩm linh sơn còn cần thời gian mấy năm. Có thể nói loại tốc độ này đã là khá kinh người rồi. Một cái trúc cơ tiên tộc đem thế tục phàm núi cải tạo thành cựu phẩm linh sơn đều cần tiêu hao 100 năm thời gian. Mà cái này cũng là đông đảo cựu phẩm thế gia tại trở thành trúc cơ tiên tộc sau sẽ tìm kiếm nắm giữ linh mạch linh sơn, di chuyển nguyên núi nguyên nhân. Đã như thế dễ dàng hơn một chút. Chân chính cải tạo một chỗ phàm tục đại sơn tiêu hao rất lớn, đối với tiên tộc phát triển cực lớn bất lợi. Trừ phi tại cựu phẩm thế gia đã chiếm cứ một chỗ có linh mạch sông núi sông mà. Chỉ có điều dạng này xác suất quá nhỏ. Không có thực lực, không có bối cảnh, tại ban đầu thiết lập gia tộc nhưng không có nhiều như vậy cơ hội lựa chọn. Đều xem vật khí. Rõ ràng, hắn người này vận khí liền không quá ổn, mặc dù Long Tê Sơn cũng có linh khí nhưng chính xác không có linh mạch tồn tại. Cái này cũng là hắn thông qua hệ thống ban thưởng cùng với sau này bảo vật dựng dục ra tới. Long Tê Sơn có thể có được hôm nay khí thế, kỳ thực hơn phân nửa cũng là bằng vào hắc tùn giá trị. Còn lại thế ra nhưng không có như hắn đồng dạng sức mạnh. Đúng, người phụ thân rất lo lắng ngươi, sau khi trở về trực tiếp đi tìm hắn a. Biết ra ra. Cơ Lâm Xuyên gật đầu một cái, hắn quyết định sau khi trở về cũng muốn thông chi Thiên Dương tổ chức cơ gia đại hội. Vô tướng môn sự tình uy hiếp quá lớn, tất nhiên muốn nhiều hơn phòng bị. Ba người cũng là rất nhanh hướng về Long Tê Sơn mà đi. Một bên khác, một chỗ sâu thẳm sơn cốc, thú ma sắc mặt lão nhân rực rỡ bạch hiển đến có chút chật vật. Thật là đáng chết ta. Phát giác được thương thế trong cơ thể thụ ma lão nhân nhịn không được thầm mắng một tiếng. Cơ gia lão tổ Cơ Lâm Xuyên thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn thực lực chính xác cực mạnh. Nhất là cái kia kinh người kiếm ý, hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm, thực lực cường hoành không tưởng nổi a. Quả nhiên cái này Long Tê Cơ gia có nhiều thứ tại người, hai vị kiếm đạo tu sĩ đều là lĩnh ngộ kiếm ý lại đều có bất đồng. Tuy nói Cơ Lâm Xuyên thực lực muốn yếu hơn một chút, nhưng cái này khó giải quyết trình độ cũng là không tầm thường. Xem ra cần lập tức hướng về phía trước bẩm báo. Thú ma lão nhân liếm liếm quẻ miệng, bây giờ có thể phần trăm xác định, Long Tê Cơ gia bộ phận dòng dõi nắm giữ linh huyết. Đây chính là đồ tốt ta. Tại ma đạo yêu nhân mà nói, đây chính là thượng hạng thuốc dẫn lại linh huyết có cực kỳ kinh người hiệu quả. Thậm chí luyện chế ra nhân đan, bản thân liền có khôi phục đạo cơ phía trên, để thăng nội tình hiệu quả. Mà nắm giữ linh huyết gia tộc, quản chi là nắm giữ tử phủ đạo quân tiên tộc, dòng dõi xuất hiện linh huyết xác suất đều 10 phần thấp. Hai bên, một vị bên ngoài cơ gia dòng dõi liền nắm giữ linh huyết, hắn để hắn làm sao không phân chấn. Kiệt 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 hắn phát ra tiếng cười quái dị. Sau đó cũng là ngừng lại, đối phó Long Tê Cơ gia chính xác rất phiền phức. Một phương diện vô tướng môn bị trấn ma ti truy nã, còn mặt kia Long Tê Cơ gia vô luận là thiên quan vẫn là thiên tướng đều có gia tộc dòng dõi, nhất là bất tử thiên tướng Cơ Thiên Hổ, đây chính là hàng thật giá thật thiên tướng chân nhân. Thêm nữa, đối phương là tiên triều ghi lại trong danh sách bát phẩm thiên tộc, chính diện động thủ hơn phân nửa là không thể thực hiện được. Cái này rất khó làm. Lại tại lúc này, âm ầm thanh âm từ mặt đất kéo dài truyền đến. Đây là Thú Ma lão nhân cả kinh, chợt cảm nhận được một cỗ bàng bạc linh lực kéo dài từ lòng đất truyền đến. Linh mạch lệnh vị trí. Ánh mắt của hắn lóe lên, chút cơ liễu ra sự tình cũng là mọi người đều biết, linh sơn bị phá hóa thành phàm núi chi địa. Cái kia nguyên bản bể tan cảnh linh mạch cũng sẽ hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, di động, từ đó trả lại lấy này phương tiên địa. Hắn cũng là âm thầm cười lạnh. Đơn giản chính là tại phóng thích ra liễu ra cựu phẩm bên trong linh sơn linh mạch mà thôi, mà cái này cũng nhất định là một hồi thao thiết thí nghiệm. Những thứ này hướng về bốn phương tám hướng đi phá toái linh mạch, tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị còn lại trúc cơ tiên tộc địa mạch linh cơ hấp dẫn từ đó dung nhập mới linh sơn. Chương 240, Cơ Gia Văn Cung chương 240, Cơ Gia Văn Cung Long Tê Sơn. Phụ thân, Hải Nhi trở về. Cơ Viễn Lễ mười phần cung kính hướng về Cơ Thiên Dương thi lễ. Hắn cũng là hơi hơi con mắt đỏ lên, Cơ Viễn Lễ cái này vừa rời đi chính là nhiều năm, trước đây không lâu từng gặp một mặt. Hai cha con cũng không kịp thật tốt kể gối trường đàm một phen, bây giờ Cơ Viễn Lễ đột nhiên tao ngộ ma đạo yêu nhân tập kích. Nhìn xem trước mắt bình an không việc gì Cơ Viễn Lễ, trên mặt mặc dù hiện bình tĩnh rất nhiều, nhưng hắn trong lòng lại là vô cùng vui vẻ. Thế nhưng là thường chú không. Cơ Viễn Lễ khẽ gật đầu, một mặt ôn tồn lễ độ chi sắc. Tốt. Hắn cũng là khẽ quát một tiếng, có thể tưởng tượng được cao hứng trong lòng. Bây giờ Cơ Thiên Hổ mang theo Cơ Huyền Đạo đi đến Nam Hoàng, Cơ Thiên Minh thường chú thương Ngô Huyền Thành. Trong lúc nhất thời cũng là có chút vắng vẻ. Cơ Huyền Lễ trở về tự nhiên là chuyện tốt. Phụ thân lần này trở về, ta sư phụ lao nhân ra ông ta cũng tới. Cơ Thiên Sương hơi sững sờ, chợt cũng là nhìn về phía hậu phương khí cơ hoàn toàn nội liễm lao giả, rất có thư sinh chi khí. Gặp qua thôi tiền bối. Cơ gia chủ không cần phải khách khí. Thôi Khải ôn hòa mở miệng, cái này Long Tê Cơ gia thế nhưng là bất phàm, ước chừng ba vị trúc cơ chân nhân. Phần thực lực này coi là phi phàm, cái kia sợ hắn thân là ẩn sĩ trúc cơ chân nhân. Có thể đối bên trên cái kia Đại Hà kiếm tiên cũng tuyệt không bất luận cái gì đối kháng chi lực. Quản chi là Cơ Lâm Xuyên hắn cũng là bị chặt phần, dù sao trước đây không lâu vừa mới thấy qua. Cơ gia thực lực không thể nghi ngờ. Phụ thân Hải Nhi muốn xin ngài giúp cái đại ân. Cơ Viễn Hiếu ý thức được Cơ gia có đại địch trước mặt trong lòng cũng là càng ngày càng đội vàng hy vọng bước ra hắn nói. Nghe Cơ Viễn Lễ lời nói, Cơ Thiên Dương hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Con ta đến cùng là chuyện gì nói thẳng không sao? Phụ thân Hải Nhi đã tìm được đọc sách chi đạo tu hành chi lộ, chính là văn đạo tu sĩ sau khi nghe xong Cơ Thiên Dương thật lâu không cách nào hoàn hồn. Hắn vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt. Ngay cả thấy cảnh này Thôi Khải cũng là âm thầm bật cười, không sai á cùng lúc trước hắn nghe xong là giống nhau. Chủ yếu là cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là một đạo chi tổ, nếu là thật có thể thực hiện, lại xuất một đạo, rộng là thế gian lưu truyền, căn bản không dám tưởng tượng. Sẽ là kinh khủng bực nào cùng kinh người. Đương nhiên muốn làm đến tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hải Nhi hy vọng phụ thân đồng ý, chế tạo một chỗ văn cung. Văn cung? Cơ Thiên Dương sững sờ, văn cung đến cùng là cái gì hắn có thể không rõ ràng. Còn ta cái này cái gì là văn cung? Chính là cơ gia học viện, ta muốn lấy dưỡng khí phương pháp đem cơ gia học viện chế tạo thành cơ gia văn cung, lấy nuôi tài hoa cơ thiên sương sau khi nghe xong cũng là âm thầm gật đầu, chuyện này đến là phi thường tốt. Hơn nữa vô luận là cơ thiên nhã vẫn là cơ huyền hải cũng có thể hỗ trợ. Không có vấn đề, ngươi muốn làm cái gì? Cơ gia toàn lực ủng hộ. Cơ thiên sương rất là trịnh trọng, không có quá nhiều do dự. Hán phụ thân cơ lâm xuyên từng nói qua, cơ gia cần vạn thế trường thanh mà cái này trăm đạo đua tiếng mặc dù tiêu hao rất lớn. Nhưng đối với toàn bộ Long Tê cơ gia quá là quan trọng. Giống như Đại Hà kiếm tiên nhị đệ cơ thiên long chi danh là cơ gia mang đến quá nhiều chỗ tốt. Bất tử thiên tướng tam đệ cơ thiên hổ chi danh, đồng dạng á như thế. Nếu là con hắn huyền lễ có thể thật mở ra một đạo con đường tu tiên, cũng tất sẽ là cơ gia tiên tộc sử thượng một vị không thể xóa nhòa thủy tổ. Làm cơ gia nhị đại dòng dõi, đương đại gia chủ người mang lấy chấn hưng gia tộc trách nhiệm. Vô luận là loại nào, chỉ cần có thể để thăng cơ gia tự thân nội tình, hắn đều không tiếp giá cao nếm thử. Người gia hắn 10 phần đồng ý. Cơ Viễn Hiếu không có dấu giếm, chỉ có bọn hắn ông cháu hai biết được đều nói cái gì. Cái này cũng là hắn có thể vô cùng kiên định nguyên nhân một trong. Chính là không biết gia vừa về đến đã không thấy tăm hơi dấu vết đến cùng vì cái gì. Đương nhiên hắn cũng không nghĩ nhiều. Thậm chí làm cơ gia lão tổ, gia chuyện rất nhiều. Cơ Lâm Xuyên tồn tại chính là Long Tê cơ gia áp thương thạch, chuyện làm tự có đạo lý. Bằng không cơ gia cũng sẽ không có thể như vậy vững vàng phát triển. Vậy là tốt rồi. Cơ Thiên Xương trong lòng cũng là càng ngày càng kiên định mấy phần, hắn phụ thân đều vô cùng kiên định ủng hộ. Đủ để chứng minh vấn đề. Tiền bối xin mời đi theo ta a. Cơ Thiên Xương mở miệng mang theo hai người đi đến bây giờ Long Tê cơ gia học viện. Có một số việc hay là muốn làm mặt bàn giao tinh tưởng mới là, nhất là bây giờ học viện này bị Cơ Thiên Nhã quản lý, còn giáo dục lấy rất nhiều bị lừa bán hài tử. Dọc theo đường đi, Thôi Khải cũng là hơi hơi sợ hãi thán phục, Long Tê cơ gia nội bộ chỗ bất phàm, các nơi phân chia cũng là cực kỳ hợp lý. Một cái không hơn trăm năm mới hơn 50 năm rồi gia tộc, có thể ngay ngắn rõ ràng như thế. Trước mắt Cơ Thiên Xương chỉ sợ cũng là cái lòng có càn khôn chi nhân a. Rất nhanh ba người liền đã đến cơ gia học viện phía trước. Cơ Huyền Lễ bây giờ trong mắt ẩn ẩn có vẻ kích động. Đối với ở đây hắn tự nhiên là rất tin tưởng, nhất là nhiều năm không gặp nơi đây, năm này tháng nọ tiến hành đọc sách, vỡ lòng chi học. Kỳ thực đã cũng có lây dính tài hoa linh khí hội tụ, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu vẫn như trước bất phàm. Cơ Huyền Lễ hiểu ra tự thân chi đạo càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được nơi này bất phàm. Gia thực sự là ánh mắt lâu dài trí giả. Có thể nói thiết lập dạng này gia tộc học đường, quản chi là đông đảo thế gia cũng chỉ có những cái kia trải qua tuế nguyệt trúc cơ tiên tộc mới có thể xem trọng. Ở trước mặt bọn hắn Long Tê cơ gia bất quá là cựu phẩm mặt lưu thế gia, có thể hao phí tinh lực ở chỗ này phía trên. Thật quá bất nhất như vậy. Ngay cả Thôi Khải cũng là sợ hãi thán phục, cơ gia cử động thật sự là vượt mức uy định quá nhiều. Hắn đã từng đi tới qua còn lại trúc cơ tiên tộc có thể giống Long Tê cơ gia coi trọng như vậy nơi này rất ít. Đừng nói chuyên môn thiết lập như thế một tòa học viện. Đơn giản chính là chuyên môn có gia tộc trưởng bối thống nhất truyền thụ văn tự, đối với hài tử nhóm tiến hành vỡ lòng. Đến nỗi những thứ khác không ai có thể đảm quản. Ba hàng bước vào trong đó, trong mơ hồ truyền đến oang oang tiếng đọc sách, không phải kèm theo đặt câu hỏi đưa ra cẩn thận giải đáp. Thật đúng là không tầm thường. Thôi Khải hơi hơi nghiêng mắt, nhất là cơ gia cái này thiên tự văn coi là đại đạo chí dạng chi học. Bất quá hắn rất nhanh có chút nghi hoặc, nhìn một cái không dưới trăm người, hắn nhớ kỹ Long Tê cơ gia hẳn là dòng dõi không được à. Ở đây như thế nào nhiều như vậy? Cơ Thiên Xương cũng là tâm tư linh lung chi nhân, cũng là địa sinh giải thích một chút. Sau khi nghe xong Thôi Khải cũng là âm thầm cảm khái, cái này cơ gia thực sự là khắp nơi khác biệt. Vậy mà đem không nhà để về thế tục hài đồng mang đến Long Tê cơ gia không nói, còn có thể tiếp nhận vỡ lòng như thế. Tuy nói mục đích không cần nói cũng biết, nhưng đãi ngộ này đồng dạng không thể chê. Rất lâu đi qua, Cơ Thiên Nhã cũng là đình chỉ nàng giảng bài, hai tử nhóm cũng là nhao nhao có thứ tự rời đi. Đại ca, Huyền Lễ. Cơ Thiên Nhã tự nhiên thấy được Cơ Thiên Xương đến, đồng dạng còn có Cơ Huyền Lễ tiểu tử kia, đến nỗi sau cùng lao đầu hắn chính xác không có gì hình ảnh. Cô. Cơ Huyền Lễ cũng là cung kính hành lễ. Đây chính là cơ gia thủ vị thầy giáo vỡ lòng, với hắn ấu niên có trọng đại ảnh hưởng. Cơ Thiên Xương cũng là vội vàng đánh gãy bắt đầu nói đi tới này mục đích. Sau một hồi lâu, Cơ Thiên Nhã có chút khiếp sợ nhìn về phía Cơ Huyền Lễ, để nàng cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng càng nhiều nhưng là cao hứng. Chuyện tốt như vậy tự nhiên muốn toàn lực ủng hộ. Cả đám cũng là thương nghị một phen sau sẽ nơi đây chính thức đổi thành cơ gia văn cung, càng là chuẩn bị chế tạo ra càng nhiều tinh thất, thư phòng các loại. Hơn nữa từ nay về sau Cơ Huyền Lễ cùng Thôi Khải liền muốn một mực thưởng chú cơ gia văn cung, quá chú tâm đầu nhập văn đạo tu hành chi lộ. Là cơ gia mở một đầu con đường hoàn toàn mới, có thể nói là lớn mật cực điểm.